Chương 316. Đảo hoang chương 316, đảo hoang đêm khuya gió biển như băng lánh lưỡi dao, rét lạnh thấu xương. Một chiếc bề ngoài xấu xí thuyền đánh cá tại cái này mênh mông trong bóng tối lặng lặng tới gần một tòa đèn đuốc sáng trưng đảo hoang. Tòa kia đảo hoang phảng phất là hắc ám trong hải dương một khỏa minh châu sáng chói, tản ra thần bí mà hơi thở nguy hiểm. Phản kháng tiểu đội thành viên nhóm giấu kín tại thuyền đánh cá trong khoang thuyền. Thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Xuyên thấu qua kia nho nhỏ cửa sổ, khẩn trương quan sát đến tòa này thần bí đảo hoang phòng thí nghiệm. Xa xa đèn pha có quy luật đảo qua mặt biển, kia ánh sáng mãnh liệt buộc như là lợi kiếm đồng dạng, đem hắc ám lần lượt bẻ phá. Hòn đảo trung quanh che kín công nghệ cao phòng ngự thiết bị, những thiết bị kia lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nơi này không thể xâm phạm. Đây là cộng tế hội đảo hoang phòng thí nghiệm. Vương Chết chỉ vào địa đồ, thấp giọng nói rằng, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ở cái này yên tĩnh trong khoang thuyền lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Căn cứ tình báo, anh Tuyết Thiên Ảnh liền bị giam giữ ở trên đảo phòng thí nghiệm dưới đất. Vương Chết trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ tính cùng tính nguy hiểm. Bên ngoài phòng ngự như thế nào? Lý Minh hỏi. Ngữ khí của hắn trầm thấp mà tỉnh táo, dường như một tòa trầm ổn sân phong. Tại cái này khẩn trương thời khắc, hắn tỉnh táo cho các đội viên một tia an ủi cùng lòng tin. Toàn bao trùm nóng cảm ứng giám sát, còn có sinh vật vật thí nghiệm tuần tra. Vương Chết nhíu mày nói rằng, trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo. Hơn nữa hòn đảo Bắc Bộ có phòng ngự pháo đài, bất kỳ thuyền tới gần đều sẽ bị trực tiếp phá hủy. Vương Chết lời nói nhường trong khoang thuyền bầu không khí càng căng thẳng hơn lên. Mỗi người đều ý thức được nhiệm vụ lần này độ khó chi lớn. Nói cách khác, chính diện đột nhập không có khả năng. Hãy ạ tổ tạ ca hạ si tỉnh táo phân tích nói. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn như cũng duy trì đầu óc thanh tỉnh. Chúng ta cần tìm tới một đầu bí ẩn đường. Hãy ạ tổ tạ ca hạ si lời nói nhường đại gia rơi vào trầm tư. Bọn hắn đều đang suy tư như thế nào mới có thể tìm tới đầu kia bí ẩn thông đạo. Thành công chui vào đảo hoang phòng thí nghiệm. Lăng Tử kiểm tra trong tay loại sách tay đầu cuối. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà chăm chú. Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu nói rằng, để cho ta thử một chút hấp nhập phòng ngự của bọn hắn hệ thống. Nếu như có thể ngắn ngủi tê liệt dò xét thiết bị, chúng ta liền có thể tìm tới chỗ đột phá. Lăng Tử lời nói nhường mọi người thấy một tia hy vọng. Nàng kỹ thuật năng lực ở thời điểm này trở thành đại gia cây cỏ cứu mạng. Trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, thuyền đánh cá vây quanh hòn đảo tây nam bên cạnh, một chỗ giám sát điểm mù. Lăng Tử hết sức chăm chú thao tác loại sách tay đầu cuối. Ngón tay của nàng ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động lên, từng chuỗi cột tại trước mắt của nàng hiện lên. Rốt cục, nàng thành công hack vào hòn đảo ngoại vi hệ thống phòng ngự, ngắn ngủi đóng lại giám sát cùng tự động phòng ngự pháo đài. Hiện tại là cơ hội của chúng ta. Đi. Lý Minh ra lệnh một tiếng, thanh âm của hắn quả quyết mà kiên định. Tiểu đội thành viên nhóm cấp tốc từ nhỏ thuyền đổ bộ, thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm giống như quỷ mị, lặng yên chui vào hòn đảo. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này thành bại ở đây một lần hành động. Vừa tiến vào trên đảo rừng rậm khu vực, tiểu đội liền cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Bốn phía tĩnh đến lạ thường, dường như liền không khí đều đông lại đồng dạng. Nhưng mơ hồ có trầm thấp tiếng hít thở từ chỗ tối truyền đến, thanh âm kia để cho người ta không rét mà run. Chú ý sinh vật vật thí nghiệm khả năng liền tại phụ cận. Tạ Cả Hạ Si cảnh giác dơ thương, ánh mắt của hắn ở trong màn đêm quét mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Tại cái này khẩn trương thời khắc, hắn tính cảnh giác phát huy tới cực hạn. Đồng nhiên, một hồi tiếng xào xạc từ bên trái truyền đến. Một cái toàn thân che kín lân giáp sinh hóa binh sĩ đột nhiên đập ra, ánh mắt của nó băng lãnh, động tác tấn mãnh, hoàn toàn không giống nhân loại bình thường. Kia sinh hóa binh sĩ xuất hiện nhường tiểu đội thành viên nhóm trong lòng căng thẳng, bọn hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lý Minh phản ứng cực nhanh, thân thể của hắn như điện chớp di động, một quyền đánh vào sinh hóa binh sĩ ngực, đưa nó đánh lui. Nhưng càng nhiều sinh hóa binh sĩ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hiển nhiên là bị khí tức của bọn hắn hấp dẫn. Những cái kia sinh hóa binh sĩ giống như thủy triều, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đừng ham chiến, bảo trì trận hình đẩy vào. Lý Minh lớn tiếng chỉ huy nói. Thanh âm của hắn tại phía trên chiến trường hỗn loạn này lộ ra phá lệ rõ ràng, cho các đội viên phương hướng cùng lòng tin. Các đội viên cấp tốc điều chỉnh trận hình, riêng phần mình thể hiện ra cường đại năng lực chiến đấu. Mạ Kỳ Xạ Cạ Tạ dùng kim loại điều khiển năng lực hình thành bình chướng, ngăn cản sinh hóa binh sĩ công kích. Tiệp kiên cố kim loại bình chướng tại sinh hóa binh sĩ công kích đến run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không có bị công phá. Hay ạ tổ tạ cả hạ si động thái thị lực cùng tinh chuẩn thương pháp nhường hắn có thể trong lúc hỗn loạn cấp tốc giải quyết địch nhân. Hắn mỗi một súng đều chuẩn xác trúng đích sinh hóa binh sĩ yếu hại, để bọn chúng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Cứ việc số lượng địch nhân khổng lồ, sinh hóa binh sĩ hành động dù sao khuyết thiếu tính cân đối. Tại Lý Minh tinh chuẩn chỉ huy hạ, tiểu đội từng bước đánh lui địch nhân, hướng phòng thí nghiệm phương hướng đẩy vào. Thân ảnh của bọn hắn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, như là dũng cảm chiến sĩ, không sợ gian nguy. Những sinh vật này binh khí mặc dù không có dị năng, nhưng thân thể quá mức cứng cỏi. Sakada thở phì phò nói rằng, trên mặt của nàng tràn đầy mồ hôi. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, nàng cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Nếu như còn có càng nhiều, sợ rằng sẽ hao hết thể lực của chúng ta. Sakada lo lắng không phải không có lý. Bọn hắn không biết rõ còn có bao nhiêu sinh hóa binh sĩ đang đợi bọn hắn. Đừng ngừng. Mục tiêu là phòng thí nghiệm hạch tâm. Lý Minh lạnh giọng nói rằng, ánh mắt của hắn kiên định. không có chút nào lùi bước chi ý, sinh hóa binh sĩ chỉ là bọn hắn bên ngoài phòng tuyến, chân chính phiền toái còn tại đằng sau. Lý Minh lời nói nhường đại gia trong lòng căng thẳng. Bọn hắn biết, chân chính khiêu chiến còn đang đợi bọn hắn. Xuyên qua rừng rậm sau, tiểu đội rốt cục đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Đây là một tòa nửa đậy dấu ở ngọn núi bên trong công nghệ cao công trình. Trước cổng chính có nhiều nói laser bình chướng cùng vũ trang đội tuần tra. Những cái kia laser bình chướng lóe ra nguy hiểm quan mang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vũ trang đội tuần tra các thành viên người mặc công nghệ cao chiến đấu phục, cầm trong tay năng lượng vũ khí. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác. "Giao cho ta." Lăng Tử đi đến phía trước, ánh mắt của nàng chuyên chú mà chăm chú. Nàng cấp tốc thao tác đầu cuối phá giải laser bình chướng, đồng thời đem hình ảnh theo dõi hoán đổi thành một đoạn trạng thái tĩnh hình ảnh. Là tiểu đội tranh thủ thời gian. Lăng Tử kỹ thuật năng lực ở thời điểm này phát huy mấu chốt tác dụng. Nàng thao tác nhường tiểu đội thành công tránh đi đội tuần tra chú ý, thành công tiến vào phòng thí nghiệm sau. Tiểu đội bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trong phòng thí nghiệm sắp hàng vô số bồi dưỡng khoang thuyền. Những cái kia bồi dưỡng khoang thuyền tản ra quỷ dị quang mang. Trong đó đa số đều đựng đầy chất lỏng màu xanh thẫm, lơ lửng các loại không hoàn chỉnh sinh vật thể. Những này vật thí nghiệm hình thái khác nhau, có chút thậm chí đã có bước đầu tính công kích. Bọn chúng tồn tại để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Những này là cái gì? Yêu nhịn che miệng lại, trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Cái này tuổi trẻ nữ hài tại cái này kinh khủng cảnh tượng trước mặt, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Vương Chết cấp tốc nối vào phòng thí nghiệm hệ thống điều khiển trung ương, điều lấy mấu chốt tin tức. Những này là cộng tế hội dùng cho nghiên cứu vĩnh sinh thể vật thí nghiệm. Hắn chỉ vào trên màn hình một đoạn ghi chép nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Mà anh Tuyết Tiên ảnh Gen là đây hết thể hệ tâm. Bọn hắn kế hoạch thông qua nàng Gen khai phát ra một loại có thể khống chế tất cả siêu phạm giả kỹ thuật. Vương Chết lời nói nhường đại gia trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn ý thức được cộng tế hội âm mưu chi sâu. Lý Minh đứng tại bồi dưỡng khoang thuyền trước, song quyền của hắn nắm chặt, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Những người này căn bản không có ranh giới cuối cùng. Lý Minh trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn đối cộng tế hội sở tác sở vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng vì những cái kia vô tội người bị hại cảm thấy bi ai. Lăng Tử lúc này đã phá giải thông hướng dưới mặt đất 5 tầng an toàn phong tỏa, nhưng cùng lúc đó, nàng thao tác cũng phát động hệ thống báo động. Còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm, thanh âm tiếp như là tử vong tuyên cáo, làm cho lòng người bên trong tràn đầy sợ hãi. Cảnh báo phát động, địch nhân ngay tại chạy đến. Vương Chết cấp tốc nhắc nhở, trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Tại thời khắc nguy cấp này, bọn hắn nhất định phải cấp tốc làm ra phản ứng, chuẩn bị chiến đấu. Lý Minh lạnh giọng nói rằng, thanh âm của hắn quả quyết mà kiên định, cho các đội viên lòng tin cùng dũng khí. Tại cái này sống chết trước mắt, bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm đối mặt địch nhân. Theo tiếng cảnh báo vang lên, đại lượng thủ vệ tràn vào phòng thí nghiệm. Bọn hắn người mặc công nghệ cao chiến đấu phục, cầm trong tay năng lượng vũ khí, đem tiểu đội đoàn đoàn bao vây. Những thủ vệ kia trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý, bọn hắn phảng phất là một đám không có cảm tình máy móc. Càng hỏng bét chính là, một tên thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi vào chiến trường, Lý Thắng Thiên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, sau lưng đi theo một đội cường hóa binh sĩ. Lý Thắng Thiên xuất hiện nhường Lý Minh trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải hắn, lại gặp mặt. "Lý Minh." Lý Thắng Thiên ngữ khí đạm mạc, nhưng trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Thanh âm của hắn tại cái này khẩn trương trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. "Ngươi còn đang vì cộng tế hội bán mạng?" Lý Minh chất vấn, trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được Lý Thắng Thiên vì sao lại lựa chọn đứng tại cộng tế hội phía bên kia. "Ta có ta lý do." Lý Thắng Thiên chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ. "Nhưng các ngươi không nên bước vào nơi này." Lý Thắng Thiên lời nói nhường Lý Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết rõ Lý Thắng Thiên đến cùng có cái gì nỗi khổ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Lý Minh mà đến. Hai người trong nháy mắt giao thủ, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều vì thế mà chấn động. Bọn hắn chiến đấu như là một trận phong bạo, để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Rút lui kế hoạch khởi động. Lăng Tử hô to, thanh âm của nàng tại phía trên chiến trường hỗn loạn này lộ ra phá lệ rõ ràng. Đồng thời, nàng lợi dụng khống chế đầu đuôi mở ra cửa hông, là tiểu đội tranh thủ chạy trốn thông đạo. Lăng Tử cơ trí cùng dũng cảm ở thời điểm này phát huy mấu chốt tác dụng. Nàng vì mọi người tìm tới một con đường sống. Những người khác đi, để ta ở lại cản hắn. Lý Minh một bên chiến đấu một bên hô to, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn lựa chọn hy sinh chính mình, là các đội viên tranh thủ thời gian. Các đội viên mặc dù không bỏ, nhưng cũng minh bạch tiếp tục lưu lại chỉ có thể trở thành Lý Minh gánh vác. Bọn hắn cấp tốc rút lui, đồng thời cùng chạm mặt tới thủ vệ giao chiến. Thân ảnh của bọn hắn tại phía trên chiến trường hỗn loạn này xuyên thẳng qua, như là dũng cảm chiến sĩ, không sợ gian nguy. Trải qua chiến đấu kịch liệt, Lý Minh lợi dụng hoàn cảnh ưu thế miễn cưỡng đánh lui Lý Thắng Thiên, cũng cấp tốc rút lui phòng thí nghiệm. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm giống như quỷ mị, nhanh chóng di động tới. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng cùng các đội viên hội hợp. Nhưng mà, làm tiểu đội trở về bờ biển lúc, lại phát hiện đảo hoang phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm đã bị dẫn nổ, hóa thành một vùng phế tích. Kia hừng hực đại hỏa ở trong trời đêm thiêu đốt, dường như nói một trận thảm thiết chiến đấu. "Anh Tuyết Thiên Ảnh." Lăng Tử thấp giọng nói rằng, Trên mặt của nàng tràn đầy tự trách cùng ấy nấy. Nàng cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa cứu được anh Tuyết Thiên Ảnh. Nàng nhất định còn sống. Lý Minh ánh mắt kiên định, trong giọng nói của hắn tràn đầy lòng tin. Trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Lý Minh lời nói nhường đại gia trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn không thể từ bỏ. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Theo thuyền đánh cá lái rời đảo hoang, phòng thí nghiệm phế tích tại trong ngọn lửa dần dần biến mất trong tầm mắt. Nhưng trong lòng của mỗi người đều dấy lên càng thêm hừng hực đấu chí, lần tiếp theo, bọn hắn nhất định sẽ cường đại hơn. Bọn hắn đem tiếp tục vì chính nghĩa cùng tự do mà chiến. Thằng đến cộng tế hội âm lưu bị triệt để nát bấy. Tại trở về trên đường, tiểu đội thành viên nhóm đều trầm mặc không nói. Tâm tình của bọn hắn nặng nề mà phức tạp. Hành động lần này mặc dù không có thành công cứu ra anh Tuyết Thiên Ảnh, nhưng bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Bọn hắn hiểu được cộng tế hội càng xâm nhập thêm âm mưu, cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Lăng Tử ngồi ở trong góc, trong ánh mắt tràn đầy tự trách. Nàng cảm thấy là chính mình sai lầm đưa đến hành động thất bại. Nếu như nàng có thể càng thêm cẩn thận thao tác, có lẽ cũng sẽ không phát động cảnh báo. Nàng âm thầm thề, lần sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể lại để cho đại gia lâm vào trong nguy hiểm. Hay ạ tổ tạ cả hạ xịt thì tại một bên lau sạch lấy súng ống của mình. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lần này cùng sinh hóa binh sĩ chiến đấu nhường hắn khắc sâu nhận thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Hắn ý thức được chính mình cần càng thêm cố gắng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu, khả năng trong tương lai chiến đấu bên trong tốt hơn bảo hộ đồng đội. Mạc Kỳ Sạ cạ tạ tựa ở mạn thuyền bên trên, hơi lim di mắt. Nàng đang hồi tưởng lấy chính mình ở trong phòng thí nghiệm biểu hiện, tự hỏi như thế nào tốt hơn vận dụng chính mình kim loại điều khiển năng lực. Nàng biết, năng lực của mình trong chiến đấu nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng nhất định phải không ngừng mà tôi luyện chính mình, mới có thể vì tiểu đội cung cấp cường đại hơn duy trì. Vương Chết thì chuyên chú mà nhìn mình máy tính. Hắn ý đồ từ trước đó nối vào phòng thí nghiệm hệ thống điều khiển trung ương lúc thu hoạch trong tin tức, đào móc ra càng có nhiều giá trị manh mối. Hắn hiểu được, tình báo là bọn hắn chiến đấu trọng yếu vũ khí. Chỉ có nắm giữ đủ tình báo, bọn hắn khả năng chế định ra càng thêm có hiệu kế hoạch tác chiến. Dù Nạ Mù Dạ Ca Mi đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định. Cái này tuổi trẻ nữ hải tại trải qua lần này chiến đấu kịch liệt sau, biến càng thêm thành thục cùng dũng cảm. Nàng biết, chính mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể là phản kháng tiểu đội làm ra công hiến. Nàng quyết định tại về sau hành động bên trong, càng thêm đầy đủ phát huy chính mình thời gian ngắn ngủi chậm lại năng lực, là các đội hữu sáng tạo càng nhiều cơ hội. Làm thuyền đánh cá cập bờ lúc, mặt trời đã chậm rãi dâng lên. Ánh mặt trời vàng chói vậy ở trên mặt đất, cho người ta mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Phản kháng tiểu đội các thành viên xuống thuyền, thân ảnh của bọn hắn tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ kiên định. Lý Minh nhìn xem đại gia, giọng kiên định nói, lần hành động này mặc dù thất bại, nhưng chúng ta cũng từ đó hấp thụ giáo huấn. Cộng tế hội thực lực không thể khinh thường, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta muốn tiếp tục huấn luyện, đề cao năng lực của mình, là lần tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Lời của hắn như là trọng truy đồng dạng, gõ lấy tâm linh của mỗi người, để bọn hắn một lần nữa dấy lên đấu chí. Lăng Tử nhẹ gật đầu. Nàng nói rằng, ta sẽ càng thêm cố gắng học tập kỹ thuật, lần sau nhất định sẽ không lại nhường đại gia thất vọng. Chương 317. Cộng tế hội chương 317, cộng tế hội tại đảo hoang phòng thí nghiệm chỗ sâu, kia khí tức ngột ngạt như là một tòa nặng nề đại sơn, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Dưới mặt đất khu vực hạch tâm bên trong, một tòa to lớn thủy tinh khoang thuyền lặng lặng đứng sừng sững lấy, lóe ra quang mang chói mắt. Anh Tuyết Thiên Ảnh liền như thế lặng lặng lơ lửng tại thủy tinh trong khoang thuyền, nàng quanh thân còn quấn kim sắc vầng sáng, tựa như một tôn ngủ say nữ thần, mỹ lệ mà thần bí, nhưng lại tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Cộng tế hội các nghiên cứu viên đang khẩn trương thao tác đài điều khiển, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng chờ mong. Bọn hắn biết, trận này mấu chốt thí nghiệm liên quan đến lấy cộng tế hội tương lai, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Năng lượng tính ổn định hạ xuống đến 45. Một tên nghiên cứu viên hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh trong phòng thí nghiệm lộ ra phá lệ chói tai, phản phất là tử vong tuyên cáo. Tiếp tục rót vào thần chi gen nhất định phải tại nàng hoàn toàn thức tỉnh trước đó hoàn thành dung hợp. Thí nghiệm người phụ trách lạnh giọng ra lệnh. Ánh mắt của hắn lánh khớp mà kiên định, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, nội tâm của hắn cũng tràn đầy bất an, hắn biết, trận này thí nghiệm tràn đầy phong hiểm, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Thủy tinh trong khoang thuyền Anh Tuyết Thiên Ảnh lông mày cau lại, vẻ đẹp mỹ lệ của cô dung nhan tại quang mang này chiếu rọi lộ ra càng thêm động nhân. Nhưng mà, trong cơ thể của nàng ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ cùng dãy rủa. Mỗi khi năng lượng ba động tăng cường lúc, toàn bộ phòng thí nghiệm liền sẽ rung động một lần, trên vách tường khe hở dần dần khuyết tán ra đến, phản phất tại biểu thị một trận nguy cơ to lớn sắp giáng lâm. Cùng lúc đó, phản kháng tiểu đội ngay tại đảo hoang phòng thí nghiệm bên ngoài ra sức xông phá sau cùng bình chướng. Lăng Tử hai tay run rẩy thao tác loại sách tay đầu cối, ánh mắt của nàng chuyên chú mà khẩn trương, trên trán che kín mồ hôi mịn. Nàng biết, chính mình mỗi một cái thao tác đều liên quan đến lấy toàn bộ tiểu đội vận mệnh, nàng không thể có chút nào sai lầm. Ý đồ phá giải thông hướng khu vực hạch tâm năng lượng bình chướng, kia bình chướng năng lượng ba động nhường thần kinh của nàng gần như sụp đổ, nhưng nàng cắn răng kiên trì. Sắp rồi, lại cho ta 10 giây. Lăng Tử cái chán che kín mồ hôi lạnh, thanh âm của nàng bởi vì mỏi mệt mà lộ ra khàn giọng. Ngón tay của nàng tại đầu cuối trên màn hình cực nhanh hoạt động lên, từng chuỗi cột tại trước mắt của nàng hiện lên, phản phất là một trận cùng thời gian thi chạy. Lăng Tử, tình trạng của ngươi rất nguy hiểm, triệt hạ đến. Hãy ạ tổ tạ cả hạ si hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết, Lăng Tử đã đến cực hạn, nếu như lại tiếp tục, nàng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Không, ta có thể.
Lăng Tử cắn chặt răng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Đầu cuối số liệu trên màn ảnh lưu phi tốc vận chuyển, cuối cùng một đạo còi báo động chói tai vang lên, bình chướng dần dần biến mất. Bình chướng phá giải thành công. Lăng Tử cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất, thân thể bởi vì dược vật tác dụng phụ mà run rẩy kịch liệt, nhưng trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Nàng biết, chính mình thành công, nàng là tiểu đội mở ra thông hướng con đường thắng lợi. Hành động. Lý Minh ra lệnh một tiếng, thanh âm của hắn quả quyết mà kiên định. Tiểu đội cấp tốc xông vào phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm, thân ảnh của bọn hắn như là một đạo thiểm điện, tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Trong phòng thí nghiệm cảnh tượng làm người sợ hãi, kia là một bức tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hình tượng. Vô số nghiên cứu viên đang chạy trốn, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, dường như thấy được tận thế giáng lâm. Mà trung ương thủy tinh khoang thuyền đã bị năng lượng chùm sáng bao khỏa, ánh tuyết tiên ảnh khí tức càng phát ra cường đại. Thân thể của nàng chung quanh xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, dường như cùng toàn bộ phòng thí nghiệm trường năng lượng hòa làm một thể. Đây chính là thần chi gen lực lượng sao? Mạ Kỳ Sạ Cạ Tạ thấp giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng cường đại, ngọn lửa màu vàng nóng kia dường như có thể hủy diệt tất cả. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng hoàn toàn thức tỉnh, nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào cộng tế hội trong khống chế. Vương Chết trầm giọng nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo âu và quyết tâm. Hắn cấp tốc bắt đầu phá giải thủy tinh khoang thuyền hệ thống điều khiển, hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nhưng mà, địch nhân cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phòng thí nghiệm lối vào chỗ, Lý Thắng Thiên, hắn thân mang màu đen chiến đấu phục, sắc mặt băng lãnh, quanh thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Dừng ở đây rồi, Lý Minh. Lý Thắng Thiên chậm rãi đi hướng tiểu đội, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại tại Lý Minh trên thân. Thanh âm của hắn lạnh lùng mà vô tình, phản phất là tới từ địa ngục triệu hoán. Lý Thắng Thiên. Lý Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Thể nội ghen lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hắn giống như là một tia chớp phóng tới đối phương, hai người trong nháy mắt giao đánh nhau. Thân ảnh của bọn hắn ở trong phòng thí nghiệm cực nhanh di động tới, mỗi một lần quyền cước tương giao đều nương theo lấy to lớn sóng xung kích, bốn phía thiết bị nhao nhao bạo tạc. Lý Thắng Thiên vô hạn năng lực khôi phục nhường hắn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thân thể của hắn phảng phất là một tòa không thể phá hủy thành lũy. Mà Lý Minh thì bằng vào tinh chuẩn kỹ xảo cùng ý chí kiên cường miễn cưỡng trèo chống, hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Cùng lúc đó, tiểu đội thành viên khác cũng lâm vào khẩu chiến. Phòng thí nghiệm thủ vệ cùng nổi điên sinh vật vật thí nghiệm cùng nhau vào tới, bọn hắn nhân số đông đảo lại sức chiến đấu kinh người. Hệ ạ tổ tạ cả hạ sĩ cùng mạ kỳ xạ cả tạ ra sức ngăn cản, nhưng địch nhân thế công càng hung mãnh hơn. Thân ảnh của bọn hắn tại công kích của địch nhân hạ không ngừng mà né tránh cùng phản kích, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mồ hôi cùng mỏi mệt. Lý Minh, chúng ta sắp không chịu được nữa. Tạ cả hạ sĩ hô lớn, trán của hắn tràn đầy mồ hôi, tiếng súng không ngừng tiếng vọng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng tuyệt vọng, hắn biết bọn hắn đã đến cực hạn. Lý Minh nhìn thoáng qua đội ngũ tình trạng, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Hắn biết nếu như tiếp tục trì hoãn, anh Tuyết Thiên ảnh thức tỉnh sẽ không cách nào ngăn cản, mà hắn đồng đội cũng biết đứng trước toàn quân bị diệt phong hiểm. Hắn nhất định phải làm ra một cái chật vật quyết định. Lăng Tử, có thể hay không kết thúc thức tỉnh chương trình? Lý Minh một bên chiến đấu một bên hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Hắn biết Lăng Tử là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lăng Tử cố nén thân thể khó chịu, nhanh chóng thao tác đầu cối, nhưng sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi. Chương trình đã khóa chặt, ta cần càng nhiều thời gian. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nàng biết mình đã bất lực. Chúng ta không có càng nhiều thời gian. Vương Chết lo lắng nói, hắn ý đổ quấy nhiễu phòng thí nghiệm hạch tâm thiết bị, lại bị bắn ngược năng lượng đẩy lui mấy bước. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi cùng mỏi mệt, hắn biết bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, thủy tinh trong khoang thuyền năng lượng ba động đạt đến đỉnh phong, anh Tuyết Thiên ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi thuần con ngươi màu vàng nóng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng. Theo nàng thức tỉnh, một cỗ cường đại khí tức quét sạch toàn bộ phòng thí nghiệm, tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở giống như áp bách. Nàng tỉnh. Ưu nhịn âm thanh run rẩy, nàng cơ hồ không cách nào đứng vững. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng biết bọn hắn đã thất bại. Thức tỉnh, anh Tuyết Thiên ảnh giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc quang nhận trong nháy mắt đảo qua phòng thí nghiệm, đem bốn phía thiết bị hóa thành cho tàn. Cho dù là Lý Thắng Thiên cũng không thể không lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Lực lượng của nàng đã siêu việt tưởng tượng của mọi người, nàng phảng phất là một cái không thể chiến thắng nữ thần. Lý Minh, chúng ta không thể tái chiến đấu, nhất định phải rút lui. Tạ Cả Hạ Sĩ hô lớn nói, nhưng Lý Minh lại không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm anh Tuyết Thiên ảnh, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn biết, mình vô luận như thế nào đều không thể giết chết cô gái này. Nàng không chỉ có là mẫu thân huyết cừu mấu chốt, càng là vô số thí nghiệm vật hy sinh biểu tượng. Hít sâu một hơi, Lý Minh đem thể nội gen lực lượng đẩy tới cực hạn. Hắn quanh thân bị một đạo hào quang màu xanh lam bao khỏa, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn đột nhiên một quyền đánh về phía Lý Thắng Thiên, trực tiếp đem đối phương đánh bay xa mấy chục thước, mạnh mẽ đụng ở trên vách tường. Rút lui. Lý Minh hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn quả quyết mà kiên định. Tiểu đội thành viên cấp tốc rút lui phòng thí nghiệm, thân ảnh của bọn hắn tại công kích của địch nhân hạ không ngừng mà né tránh cùng phản kích. Mà Lý Minh thì kéo lấy vết thương đầy người thân thể, cái cuối cùng rời đi. Khi bọn hắn xông ra phòng thí nghiệm lúc, toàn bộ đảo hoang bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong phòng thí nghiệm bộ trường năng lượng đã hoàn toàn mất khống chế, tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp vang lên, ánh lửa thôn phệ tất cả. Phản kháng tiểu đội leo lên dự bị tốt cano, xa xa nhìn xem đảo hoang hóa thành một cái biển lửa. Anh Tuyết Thiên ảnh đâu? Lăng Tử suy yếu hỏi, thanh âm bên trong lộ ra thống khổ cùng không cam lòng. Nàng biết, bọn hắn không thành công ngăn cản anh Tuyết Thiên ảnh thức tỉnh, nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Nàng còn sống. Lý Minh thấp giọng nói rằng, ánh mắt thâm trầm. Trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, hắn biết, bọn hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Gió đêm thổi qua, thuyền đánh cá tại sóng cả bên trong dần dần đi xa. Mà bọn hắn trong lòng của mỗi người đều tin tưởng, cái này thất bại lần trước chỉ là trận tiếp theo tàn khốc hơn chiến đấu nhạt dạo. Bọn hắn nhất định phải càng thêm cố gắng huấn luyện, đề cao thực lực của mình, vì chính nghĩa cùng tự do mà chiến. Tại trở về trên đường, tiểu đội thành viên nhóm đều trầm mặc không nói. Tâm tình của bọn hắn nặng nề mà phức tạp, bọn hắn biết, bọn hắn gặp phải khiêu chiến càng ngày càng gian khổ, nhưng bọn hắn cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thẳng đến cộng tế hội âm như bị triệt để nát bấy. Lăng Tử tựa ở mạn thuyền bên trên, hơi lim dim mắt. Thân thể của nàng còn đang run rẩy, dược vật tác dụng phụ nhường nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Nhưng trong lòng của nàng tràn đầy tự trách cùng áy náy, nàng cảm thấy là chính mình sai lầm đưa đến nhiệm vụ thất bại. Nàng âm thầm thề, lần sau nhất định phải càng thêm cố gắng, không thể lại để cho đại gia thất vọng. Hay ạ, tổ tạ cả hạ xịt thì tại một bên lau sạch lấy xuống ống của mình, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lần này cùng Lý Thăng Thiên chiến đấu nhường hắn khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình, hắn biết chính mình cần càng thêm cố gắng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu, khả năng trong tương lai chiến đấu bên trong tốt hơn bảo hộ đồng đội. Mà Kỳ Sạ Cạ Tạ ngồi ở trong góc, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết anh Tuyết Thiên ảnh thức tỉnh mang ý nghĩa cộng tế hội âm như càng thêm khó mà ngăn cản, nàng nhất định phải càng thêm thuần thục nắm giữ chính mình kim loại điều khiển năng lực, là tiểu đội cung cấp cường đại hơn duy trì. Vương Chết thì chuyên chú mà nhìn mình máy tính, hắn ý đồ từ trong hành động lần này thu hoạch càng nhiều tình báo. Hắn biết tình báo là bọn hắn chiến đấu trọng yếu vũ khí, chỉ có nắm giữ đủ tình báo, bọn hắn khả năng chế định ra càng thêm có hiệu kế hoạch tác chiến. Dù Nạ Mù Dạ Cạ Mị đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định. Cái này tuổi trẻ nữ hải tại trải qua lần này chiến đấu kịch liệt sau, biến càng thêm thành thục cùng dũng cảm. Nàng biết chính mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể là phản kháng tiểu đội làm ra công hiến. Nàng quyết định tại về sau hành động bên trong, càng thêm đầy đủ phát huy chính mình thời gian ngắn ngủi chậm lại năng lực, là các đội hưu sáng tạo càng nhiều cơ hội. Lý Minh đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Hắn biết bọn hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cộng tế hội âm như là một chương to lớn mạng, bao phủ toàn bộ thế giới. Bọn hắn nhất định phải dũng cảm xông phá tấm lưới này, cứu vớt những cái kia bị cầm tù vô tội sinh mệnh. Hắn bắt đầu nghĩ lại trong hành động lần này chỗ thiếu sót, tự hỏi như thế nào cải tiến chiến thuật, đề cao tiểu đội sức chiến đấu. Làm thuyền đánh cá cập bờ lúc, mặt trời đã chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy ở trên mặt đất, cho người ta mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Phản kháng tiểu đội các thành viên xuống thuyền, thân ảnh của bọn hắn tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ kiên định. Lý Minh nhìn xem đại gia, giọng kiên định nói, lần hành động này mặc dù thất bại, nhưng chúng ta cũng từ đó hấp thụ giáo huấn. Cộng tế hội thực lực càng ngày càng cường đại, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng huấn luyện, đề cao năng lực của mình. Chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thẳng đến cộng tế hội âm lưu bị triệt để nát bấy. Lời của hắn như là trọng truy đồng dạng, gõ lấy tâm linh của mỗi người, để bọn hắn một lần nữa dấy lên đấu trí. Lăng Tử nhẹ gật đầu, nói rằng, ta sẽ càng thêm cố gắng học tập kỹ thuật, lần sau nhất định sẽ không lại nhường đại gia thất vọng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tâm, nàng phải dùng hành động của mình để đền bù lần này sai lầm. Hay ạ, Tô Tạ Cả Hạ Si nói rằng, ta sẽ tăng cường huấn luyện, đề cao mình năng lực chiến đấu. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng cộng tế hội. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần đại gia đoàn kết nhất trí, liền không có vượt qua không được khó khăn. Mà Kỳ Sạ Cạ Tạ cũng nói, ta lại không ngừng tôi luyện năng lực của mình, là tiểu đội cung cấp cường đại hơn duy trì. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, nàng phải dùng chính mình kim loại điều khiển năng lực, vì mọi người xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Vương Chết ngẩng đầu, nói rằng, ta sẽ tiếp tục đào móc tình báo, vì mọi người cung cấp càng nhiều manh mối. Chúng ta nhất định có thể tìm tới cộng tế hội nhược điểm, đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại. Lời của hắn nhường đại gia tràn đầy lòng tin, bọn hắn biết, trong trận chiến đấu này, tình báo tầm quan trọng không thể coi thường. Dù Nạ Mù Dạ Cạ Mị cũng lấy dũng khí nói rằng, ta sẽ cố gắng phát huy năng lực của mình, vì mọi người ra một phần lực. Thanh âm của nàng mặc dù non nớt, nhưng lại tràn đầy lực lượng, nàng phải dùng dũng khí của mình cùng quyết tâm, là trận chiến đấu này cống hiến một phần lực lượng của mình. Tại trong những ngày kế tiếp, phản kháng tiểu đội bắt đầu càng thêm gian khổ huấn luyện. Chương 318. Tuyệt sử phùng sinh chương 318, tuyệt sử phùng sinh Lý Minh, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh mang theo ảnh ti cung cấp tình báo, cấp tốc tiến về Bắc Sơn, Cụ Miếu Thở. Bắc Sơn phía trên, kia phiến hoang phế nhiều năm khu kiến trúc tựa như bị thời gian lãng quên âm hồn chi địa. Bốn phía rừng cây rậm rạp như là trầm mặc vệ sĩ, gió lạnh thổi qua, lá cây vang xào xạc, cuốn lên trên đất lá khô, dường như như nói cổ lão cố sự. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, để cho người ta không rét mà run. Lý Minh đứng tại miếu thờ trước, thân ảnh của hắn tại ảm đạm tia sáng hạ lộ ra phá lệ kiên nghị. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Hắn thân mang màu đen y phục tác chiến, bên hông cài lấy một thanh sắc bén dao găm cùng một cây sú lục, cả người tản ra một loại lạnh lùng khí tức. Bất kể có phải hay không là cả bẫy, chúng ta đều phải đi bảo. Cộng tế hội thí nghiệm cứ điểm khả năng ẩn giấu càng sâu bí mật, không thể bỏ qua. Lý Minh thanh âm trầm thấp mà kiên định, phản phất tại hạ đạt một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh. Lăng Tử đứng ở một bên, nàng nắm chặt dao găm trong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Nàng người mặc bó sát người chiến đấu phục, đem thân hình của nàng phát họa đến vừa đúng. Mái tóc dài của nàng đâm thành một cái đuôi ngựa, lộ ra gọn gàng. Nơi này rất không thích hợp. Lăng Tử cau mày nói rằng, quá an tĩnh, liền tiếng chim hót đều không có. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất an, dường như dự cảm được sắp đến nguy hiểm. Thiên Ảnh thì đứng tại hơi xa địa phương, ánh mắt của nàng tỉnh táo mà bình tĩnh. Nàng người mặc màu trắng chiến đấu phục, trong tay cầm lấy một thanh công nghệ cao vũ khí, cả người tản ra một loại khí tức thần bí. Đây là cái cạm bẫy. Thiên Ảnh tỉnh táo phân tích nói, Ảnh Ti sẽ không như vậy mà đơn giản bàn giao một cái chân chính cứ điểm. Hắn khả năng cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, kéo dài thời gian. Trong thanh âm của nàng không có một tia tình cảm, phản phất tại trần thuật một cái khách quan sự thật. Ba người chia ra hành động, Lý Minh từ cửa chính tiến vào, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh thì phân biệt từ hai bên đi vòng. Trong miếu thờ đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập mục nát khí vị. Lý Minh giơ đèn tin, chùm sáng xẹt qua vỡ vụn vách tường cùng cũ nát Phật tượng, trên mặt đất tràn đầy cho bụi, lại có thể mơ hồ nhìn được xốc xếp dấu chân. Có người đến qua. Lý Minh thấp giọng nói, thanh âm của hắn tại yên tĩnh miếu thờ bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn nắm chặt dao găm trong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Đột nhiên, bên hai truyền đến rất nhỏ cạch cạch âm thanh, giống như là máy móc trang bị vận chuyển. Hắn cấp tốc quay người, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh, hắn biết, nơi này nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Cùng lúc đó, Lăng Tử cùng Tiên Ảnh cũng phát hiện dị thường. Miếu thờ hai bên có bí ẩn thông đạo, trong đó một đầu bị bịt kín cửa sắt ngăn trở, một cái khác đầu thì thông hướng dưới mặt đất. Lý Minh, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh mang theo Ảnh Ti cung cấp tình báo, cấp tốc tiến về Bắc Sơn cũ miếu thờ. Bắc Sơn phía trên, kia phiến hoang phế nhiều năm khu kiến trúc tựa như bị thời gian lãng quên âm hồn chi địa. Bốn phía rừng cây rậm rạp như là trầm mặc vệ sĩ, gió lạnh thổi qua, lá cây vang xào xạc, cuốn lên trên đất lá khô, dường như nói cổ lão cố sự. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, để cho người ta không rét mà run. Lý Minh đứng tại miếu thờ trước, thân ảnh của hắn tại ảm đạm kia sáng hạ lộ ra phá lệ kiên nghị. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Hắn thân mang màu đen y phục tác chiến, bên hông cài lấy một thanh sắc bén dao găm cùng một cây súng lục, cả người tản ra một loại lạnh lùng khí tức. Bất kể có phải hay không là cả bẫy, chúng ta đều phải đi vào. Cộng tế hội thí nghiệm cứ điểm khả năng ẩn giấu càng sâu bí mật, không thể bỏ qua. Lý Minh thanh âm trầm thấp mà kiên định, phản phất tại hạ đạt một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh. Lăng Tử đứng ở một bên, nàng nắm chặt dao găm trong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Nàng người mặc bó sát người chiến đấu phục, đem thân hình của nàng phát họa đến vừa đúng. Mái tóc dài của nàng đâm thành một cái đuôi ngựa, lộ ra gọn gàng. Nơi này rất không thích hợp. Lăng Tử cau mày nói rằng, quá an tĩnh, liền tiếng chim hót đều không có. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất an, dường như dự cảm được sắp đến nguy hiểm. Thiên Ảnh thì đứng tại hơi xa địa phương, ánh mắt của nàng tỉnh táo mà bình tĩnh. Nàng người mặc màu trắng chiến đấu phục, trong tay cầm lấy một thanh công nghệ cao vũ khí, cả người tản ra một loại khí tức thần bí. Đây là cái cạm bẫy. Thiên Ảnh tỉnh táo phân tích nói, Ảnh Ti sẽ không như vậy mà đơn giản bàn giao một cái chân chính cứ điểm. Hắn khả năng cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, kéo dài thời gian. Trong thanh âm của nàng không có một tia tình cảm, phản phất tại trần thuật một cái khách quan sự thật. Ba người chia ra hành động, Lý Minh từ cửa chính tiến vào, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh thì phân biệt từ hai bên đi vòng. Trong miếu thờ đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập mục nát khí vị. Lý Minh giơ đèn tin, chùm sáng xẹt qua vỡ vụn vách tường cùng cũ nát Phật tượng, trên mặt đất tràn đầy cho bụi, lại có thể mơ hồ nhìn được xốc xếp dấu chân. Có người đến qua. Lý Minh thấp giọng nói, thanh âm của hắn tại yên tĩnh miếu thờ bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn nắm chặt dao găm trong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Đột nhiên, bên hai truyền đến rất nhỏ cạch cạch âm thanh, giống như là máy móc trang bị vận chuyển. Hắn cấp tốc quay người, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh, hắn biết, nơi này nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Cùng lúc đó, Lăng Tử cùng Tiên Ảnh cũng phát hiện dị thường. Miếu thờ hai bên có bí ẩn thông đạo, trong đó một đầu bị bịt kín cửa sắt ngăn trở, một cái khác đầu thì thông hướng dưới mặt đất. Tiên Ảnh, ta chỗ này có cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Lăng Tử thông qua máy truyền tin thấp giọng nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương. Tiếp tục điều tra, ta bên này phát hiện cửa sắt, nhưng tạm thời mở không ra. Thiên Ảnh hồi đáp, trong thanh âm của nàng không có một tia tình cảm. Đồng thời, nàng đem một cái cảm ứng trang bị dán tại trên cửa, ý đồ phá giải khóa điện tử. Lăng Tử cẩn thận từng ly từng tí đi xuống bậc thang, tầng hầm không khí càng thêm ấm lãnh, treo trên vách tường vết dỉ loang lộ dây xích cùng công cụ. Nàng vừa bước vào gian phòng, liền nghe tới sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ai ở nơi đó? Lăng Tử đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy trống rỗng hành lang. Ngón tay của nàng cấu chặt tại dao găm trôi bên trên, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại này vô hình cảm giác gáp bách nhường nàng ý thức được, nơi này không chỉ là cái vứt bỏ miếu thờ, mà là một chỗ bố trí tỉ mỉ bãi săn. Một bên khác, Thiên Ảnh thành công phá giải cửa sắt khóa. Cửa mở ra một cái mắt, nàng cảm thấy dùng cả mình đánh tới, bên trong là một gian phòng thí nghiệm. Trên vách tường treo đầy các loại số liệu biểu, trung ương bàn điều khiển bên trên trưng bày thí nghiệm khí cụ, còn có một số chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Quả nhiên là cái thí nghiệm cứ điểm. Thiên Ảnh thấp giọng nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc. Nàng dùng trong tay thiết bị quét hình bên trong căn phòng trang bị. Biểu hiện trên màn ảnh ra một tổ mơ hồ tọa độ, nàng cấp tốc đem số liệu ghi chép lại. Nhưng mà, còn chưa kịp tiến một bước phân tích, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Thiên Ảnh cấp tốc quay người, nhìn thấy một người mặc màu đen chế phục vũ trang nhân viên đang cầm súng nhắm ngay nàng. Tìm tới mục tiêu. Đối phương dùng thai nghe nói rằng, sau đó bóp cò súng. Thiên Ảnh nhanh nhẹn lách mình tránh né, lăn lộn tới bàn thí nghiệm đằng sau, đồng thời rút ra dao găm phản kích. Một trận chiến đấu kịch liệt tại không gian thu hẹp bên trong triển khai. Thiên ảnh động tác tựa như tia chớp, truy thủ của nàng trên không trung xẹt qua một từng đạo hàn quang, tinh chuẩn mà đâm về địch nhân yếu hại. Địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, thương pháp của bọn hắn tinh chuẩn, không ngừng mà hướng thiên ảnh xạ kích. "Hừ, các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy bắt lấy ta sao?" Thiên ảnh cười lạnh nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia khinh thường. Lý Minh lúc này cũng gặp phải phiền toái. Miếu thở chỗ sâu dường như ẩn giấu đi một đám phục kích địch nhân, bọn hắn từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem hắn vây quanh. Rốt cục hiện thân, Lý Minh cười lạnh, không chút do dự vung quyền lên chiến. Động tác của hắn tấn mãnh mà sắc bén, giống một đầu nổi giận mãnh thú, cấp tốc quật ngã mấy cái địch nhân. Nhưng mà, nhân số của đối phương dường như liên tục không ngừng, giống như là có tổ chức vây công. Lý Minh nắm đấm như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, mỗi một quyền đều có thể đem địch nhân đánh cho bay ra ngoài xa mấy mét. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút tức giận, phản phất tại là bị cộng tế hội tổn thương đám người báo thủ. Chương 318, tuyệt sử phùng sinh, 2, thiên ảnh, lang tử, các ngươi bên kia thế nào? Lý Minh thông qua máy truyền tin hô to. Tầng hầm phát hiện phòng thí nghiệm, nhưng có địch nhân. Thiên ảnh thanh âm bên trong mang theo dồn dập thở dốc. Ta cũng bị bao vây. Lang tử đáp, thanh âm bên trong lộ ra tỉnh táo, đối phương dường như đã sớm mai phục tốt. Lý Minh tỉnh táo lại, cấp tốc chế định kế hoạch rút lui. Thiên ảnh, tìm tới xuất khẩu, chúng ta cần lập tức rời đi nơi này. Minh bạch. Thiên ảnh trả lời, đồng thời tiếp tục cùng địch nhân giao chiến. Lý Minh dùng sức một cước đạp lăn một tên sau cùng địch nhân, cấp tốc hướng miếu thở bên ngoài rút lui. Lúc này, Thiên ảnh đã phá giải trong phòng thí nghiệm một đạo cửa ngầm, thông hướng một đầu bí ẩn thông đạo dưới lòng đất. Nhanh, nơi này có đường. Thiên ảnh thông qua máy truyền tin kêu gọi Lăng Tử cùng Lý Minh. Ba người cấp tốc tập hợp, tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo hẹp dài mà hắc ám, mặt đất chất lớp, mơ hồ có thể nghe được giọt nước âm thanh. Bọn hắn một đường phi nước đại, rốt cục tại cuối cùng tìm tới một cánh cửa sắt. Ta mở ra khóa. Thiên ảnh xuất ra công cụ, bắt đầu phá giải khóa cửa. Đúng lúc này, sau lưng trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân dồn dập, địch nhân đang đuổi theo mà đến. Lý Minh cùng Lăng Tử cấp tốc dựng lên phòng tuyến, dùng vũ khí trong tay ngăn cản truy binh. Nhanh lên. Lý Minh còn vừa kích, một bên thúc giục Thiên ảnh. Khóa rất phức tạp, cần thời gian. Thiên ảnh cắn chặt răng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, khóa rốt cục giải khai, cửa sắt từ từ mở ra. Ba người cấp tốc xuyên qua cửa sắt, đem cửa một lần nữa khóa lại, cản trở truy binh bước chân. Bọn hắn đi tới một mảnh hoang phế khu mỏ quặng, địa hình phức tạp, thích hợp ẩn giấu. Lăng Tử cấp tốc kiểm tra ba người thương thế, xác nhận không có nguy hiểm tính mạng sau, bắt đầu chỉnh lý tình báo. Những thí nghiệm này số liệu quá phức tạp đi. Thiên ảnh liếc nhìn thí nghiệm ghi chép, cần càng chuyên nghiệp thiết bị khả năng giải độc. Trọng yếu nhất là kia tổ tọa độ. Lý Minh chỉ vào Thiên ảnh quét hình thiết bị, ảnh ti không có nói láo. Nhưng đây chỉ là bên ngoài, hắn chân chính muốn giấu giếm đồ vật, còn tại càng sâu địa phương. Lăng Tử gật đầu, ý vị này, chúng ta cách mục tiêu càng ngày càng gần, nhưng cũng mang ý nghĩa tiếp xuống nguy hiểm chỉ có thể càng nhiều. Lý Minh lạnh lùng nói, chúng ta cần bổ sung trang bị, cũng tìm tới giải đọc những tin tình báo này biện pháp. Thiên ảnh, ta chỗ này có cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Lăng Tử thông qua máy truyền tin thấp giọng nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương. Tiếp tục điều tra, ta bên này phát hiện cửa sắt, nhưng tạm thời mở không ra. Thiên ảnh hồi đáp, trong thanh âm của nàng không có một tia tình cảm. Đồng thời, nàng đem một cái cảm ứng trang bị dán tại trên cửa, ý đồ phá giải khóa điện tử. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Lăng Tử cẩn thận từng ly từng tí đi xuống bậc thang, tầng hầm không khí càng thêm ấm lãnh, treo trên vách tường vết dỉ loang lộ dây xích cùng công cụ. Nàng vừa bước vào gian phòng, liền nghe tới sau lưng chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ai ở nơi đó? Lăng Tử đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy trống rông hành lang. Ngón tay của nàng cấu chặt tại dao găm trôi bên trên, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại này vô hình cảm giác áp bách nhường nàng ý thức được, nơi này không chỉ là cái vứt bỏ miếu thờ, mà là một chỗ bố trí tỉ mỉ bãi săn. Lăng Tử hô hấp biến dồn dập lên, ánh mắt của nàng bốn phía liếc nhìn, ý đồ tìm tới cái kia ẩn giấu trong bóng đêm thân ảnh. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra các loại khả năng nguy hiểm tình huống, trong lòng tràn đầy bất an. Một bên khác, Thiên ảnh thành công phá giải cửa sắt khóa. Cửa mở ra một cái mắt, nàng cảm thấy dùng cả mình đánh tới, bên trong là một gian phòng thí nghiệm. Trên vách tường treo đầy các loại số liệu biểu, trung ương bàn điều khiển bên trên trưng bày thí nghiệm khí cụ, còn có một số chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Quả nhiên là cái thí nghiệm cứ điểm. Thiên ảnh thấp giọng nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc. Nàng dùng trong tay thiết bị quét hình bên trong căn phòng trang bị, biểu hiện trên màn ảnh ra một tổ mơ hồ tọa độ, nàng cấp tốc đem số liệu ghi chép lại. Nhưng mà, còn chưa kịp tiến một bước phân tích, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Thiên ảnh cấp tốc quay người, nhìn thấy một người mặc màu đen chế phục vũ trang nhân viên đang cầm súng nhắm ngay nàng. Tìm tới mục tiêu. Đối phương dùng thai nghe nói rằng, sau đó bóp cò súng. Thiên ảnh nhanh nhẹn lách mình tránh né, lăn lộn tới bàn thí nghiệm đằng sau, đồng thời rút ra dao găm phản kích. Một trận chiến đấu kịch liệt tại không gian thu hẹp bên trong triển khai. Thiên ảnh động tác tựa như tia chớp, truy thủ của nàng trên không trung xẹt qua một từng đạo hàn quang, tinh chuẩn mà đâm về địch nhân yếu hại. Địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, thương pháp của bọn hắn tinh chuẩn, không ngừng mà hướng Thiên ảnh xạ kích. "Hừ, các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy bắt lấy ta sao?" Thiên ảnh cười lạnh nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia khinh thường. Thiên ảnh linh hoạt tại bàn thí nghiệm ở giữa xuyên thẳng qua, lợi dụng các loại chướng ngại vật tránh né công kích của địch nhân. Ánh mắt của nàng tỉnh táo mà chuyên chú, không ngừng tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Lý Minh lúc này cũng gặp phải phiền toái. Miếu thờ chỗ sâu dường như ẩn giấu đi một đám phục kích địch nhân, bọn hắn từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem hắn vây quanh. Rốt cục hiện thân, Lý Minh cười lạnh, không chút do dự vung quyền lên chiến. động tác của hắn tấn mãnh mà sắc bén, giống một đầu nổi giận mãnh thú, cấp tốc quật ngã mấy cái địch nhân. Nhưng mà, nhân số của đối phương dường như liên tục không ngừng, giống như là có tổ chức vây công. Lý Minh nắm đấm như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, mỗi một quyền đều có thể đem địch nhân đánh cho bay ra ngoài xa mấy mét. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút tức giận, phảng phất tại là bị cộng tế hội tổn thương đám người báo thủ. Thiên Ảnh, Lăng Tử, các ngươi bên kia thế nào? Lý Minh thông qua máy truyền tin hô to. Tầng hầm phát hiện phòng thí nghiệm, nhưng có địch nhân. Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo dồn dập thở dốc. Ta cũng bị bao vây. Lăng Tử đáp, thanh âm bên trong lộ ra tỉnh táo, đối phương dường như đã sớm mai phục tốt. Lý Minh tỉnh táo lại, cấp tốc chế định kế hoạch rút lui. Thiên Ảnh, tìm tới xuất khẩu, chúng ta cần lập tức rời đi nơi này. Minh Bạch. Thiên Ảnh trả lời, đồng thời tiếp tục cùng địch nhân giao chiến. Lý Minh dùng sức một cước đạp lăn một tên sau cùng địch nhân, cấp tốc hướng miếu thờ bên ngoài rút lui. Lúc này, Thiên Ảnh đã phá giải trong phòng thí nghiệm một đạo cửa ngầm, thông hướng một đầu bí ẩn thông đạo dưới lòng đất. Nhanh, nơi này có đường. Thiên Ảnh thông qua máy truyền tin kêu gọi Lăng Tử cùng Lý Minh. Ba người cấp tốc tập hợp, tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo hẹp dài mà hắc ám, mặt đất chất nước, mơ hồ có thể nghe được giọt nước âm thanh. Bọn hắn một đường phi nước đại, rốt cục tại cuối cùng tìm tới một cánh cửa sắt. Ta mở ra khóa. Thiên Ảnh xuất ra công cụ, bắt đầu phá giải khóa cửa. Đúng lúc này, sau lưng trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân dồn dập, địch nhân đang đuổi theo mà đến. Lý Minh cùng Lăng Tử cấp tốc dựng lên phòng tuyến, dùng vũ khí trong tay ngăn cản truy binh. Nhanh lên. Lý Minh còn vừa kích, một bên thúc giục Thiên Ảnh. Khóa rất phức tạp, cần thời gian. Thiên Ảnh cắn chặt răng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, khóa rốt cục giải khai, cửa sắt từ từ mở ra. Ba người cấp tốc xuyên qua cửa sắt, đem cửa một lần nữa khóa lại, cản trở truy binh bước chân. Bọn hắn đi tới một mảnh hoang phế khu mỏ quặng, địa hình phức tạp, thích hợp ẩn giấu. Lăng Tử cấp tốc kiểm tra ba người thương thế, xác nhận không có nguy hiểm tính mạng sau, bắt đầu chỉnh lý tình báo. Những thí nghiệm này số liệu quá phức tạp đi. Thiên Ảnh liếc nhìn thí nghiệm ghi chép, cần càng chuyên nghiệp thiết bị khả năng giải độc. Trọng yếu nhất là kia tổ tọa độ. Lý Minh chỉ vào Thiên Ảnh quét hình thiết bị, ảnh ti không có nói láo, nhưng đây chỉ là bên ngoài. Hắn chân chính muốn giấu giếm đồ vật, còn tại càng sâu địa phương. Lăng Tử gật đầu, ý vị này, chúng ta cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhưng cũng mang ý nghĩa, tiếp xuống nguy hiểm chỉ có thể càng nhiều. Lý Minh lạnh lùng nói, chúng ta cần bổ sung trang bị, cũng tìm tới giải đọc những tin tình báo này biện pháp. Ba người tại khu mỏ quặng bên trong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Khu mỏ quặng bên trong không khí tràn ngập cho bụi cùng mục nát khí tức, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lý Minh dừng bước lại, cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia trầm tư, dường như đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Lý Minh nói rằng, địch nhân rất có thể sẽ tìm tới chúng ta. Lăng Tử cùng Thiên Ảnh nhẹ gật đầu, bọn hắn biết Lý Minh nói đúng. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới địa phương an toàn, bổ sung trang bị, giải độc tình báo, là bước kế tiếp hành động chuẩn bị sẵn sàng. Ba người tiếp tục tiến lên, thân ảnh của bọn hắn tại khu mỏ quặng bên trong dần dần biến mất, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh cùng thần bí. Chương 319. Vây công. Chương 319. Vây công. Bóng đêm thâm trầm như mực, gió biển lôi cuốn cảm lạnh ý, gào thét lên lướt qua chúa cứu thế đảo. Kia gió phảng phất là thiên nhiên sứ giả, nhưng cũng mang theo một tia thần bí túc sát chi khí, gợi lên ở trên đảo thưa thất bóng cây. Những này bóng cây tại ảm đạm dưới ánh trăng chập chờn bất định, giống như quỷ mị múa, là tòa này nhìn như bình tĩnh hòn đảo tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Hòn đảo này tựa như một cái ngủ say cự nhân, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực ẩn giấu sắc cơ. Nơi xa căn cứ thí nghiệm ánh đèn xuyên thấu qua cao lớn tường vây vẩy trên mặt đất, hình thành từng mảnh loang lỗ quang ảnh, cùng trên đảo hoang vu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kia ánh đèn phảng phất là từng đôi cảnh giác ánh mắt, thời khắc giám thị lấy hết thảy xung quanh. Lý Minh cùng Lăng Tử như là hai cái ẩn nút trong bóng đêm báo săn, lặng lặng phụ phục tại một mảnh thấp bé trong bụi cỏ. Thân ảnh của bọn hắn cơ hồ cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, chỉ có kia rất nhỏ tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên lấp lóe ánh mắt, để lộ ra bọn hắn tồn tại. Lý Minh có chút ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua lùm cây khe hở, cẩn thận quan sát lấy bên ngoài căn cứ phòng ngự bố cục. Ánh mắt của hắn như là chim ưng đồng dạng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Căn cứ bốn phía che kín tia hồng ngoại máy truyền cảm, này chút ít tiểu nhân điểm đỏ lấp lóe trong bóng tối lấy, như là vô số chỉ cảnh giác ánh mắt. Tự động hóa vũ khí tháp cao cao đứng vững, băng lãnh vỏ kim loại ở dưới ánh trăng phản xạ hàn quang, dường như tùy thời chuẩn bị bắn ra đòn công kích chí mạng. Tuần tra người máy thì tại căn cứ chung quanh xuyên tới xuyên lui, bọn chúng máy móc bộ pháp chỉnh tề mà hữu lực, phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ thủ vệ đội liệt ra tại tuần tra, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ uy nghiêm, bộ pháp đều nhịp, vũ khí trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh quang mang. Chính diện đột nhập là không thể nào, cái này phòng ngự so trước đó thấy qua tất cả cứ điểm đều muốn nghiêm mật. Lăng Tử để ống nhòm xuống, thấp giọng nói rằng, thanh âm của nàng ép tới cứ thấp, dường như sợ kinh động đến địch nhân ở chung quanh. Lăng Tử trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, nàng biết nhiệm vụ lần này tràn đầy khiêu chiến. Không sai, nhưng cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Lý Minh mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Hắn dùng ngón tay hướng căn cứ phía đông. Bên kia thoát nước mương phòng hộ yếu kém, mặc dù có máy truyền cảm, nhưng cũng không có đội tuần tra nhìn chằm chằm. Chúng ta có thể từ nơi đó chui vào. Lăng Tử theo Lý Minh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy căn cứ phía đông thoát nước mương biến mất trong bóng đêm, chỉ có yếu ớt tiếng nước chảy truyền đến. Nàng nhẹ gật đầu, nói rằng ta đã chuẩn bị xong. Hai người nhanh chóng mà an tĩnh hành động. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như là trong đêm tối âm hồn. Bọn hắn tránh đi đội tuần tra ánh mắt, lặng yên chui vào thoát nước mương. Tiến vào mương bên trong, bốn phía lập tức biến mở tối ở mức. Tràn ngập nồng đậm mùi tanh hôi vị. Hương vị kia phảng phất là khí tức tử vong, để cho người ta buồn nôn. Lý Minh mở ra dạng đơn giản hồng ngoại quá nhiều trang bị, che giấu thoát nước mương bên trong hệ thống theo dõi. Động tác của hắn thuần thục mà cấp tốc, dường như đã làm qua vô số lần chuyện như vậy. Nhanh lên, thông qua nơi này chúng ta chỉ có không đến 5 phút. Lý Minh thấp giọng nhắc nhở. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Lăng Tử theo sát tại phía sau hắn, động tác nhanh nhẹn phóng qua đường ống bên trong một chút chướng ngại vật. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, như là một cái linh hoạt mèo. Bọn hắn một đường vô thanh vô tức tiến lên, chỉ có kia rất nhỏ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở trong bóng đêm quanh quẩn. Cuối cùng, bọn hắn tiến vào căn cứ thí nghiệm dưới mặt đất khu vực. Căn cứ thí nghiệm nội bộ cùng ngoại bộ hoàn toàn khác biệt. Băng lãnh vách tường kim loại phản xạ sâu kín lang quang, quang mang kia phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm, để cho người ta không rét mà run. Trên trần nhà đường ống rắc rối khó gỡ, như là từng đầu to lớn mãng xà, ngẫu nhiên có thể nghe được từ một ít trong phòng truyền ra trầm thấp vụ vụ âm thanh cùng nhân loại rên rỉ. Nơi này so ta tưởng tượng càng giống một tòa địa ngục. Lăng Tử hạ giọng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, nàng không cách nào tưởng tượng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngón tay nắm chặt dao găm, dường như kia là nàng duy nhất dựa vào. Lý Minh không có trả lời. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ẩn nhẫn tức giận. Hắn chuyên chú phá giải lấy một cái phong bế cửa sắt, ngón tay của hắn tại trên bàn phím phi tốc nhảy lên, phản phất tại đàn tấu một bài y mắng chương nhạc. Vài giây đồng hồ sau, khóa cửa bị giải khai. Một cố gây mùi nước khử trùng vị từ sau cửa bừng lên. Gian phòng bên trong là từng dãy trong suốt thủy tinh khoang thuyền. Mỗi cái khoang thuyền trong cơ thể đều ngâm lấy một nhân loại vật thí nghiệm. Mặt mũi của bọn hắn bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, trên da mọc đầy bất quy tắc dị vật, có chút thậm chí đã mất đi nhân loại hình thái, trở thành nửa cơ giới hóa quái vật. Lăng Tử che miệng lại, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ. Những này là vật thí nghiệm, bọn hắn đến cùng đối với những người này làm cái gì? Thanh âm của nàng run rẩy, dường như không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Cộng tế hội gen cải tạo thí nghiệm, bọn hắn ý đồ đem người bình thường biến thành nắm giữ siêu phàm năng lực chiến sĩ, nhưng đại đa số đều thất bại. Lý Minh thanh âm băng lãnh bên trong lộ ra một tia ẩn nhẫn tức giận. Nơi này mỗi người đều là bị cưỡng ép cải tạo vật hy sinh. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, chúng ta không thể thả mặc cho bọn hắn dạng này tiếp tục nữa. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định quyết tâm, nàng biết bọn hắn nhất định phải làm những gì. Lý Minh gật đầu. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Tìm tới thí nghiệm số liệu cùng anh Tuyết Thiên Ảnh Hạ Lạc mới là trọng yếu nhất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tỉnh táo cùng lý trí, hắn biết bọn hắn không thể bị cảm xúc tả hữu. Hắn tại gian phòng trung ương đài điều khiển bên trên nhanh chóng thao tác. Ngón tay tại trên bàn phím may múa, phản phất tại cùng thời gian thi chạy. Sau đó không lâu, trên màn hình nhảy ra một phần văn kiện mã hóa. Văn kiện bên trong nâng lên một cái danh hiệu số không vật thí nghiệm, đây là trước mắt duy nhất hoàn toàn thích ứng thần chi gen cá thể, lại tại cải tạo sau cho thấy cường đại năng lực. Số không là anh Tuyết Thiên Ảnh. Lý Minh khép lại màn hình, ánh mắt băng lãnh. Nàng không chỉ có tham dự gen thí nghiệm, còn có thể là cái này kế hoạch nhân vật mấu chốt. Lăng Tử nhíu mày, nàng là tự nguyện, vẫn là bị bách? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng không rõ anh Tuyết Thiên Ảnh vì sao lại tham dự chuyện như vậy. Lý Minh lắc đầu, không biết rõ, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều là chúng ta truy tra đi xuống manh mối. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, hắn biết bọn hắn nhất định phải tìm tới anh Tuyết Thiên Ảnh. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, cửa phòng đột nhiên tự động đóng, còi báo động chói tai vang lên theo. Màu đỏ đèn báo hiệu ở trên vách tường lấp lóe, cảnh cáo âm thanh xuyên qua toàn bộ hành lang. Thanh âm kia phảng phất là tử vong tuyên cáo, làm cho lòng người bên trong tràn đầy sợ hãi. Không tốt, bị phát hiện. Lăng Tử cấp tốc tới gần công sự che chắn, rút ra súng gây mê. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, nàng biết bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cứ việc số lượng địch nhân đông đảo, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, lấy ăn ý phối hợp dần dần suy yếu số lượng của địch nhân. Động tác của bọn hắn phối hợp đến kín không kẽ hở, phảng phất là một đôi nhiều năm cộng tác. Lý Minh cơ dao găm, như là một đầu hung mãnh sư tử, xông vào đám địch. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Lăng Tử thì tại một bên dùng đạn gây mê trợ rút. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí. Lý Minh tỉnh táo rút ra dao găm. Cẩn thận địch nhân, bọn hắn cải tạo siêu phàm giả không dễ dàng đối phó. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Cứ việc số lượng địch nhân đông đảo, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, lấy ăn ý phối hợp dần dần suy yếu số lượng của địch nhân. Động tác của bọn hắn phối hợp đến kín không kẽ hở, phản phất là một đôi nhiều năm cộng tác. Lý Minh cơ dao găm, như là một đầu hung mãnh sư tử, xông vào đám địch. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Lăng Tử thì tại một bên dùng đạn gây mê trợ giúp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí. Vừa dứt lời, mấy tên thân hình cao lớn cải tạo siêu phàm giả liền vào. Da của bọn hắn hiện ra kim loại sáng bóng, động tác nhanh nhẹn lại tràn ngập tính công kích. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra lạnh lùng cùng tàn nhẫn, phản phất là tới từ địa ngục các ma. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Lý Minh như là một đạo gió táp xông vào đám địch. Dao găm của hắn vẽ ra trên không trung một tường đạo hàn quang, tinh chuẩn địa thứ nhập địch nhân yếu hại. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, phản phất là một tên kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Chịu chết đi. Lý Minh hô to một tiếng. Dao găm trong tay như là một đạo thiểm điện, đâm về một tên cải tạo siêu phàm giả trái tim. Cứ việc số lượng địch nhân đông đảo, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, lấy ăn ý phối hợp dần dần suy yếu số lượng của địch nhân. Động tác của bọn hắn phối hợp đến kín không kẽ hở, phản phất là một đôi nhiều năm cộng tác. Lý Minh cơ dao găm, như là một đầu hung mãnh sư tử, xông vào đám địch. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Lăng Tử thì tại một bên dùng đạn gây mê trợ giúp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí, mà Lăng Tử thì linh hoạt lợi dụng trong phòng công sự che chắn, tìm cơ hội dùng đạn gây mê hạn chế địch nhân hành động. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí, nàng biết mình không thể cùng địch nhân chính diện đối kháng. "Chú ý bên trái của ngươi." Lăng Tử hô to, đồng thời phát ra một thanh phi đao, chuẩn xác trúng đích một tên ý đồ tập kích bất ngờ Lý Minh địch nhân. Phản ứng của nàng cấp tốc mà chuẩn xác, để cho người ta bội phục. "Làm rất tốt." Lý Minh khẽ quát một tiếng, cấp tốc giải quyết một tên sau cùng cải tạo siêu phàm giả. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng, hắn biết Lăng Tử là một cái đáng tin đồng bạn. Nhưng mà, chiến đấu chưa kết thúc, một đạo tiếng cười âm lãnh từ ngoài cửa truyền đến. "Lý Minh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Một tên người mặc màu trắng thí nghiệm phục nam nhân chậm rãi đi vào gian phòng. Tay hắn nắm một cây quyền trượng giống như trang bị, khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Trên người hắn tản ra một loại cường đại khí thế, để cho người ta không rét mà run. "Ngươi là ai?" Lý Minh hỏi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, hắn biết nam nhân này không đơn giản. "Ta là tòa này căn cứ người phụ trách, Duy Khắc Nắm." Nam nhân mỉm cười. "Các ngươi có thể xông đến nơi này, quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, các ngươi cho là mình còn có thể tùy tiện rời đi sao?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và ngạo mạn, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vừa dứt lời, bốn phía vách tường đống nhiên mở ra, càng nhiều cải tạo siêu phàm giả bừng lên. Thân ảnh của bọn hắn giống như thủy triều, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. "Xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng." Lý Minh thấp giọng nói rằng, nắm chặt dao găm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, hắn biết bọn hắn không có đường lui. "Ta sẽ phối hợp ngươi." Lăng Tử kiên định đáp lại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng dũng khí, nàng biết bọn hắn nhất định phải cùng nhau đối mặt. Hai người lần nữa kề vai chiến đấu. Cứ việc số lượng địch nhân đông đảo, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, lấy ăn ý phối hợp dần dần suy yếu số lượng của địch nhân. Động tác của bọn hắn phối hợp đến kín không kẽ hở, phản phất là một đôi nhiều năm cộng tác. Lý Minh cơ dao găm, như là một đầu hung mãnh sư tử, xông vào đám địch. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Lăng Tử thì tại một bên dùng đạn gây mê trợ giúp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí. Nàng biết mình không thể để cho địch nhân tới gần Lý Minh, nhưng mà Duy Khắc Nắm từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa. Thờ ơ lạnh nhạt, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng chế giễu, phản phất tại thưởng thức một trận đặc sắc biểu diễn. "Lý Minh, ngươi thật coi là dựa vào vũ lực liền có thể thay đổi gì sao?" Duy Khắc Nắm thanh âm lộ ra trào phúng. Thanh âm của hắn trong phòng quen quẩn, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. "Ít ra, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt." Lý Minh lạnh lùng nói, cấp tốc phát động một kích cuối cùng, đánh bại vây công một tên sau cùng cải tạo siêu phàm giả. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, hắn biết bọn hắn không thể lùi bước. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm hệ thống phòng ngự tự động đống nhiên khởi động. Laser cạm bẫy từ phía trên trần nhà hạ xuống, phong tỏa tất cả xuất khẩu. Kia laser như là từng đầu màu đỏ gián độc, để cho người ta không rét mà run. Duy Khắc Nắm cười lạnh, "Đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Trong âm thanh của hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh khốc, dường như đã tuyên phán tử hình bọn hắn. "Đi." Lý Minh một phát bắt được Lăng Tử tay, mang theo nàng cấp tốc phóng tới gần nhất an toàn thông đạo. Thân ảnh của bọn hắn tựa như tia chớp, tại laser trong cạm bẫy xuyên thẳng qua. Động tác của bọn hắn nhanh nhẹn mà quả quyết, phản phất là tại cùng tử thần thi chạy. Cứ việc số lượng địch nhân đông đảo, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, lấy ăn ý phối hợp dần dần suy yếu số lượng của địch nhân. Động tác của bọn hắn phối hợp đến kín không kẽ hở, phản phất là một đôi nhiều năm cộng tác. Lý Minh cơ dao găm, như là một đầu hung mãnh sư tử, xông vào đám địch. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Lăng Tử thì tại một bên dùng đạn gây mê trợ giúp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí. Bọn hắn một đường tránh đi laser cả bẫy, cuối cùng thành công thoát đi phòng thí nghiệm. Nhưng mà, Duy Khắc Nắm cái bóng lại sâu khắc sâu tại trong lòng hai người, trở thành vùng đi không được uy hiếp. Chạy ra căn cứ sau, Lý Minh đứng tại trên sườn núi nhìn lại đèn đuốc sáng trưng phòng thí nghiệm. Trong mắt tràn đầy sát ý, "Chúng ta sẽ còn trở lại." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại hướng địch nhân tuyên chiến. Lăng Tử đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc. "Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và mê mang, nàng không biết rõ bọn hắn nên như thế nào tiếp tục nữa. "Đi tìm anh Tuyết Thiên Ảnh." Lý Minh ngữ khí tỉnh táo mà kiên định. Nàng là câu trả lời mấu chốt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, hắn biết bọn hắn nhất định phải tìm tới anh Tuyết Thiên Ảnh. Chương 320. Không thể được chi vật chương 320, không thể được chi vật chúa cứu thế đảo truy kích kết thúc sau, Lý Minh cùng Lăng Tử tại dấu kín tại phương bắc nơi nào đó dưới mặt đất chỗ tránh nạn ngắn ngủi tu chỉnh. Mảnh này vùi lấp tại quần sơn chỗ sâu quân sự di tích, tựa như một cái bị thời gian lãng quên nơi hẻo lánh. Cổ lao trên vách đá bò đầy rêu xanh, ẩm ướt trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Nơi này từng là Lý Minh tại nhiều năm hành động bên trong bố trí tỉ mỉ bí ẩn một chút, có đầy đủ vũ khí cùng tài nguyên cung cấp hai người thở dốc một lát. Lý Minh cùng Lăng Tử mệt mỏi đi vào chỗ tránh nạn, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi còn xuống. Lý Minh mang trên mặt mấy đạo nhàn nhạt vết thương, kia là chiến đấu lưu lại ân ký. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng cảnh giác. Lăng Tử Tóc có chút lộn xộn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo, trong tay nắm thật chặt một cây súng lục, dường như kia là nàng duy nhất dựa vào. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Lăng Tử nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Lý Minh không nói gì, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn biết, mặc dù bọn hắn tạm thời đào thoát địch nhân truy kích, nhưng nguy hiểm cũng không có rời xa. Chỗ tránh nạn bên trong, trưng bày các loại vũ khí cùng trang bị, treo trên vách tường địa đồ cùng kế hoạch hành động, trên mặt bàn chất đầy văn kiện cùng thông tin thiết bị. Nơi này mặc dù đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác an toàn. Lý Minh đi đến một cái bàn trước, cầm lấy một phần văn kiện, cẩn thận lật xem. Văn kiện bên trong ghi chép bọn hắn từ chúa cứu thế đảo phòng thí nghiệm mang ra số liệu, những cái kia phức tạp bản đồ gen cùng thí nghiệm ghi chép, nhường lông mày của hắn chăm chú nhíu lên. Những gen này danh sách trải qua gây dựng lại sau, có thể tăng lên trên diện rộng cơ năng thân thể của con người, nhưng tác dụng phụ cực lớn. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, trong tay nàng cầm lấy một phần thí nghiệm báo cáo, trong giọng nói ẩn hàm phẫn nộ. Lăng Tử trong ánh mắt tràn đầy đối cộng tế hội phẫn nộ, nàng không cách nào tưởng tượng những người này vậy mà như thế tàn nhẫn đối đãi nhân loại. Ngón tay của nàng chăm chú nắm nuốt báo cáo, phản phất muốn đưa nó bóp nát. Bọn hắn không gần như chỉ ở thí nghiệm người sống, còn tại chế tạo cái gọi là cải tạo chiến sĩ. Lăng Tử tiếp tục nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy chán ghét. Duy khắc nắm chỉ là một góc của băng sơn. Lý Minh chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh đến giống băng, dường như có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Lý Minh trong đầu hiện ra Duy khắc nắm kia nụ cười gằn, hắn biết, người này chỉ là cộng tế hội khổng lồ trong kế hoạch một nhân vật nhỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên văn kiện, trong lòng tràn đầy lo lắng. Từ những này số liệu nhìn, cậu tế hội chân chính kế hoạch xa so với chúng ta tưởng tượng sâu xa. Thần chi gen kế hoạch hạch tâm chính là Anh Tuyết Thiên Ảnh. Lý Minh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như nói một cái nặng nề bí mật. Anh Tuyết Thiên Ảnh. Lăng Tử sửng sốt một chút. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, dường như đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Sau đó, Lăng Tử bừng tỉnh hiểu ra. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, dường như minh bạch cái gì. Ngươi nói là nàng không chỉ có là vật thí nghiệm, vẫn là chủ đạo người. Lăng Tử hỏi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy hoài nghi. Lý Minh gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối Anh Tuyết Thiên Ảnh tình cảm phức tạp, đã có cảnh giác, lại có một tia yêu kỳ. Nàng tổ hợp gen là hạng mục nguyên hình. Duy khắc nắm cùng cộng tế hội dùng nàng làm ra một hệ liệt cải tạo chiến sĩ. Nếu như văn kiện là thật, chính nàng cũng có thể là hoàn thành gen tiến hóa. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Lăng Tử nắm chặt văn kiện trong tay, lông mày cau lại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy suy nghĩ, phản phất tại cố gắng lý giải cái này phức tạp cục diện. Kia nàng đến tột cùng đang theo đuổi cái gì? Vì sao lại tham dự chuyện như vậy? Lăng Tử hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy nghi hoặc. Lý Minh trầm mặc mấy giây, quay đầu nhìn về phía trên tường địa đồ. Trên bản đồ ghi chú các loại địa điểm cùng kế hoạch hành động, đó là bọn họ cùng cộng tế hội đấu tranh bản đồ. Anh Tuyết Thiên Ảnh không phải đơn thuần quân cờ. Mục đích của nàng xa so với chúng ta có thể nhìn thấy càng thêm sâu không lường được. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảnh giác. Đang lúc hai người lâm vào suy tư lúc, chỗ tránh nạn tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Kia chói tai thanh âm tại chật hẹp không gian bên trong quân, phảng phất là tử vong tuyên cáo. Đèn báo hiệu lên đỉnh đầu xoay tròn, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi ở trên vách tường, dường như huyết sắc bôi lên cả phòng. Có người xâm nhập. Lăng Tử cấp tốc rút súng lục ra, vọt tới giám sát bình phong trước, ánh mắt khóa chặt trong màn hình hình tượng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, súng trong tay chăm chú nắm trong tay. Giám sát biểu hiện, chỗ tránh nạn ngoại bộ hệ thống phòng ngự bị người nhẹ nhõm phá giải. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại nhập khẩu trước, thân thể của nàng xuyên màu bạc trắng chiến đấu phục, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, ánh mắt lạnh lùng như dao. Là nàng. Lý Minh thanh âm trầm thấp mà cảnh giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình bóng người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, dường như thấy được một cái địch nhân cường đại. Lăng Tử khiếp sợ quay đầu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, dường như thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Anh Tuyết Thiên Ảnh, nàng một người liền dám đến. Lăng Tử hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy hoài nghi. Nàng không cần người khác. Lý Minh chậm rãi đứng dậy, đem máy truyền tin meo ở hông, trong ánh mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, dường như chuẩn bị nên đón một trận chiến đấu kịch liệt. Nàng một người cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối Anh Tuyết Thiên Ảnh cảnh giác. Chỗ tránh nạn ngoại môn bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ thấu xương gió lạnh chút vào, mang đến một loại nào đó vô hình cảm giác áp bách. Kia gió lạnh phảng phất là khí tức tử vong, để cho người ta không rét mà run. Anh Tuyết Thiên Ảnh đứng ở ngoài cửa, tóc bạc theo gió dương nhẹ, ánh mắt lạnh lùng lại mang theo một tia trêu tức. Thân ảnh của nàng tại gió lạnh bên trong lộ ra phá lệ cô độc, phảng phất là một cái tới từ địa ngục sứ giả. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, thanh âm rõ ràng thông qua loa phóng thanh truyền đến. Lý Minh, ta đoán ngươi sẽ không để cho ta chờ lâu, đúng không? Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và khiêu khích, dường như nàng đã nắm trong tay tất cả. Quả nhiên là nàng. Lăng Tử thấp giọng mắng một câu, nắm chặt súng ngắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, dường như chuẩn bị tùy thời nổ súng. Nàng làm sao biết nơi này? Chúng ta bại lộ. Lăng Tử hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng. Lý Minh tỉnh táo đáp lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy suy nghĩ, phảng phất tại phân tích cục diện này. Nàng không có suy đoán, là cố ý dẫn chúng ta lại tới đây. Duy khắc nắm là mồi nhử, nàng mới thật sự là cả bẫy. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảnh giác. Lăng Tử ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy suy nghĩ, phản phất tại cố gắng lý giải cái này phức tạp cục diện. Vậy chúng ta nên làm cái gì? nên chiến vẫn là rút lui? Lăng Tử hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng. Lý Minh cũng không trả lời, mà là đem súng lục bên hông rút ra, đẩy ra kết nối phòng chỉ huy nội môn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, dường như chuẩn bị nên đón một trận chiến đấu kịch liệt. Rút lui, chúng ta giờ phút này đã quá lâu. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và khiêu khích. Lăng Tử khẽ giật mình, lập tức đuổi theo bước tiến của hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng quyết tâm, dường như chuẩn bị cùng Lý Minh cùng nhau đối mặt cái này địch nhân cường đại. Ngươi nhất định phải cùng nàng cứng đối cứng. Lăng Tử hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng. Nàng không phải đến đánh nhau. Lý Minh ánh mắt phức tạp, ngữ khí lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy suy nghĩ, phản phất tại phân tích anh Tuyết Thiên ảnh mục đích. Nàng là tới giảng thuật một cái chân tướng. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảnh giác. Số mệnh rằng có làm Lý Minh đi ra chỗ tránh nạn phòng giữa lúc, anh Tuyết Thiên ảnh đang đứng trong đại sảnh trung tâm, giống như là một tôn băng lãnh pho tượng. Thân ảnh của nàng tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ cô độc, phảng phất là một cái bị thế giới di vong người. Trong mắt nàng mang theo một loại hỗn hợp có miệt thị cùng thần sắc tò mò, nhìn xem chậm rãi đến gần Lý Minh, dường như đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích, dường như nàng đã nắm trong tay tất cả. Lý Minh nàng nhẹ nói, thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quen quần. Thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục triệu hoán, để cho người ta không rét mà run. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Anh Tuyết Thiên ảnh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và khiêu khích, dường như nàng đã đợi chờ đợi thật lâu. Lá gan của ngươi không nhỏ, một thân một mình lại tới đây. Lý Minh thanh âm như lưới đao giống như băng lãnh, súng trong tay vững vàng chỉ hướng nàng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, dường như chuẩn bị tùy thời nổ súng. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Lý Minh hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Anh Tuyết Thiên ảnh mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lý Minh trên thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích, dường như nàng đã nắm trong tay tất cả. Nếu như ta nói, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi tin không? Anh Tuyết Thiên ảnh hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Giúp ta? Lý Minh cười lạnh, ngón tay có chút nắm chặt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác, dường như không tin anh Tuyết Thiên ảnh lời nói. Một cái tự tay chế tạo vô số giết cho người, sẽ đến giúp ta? Lý Minh hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác. Anh Tuyết Thiên ảnh cũng không để ý hắn trào phúng, mà là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng tự tin, dường như nàng là chân thật. Lý Minh, mẹ của ngươi là bởi vì cộng tế hội mà chết. Ngươi một mực đang tìm kiếm chân tướng, nhưng ngươi tìm tới chỉ là mặt ngoài. Ta đến là vì nói cho ngươi chân tướng toàn bộ. Anh Tuyết Thiên ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Đủ. Lý Minh nghiêm nghị cắt ngang, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, dường như bị anh Tuyết Thiên ảnh lời nói xúc động nội tâm đau xót. Đừng cầm mẫu thân của ta làm ngụy trang, ngươi căn bản không biết rõ. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Ta biết. Anh Tuyết Thiên ảnh bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra chắc chắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích, dường như nàng đã biết tất cả. Nàng không phải chết bởi nhiệm vụ thất bại, cũng không phải ngươi cho là phản bội, mà là bởi vì ngươi. Anh Tuyết Thiên ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Câu nói này tựa như một tia chớp, mạnh mẽ đánh trúng vào Lý Minh. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên chấn kinh cùng phẫn nộ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, dường như bị anh Tuyết Thiên ảnh lời nói xúc động nội tâm đau xót. Ngươi tại nói hiệu nói bừa. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Cộng tế hội cuối cùng thí nghiệm cũng không phải là nhằm vào nàng, mà là nhằm vào ngươi. Anh Tuyết Thiên ảnh chậm rãi đến gần, trong giọng nói mang theo một tia lanh khốc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích, dường như nàng đã biết tất cả. Trên người ngươi lực lượng không phải trời sinh, mà là bọn hắn tận lực ban cho. Nàng sợ dĩ chết là vì đưa ngươi từ bọn hắn trong khống chế cứu ra. Anh Tuyết Thiên ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Đại sảnh bầu không khí biến ngưng trọng dị thường, Lý Minh hô hấp biến gấp rút, gân xanh trên trán có chút nhảy lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, dường như bị anh Tuyết Thiên ảnh lời nói xúc động nội tâm đau xót. Đây không có khả năng. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoài nghi cùng thống khổ. Anh Tuyết Thiên ảnh dừng bước lại, nhẹ nhàng thở dài. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ hòa đồng tình, dường như lý giải Lý Minh thống khổ. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng chân tướng ngay tại trước mắt ngươi. Ngươi vẫn cho là ngươi đang đuổi giết ta, nhưng chân chính địch nhân là cái kia để chúng ta lẫn nhau là địch tổ chức. Anh Tuyết Thiên ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Đủ. Lý Minh gầm thét, nhấc súng nhắm chuẩn anh Tuyết Thiên ảnh, nhưng lại chậm chạp không có bắt cò. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, dường như bị anh Tuyết Thiên ảnh lời nói xúc động nội tâm đau xót. Anh Tuyết Thiên ảnh nhìn xem hắn, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ hòa đồng tình, dường như lý giải Lý Minh thống khổ. Lý Minh, ta cho ngươi một lựa chọn. Tiếp tục đuổi giết ta, hoặc là cùng ta liên thủ, hoàn toàn lật đổ cộng thế hội. Anh Tuyết Thiên ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Nàng như là một đạo vô giải nan đề, Lý Minh nội tâm long trời lở đất, mà Lăng Tử thì tại cách đó không xa mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi vấn cùng lung lay. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy suy nghĩ, phản phất tại cố gắng lý giải cái này phức tạp cục diện. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khẩn trương cảm giác, dường như mỗi một giây đều có thể dẫn phát một trận bạo phát tính quyết đấu. Nhưng mà, cuối cùng Lý Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng. Mệnh của ngươi, lưu lại tới ta xác nhận chân tướng về sau lại lấy. Lý Minh nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Anh Tuyết Thiên ảnh mỉm cười, quay người đi hướng cửa ra vào, lưu lại một câu: "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định này, Lý Minh." Anh Tuyết Thiên Ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định này, Lý Minh." Anh Tuyết Thiên Ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định này, Lý Minh." Anh Tuyết Thiên Ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định này, Lý Minh." Anh Tuyết Thiên Ảnh nói rằng, trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và khiêu khích. Theo nàng rời đi, chỗ tránh nạn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà Lý Minh nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 321, đánh giết. Chương 321, đánh giết. Anh Tuyết Thiên Ảnh sau khi rời đi, trong chỗ tránh nạn bầu không khí dường như đông lại đồng dạng. Yên tĩnh bao phủ toàn bộ không gian, không khí dường như cũng biến thành trở nên nặng nề. Lăng Tử túi đầu lật qua lật lại thí nghiệm văn kiện, ngón tay của nàng khẽ run, ý đồ che giấu nội tâm bất an, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Lý Minh. Nàng thân mang một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, đưa nàng mỹ lệ dáng người câu xiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Mái tóc dài của nàng tùy ý đâm thành một cái đuôi ngựa, mấy sợi sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh, càng tăng thêm mấy phần dịu dàng. Nhưng mà, lúc này trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy sầu lo cùng bất an. "Nàng, ngươi sẽ tin sao?" Lăng Tử rốt cục đánh vỡ trầm mặc, trong thanh âm lộ ra cẩn thận. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất tại sợ hãi nghe được Lý Minh trả lời. Lý Minh đứng tại giám sát trước sân khấu, nhìn chằm chằm trong màn hình đứng im hình tượng, phản phất tại suy nghĩ cái gì. Thân ảnh của hắn cao lớn mà thẳng tắp, thân mang màu đen tắc chiến áo giả kịp, bên hông cài lấy một thanh sắc bén dao găm cùng một cây súng lục. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể xem thấu tất cả. Tóc của hắn có chút lộn xộn, lại càng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Hắn chậm rãi mở miệng: "Không tin, nhưng ta không thể không nhìn lời nàng nói." Lý Minh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tại tuyên cáo quyết tâm của hắn. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Lăng Tử tới gần một bước, ngữ khí gấp rút. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, phản phất tại chờ đợi Lý Minh cho ra một đáp án. "Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nếu như nàng nói là nói thật, kia cộng tế hội khẳng định sẽ gấp rút hành động." Lý Minh quay đầu, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. "Chúng ta đến tìm tới chứng cứ. Nếu như nàng là đúng, vậy cái này không chỉ có là báo thủ, mà là hoàn toàn nát bấy kế hoạch của bọn hắn." Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy đấu trí, phản phất tại hướng địch nhân tuyên chiến. Lăng Tử trầm mặt một lát, gật gật đầu. "Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy kiên định, phản phất tại hướng Lý Minh cho thấy quyết tâm của nàng. Hai người bắt đầu từ thí nghiệm văn kiện cùng thiết bị bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Văn kiện bên trong nâng lên một cái tên thường xuyên xuất hiện, Thiên Chiếu Hội căn cứ thí nghiệm một cái cùng cộng tế hội mật thiết hợp tác cơ cấu. Căn cứ tình báo, Thiên Chiếu Hội chuyên chú vào gen cải tạo kỹ thuật, là thần chi gen kế hoạch trọng yếu trụ cột. "Chúng ta phải đi nơi đó." Lý Minh chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đỏ nói rằng. Ngón tay của hắn kiên định chỉ vào cái kia điểm đỏ, phản phất tại hướng vận mệnh khởi xướng khiêu chiến. "Nếu như anh Tuyết Thiên Ảnh nói có nửa phần có thể tin, nơi này chính là chúng ta tìm tới câu trả lời địa phương." Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong, dường như đang tìm một tia hy vọng. Lăng Tử nhìn qua địa đồ, trên mặt hiện hiện một tia lo âu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, phản phất tại là sắp đến nguy hiểm mà lo lắng. "Thế nhưng là ngươi cũng biết, loại địa phương này phòng ngự nhất định cực kỳ nghiêm mật. Chỉ dựa vào hai người chúng ta." Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy do dự, phản phất tại cân nhắc phải chăng phải mạo hiểm. "Chúng ta không có lựa chọn." Lý Minh kiên định nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. "Hơn nữa, ta có biện pháp chui vào." Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, phản phất tại hướng Lăng Tử cam đoan bọn hắn nhất định có thể thành công. Một tuần sau, Kinh Đô Thiên Chiếu Hội căn cứ thí nghiệm giấu ở một mảnh phồn hoa quảng trường phía dưới, mặt ngoài là một tòa cổ lão nhật thức đền thờ. Nhưng mà, đền thờ nội bộ thông đạo lại thông hướng dưới mặt đất công nghệ cao công trình. Màn đêm buông xuống, Kinh Đô trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, đám người rộn rộn ràng ràng. Lý Minh cùng Lăng Tử người mặc thường phục, trà trộn trong đám người. Thân ảnh của bọn hắn trong đám người lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng lại tràn đầy thần bí. Lý Minh thân mang một cái màu đen áo giả kín, mang theo một đỉnh màu đen mũ, đem mặt mũi của mình giấu ở trong bóng tối. Ánh mắt của hắn sắc bén mà cảnh giác, không ngừng mà quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Lăng Tử thì mặc một thân màu đen váy liền áo, tóc dài xõa bay, lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, trong tay nắm thật chặt một cái tiểu xảo ba lô, bên trong chứa trang bị của bọn họ. Bọn hắn cẩn thận quan sát đền thờ cửa ra vào, phát hiện có không ít thường phục thủ vệ tại phụ cận tuần tra. Những người này nhìn rất bình thường, nhưng bộ pháp cùng tính cảnh giác nói cho ta, bọn hắn đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, ánh mắt đảo qua một tên tới gần đền thờ người trẻ tuổi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy cảnh giác, phản phất tại nhắc nhở Lý Minh phải cẩn thận. Còn có trạm gác ngầm. Lý Minh gật gật đầu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác, phản phất tại phân tích địch nhân bố trí. Nhưng có cái lỗ thủng. Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, dường như đã tìm tới địch nhân nhược điểm. Hắn chỉ hướng đền thờ khía cạnh một bức tường, nơi đó mơ hồ lộ ra một đầu chật hẹp đường ống thông gió. Căn cứ bọn hắn từ trong tình báo biết được, cái đường ống này nối thẳng bên trong căn cứ, nhưng lối vào chứa máy cảm ứng. "Ta đi dẫn ra thủ vệ, ngươi phụ trách quan bế máy cảm ứng." Lý Minh quả quyết phân phối nhiệm vụ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quả quyết, phản phất tại chỉ huy một trận chiến đấu. Lăng Tử khẽ nhíu mày. "Ngươi nhất định phải đơn độc hành động." Vạn nhất bị phát hiện, Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, phản phất tại là Lý Minh an toàn lo lắng. "Yên tâm, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này." Lý Minh nhìn nàng một cái, ánh mắt kiên định. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tự tin, phản phất tại hướng Lăng Tử cam đoan hắn nhất định có thể thành công. Hơn nữa ngươi có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy tín nhiệm, phản phất tại cho Lăng Tử động viên. Lăng Tử hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, phản phất tại nhắc nhở Lý Minh phải chú ý an toàn. Lý Minh động tác cấp tốc mà tinh chuẩn. Hắn làm bộ là một cái lạc đường du khách, tới gần đền thờ cửa chính, cố ý cùng thủ vệ đáp lời: "Xin hỏi, nơi này là nơi nào a? Ta giống như lạc đường." Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy mê mang, dường như thật là một cái lạc đường du khách. Thủ vệ cảnh giác nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Nơi này là đền thờ, ngươi không nên ở chỗ này loạn đi dạo. Xin ngươi mau sớm rời đi." Thủ vệ thanh âm bên trong tràn đầy cảnh giác, phản phất tại cảnh cáo Lý Minh không nên tới gần. Tại đối phương phân thần một mấy mắt, hắn nhanh nhẹn đem một cái cỡ nhỏ quấy nhiều trang bị dán tại thủ vệ bên hông. Trang bị kích hoạt sau, chế tạo một hồi chói hai quấy nhiều âm thanh. Bọn thủ vệ lập tức nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm tạp âm nơi phát ra. Mà ngay một khắc này, Lăng Tử đã lặng yên không một tiếng động chui vào đường ống thông gió, lợi dụng nàng mang theo người công cụ thành công đóng lại máy cảm ứng. "Hoàn thành." Lăng Tử thông qua thai nghe thấp giọng nói rằng. Trong thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn, phản phất tại là thành công của mình mà cao hứng. "Rất tốt, ta cũng nên đi." Lý Minh cấp tốc thoát thân, vây quanh phía cạnh cùng Lăng Tử tụ hợp. Dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm nội bộ, hai người tiến vào căn cứ thí nghiệm sau, chạm mặt tới cảnh tượng nhường Lăng Tử hít sâu một hơi. Nơi này hành lang bị màu bạc trắng kim loại bao trùm, lộ ra băng lánh máy móc khí tức. Vách tường hai bên cài đặt to lớn trong suốt bồi dưỡng quan thuyền, bên trong ngâm lấy đại lượng ngay tại cải tạo bên trong nhân loại. Những người này ánh mắt ngốc trệ, thân thể bị tuyến ống bao khỏa, phản phất là bị rút lấy linh hồn máy móc. "Trời ạ." Lăng Tử thấp giọng thì thào. Trong thanh âm của nàng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, dường như không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Bọn hắn thế mà tại làm loại sự tình này. Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, phản phất tại là những này người vô tội bên vực kẻ yếu. Lý Minh sắc mặt đồng dạng âm trầm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, phản phất tại nhìn xem một đám ác ma. Hắn đi đến một cái bồi dưỡng khoang thuyền trước, cẩn thận quan sát trong khoang thuyền thân thể. Những người này cũng không phải là tự nguyện. Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, phản phất tại khiển trách cộng tế hội tàn nhẫn. Lăng Tử gật đầu. Trong báo cáo nâng lên, bọn hắn bắt cóc người vô tội, đem gen cải tạo cắm vào trong đó. Thất bại thành phẩm sẽ bị tiêu hủy, người thành công thì trở thành bọn hắn khối lỗi. Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, phản phất tại là những này người vô tội cảm thấy bi ai. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, tại phòng điều khiển chính bên trong phát hiện đại lượng thí nghiệm số liệu cùng video ghi chép. Lý Minh đem những tài liệu này nhanh chóng dành trước, đồng thời mở ra thí nghiệm nhật ký. Trong đó một đoạn video biểu hiện, anh Tuyết Thiên Ảnh đứng ở trong phòng thí nghiệm trung tâm, cùng mấy cái thí nghiệm viên tỉnh táo thảo luận hạng mục tiến triển. Thần thái của nàng lạnh lùng, trong lời nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng đúng là chủ đạo người một trong. Lý Minh thấp giọng nói rằng, ánh mắt phức tạp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, phản phất tại suy nghĩ anh Tuyết Thiên Ảnh vì sao lại tham dự chuyện như vậy. Nhưng nàng xem ra không giống hoàn toàn nghe lệnh của cộng tế hội. Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc, phản phất tại phân tích anh Tuyết Thiên Ảnh động cơ. Ngay tại hai người nghiên cứu ghi chép lúc, cảnh báo đột nhiên vang lên. Bên trong căn cứ đèn đỏ bắt đầu lấp lóe, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến băng lãnh máy móc thanh âm. "Người xâm nhập cảnh cáo, toàn viên đề phòng, chúng ta bại lộ." Lăng Tử cấp tốc rút súng lục ra. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác, phản phất tại chuẩn bị nên đón một trận chiến đấu. "Đi mau." Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy quả quyết, phản phất tại chỉ huy Lý Minh mau rời khỏi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, căn cứ đại môn ầm ầm đóng cửa. Một đám người mặc màu đen chiến đấu phục cải tạo chiến sĩ vào bảo, trong tay cầm công nghệ cao vũ khí, ánh mắt băng lãnh mà không có chút nào tình cảm. "Xem ra chúng ta đến đánh một trận." Lý Minh cười lạnh, tay phải rút ra một cây dao găm, bày ra tư thế chiến đấu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và quyết tuyệt, phản phất tại hướng địch nhân tuyên chiến. Cải tạo chiến sĩ động tác nhanh đến mức kinh người, bọn hắn phối hợp ăn ý, cơ hồ không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thân ảnh của bọn hắn trong hành lang xuyên thẳng qua, dường như một đám màu đen âm hồn. Lý Minh đón bọn tới địch nhân, một cước đá ngã lăn phía trước nhất một người, lập tức dùng dao găm cắt đứt một cái khác tiết hầu. Động tác của hắn cấp tốc mà tinh chuẩn, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, phản phất tại là những cái kia bị cải tạo người vô tội báo thù. Lăng Tử thì trốn ở công sự che chắn phía sau, dùng súng ngắn tinh chuẩn xạ kích, tiệm hộ Lý Minh hành động. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chuyên chú, súng lục trong tay không ngừng mà phun ra ngọn lửa. Nhưng mà số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, rất nhanh liền đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh. "Lý Minh, chúng ta chống đỡ không được bao lâu." Lăng Tử vừa nổ súng một bên hô to. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng, phản phất tại chờ đợi Lý Minh đáp lại. Lý Minh đón bọn tới địch nhân, một cước đá ngã lăn phía trước nhất một người, lập tức dùng dao găm cắt đứt một cái khác tiết hầu. Động tác của hắn cấp tốc mà tinh chuẩn, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, phản phất tại là những cái kia bị cải tạo người vô tội báo thù. Lăng Tử thì trốn ở công sự che chắn phía sau, dùng súng ngắn tinh chuẩn xạ kích, tiệm hộ Lý Minh hành động. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chuyên chú, súng lục trong tay không ngừng mà phun ra ngọn lửa. Nhưng mà số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, rất nhanh liền đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh. "Lý Minh, chúng ta chống đỡ không được bao lâu." Lăng Tử vừa nổ súng một bên hô to. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng, phản phất tại chờ đợi Lý Minh đáp lại. "Chịu đựng." Lý Minh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt quét về phía bốn phía, ý đồ tìm kiếm chỗ đột phá. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất tại nói cho Lăng Tử bọn hắn nhất định có thể phá bây. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm một bên vách tường bỗng nhiên nổ tung, một đạo ngân thân ảnh màu trắng từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Hiệu suất của các ngươi thật đúng là thấp xuống. Anh Tuyết Thiên Ảnh đứng tại cửa ra vào, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin và ngạo mạn, phảng phất tại chế giễu Lý Minh cùng Lăng Tử vô năng. Thế mà cần ta tự mình ra tay. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và ngạo mạn, phảng phất tại hướng Lý Minh cùng Lăng Tử biểu hiện ra thực lực của nàng. Lý Minh đón bọn tới địch nhân, một cước đá ngã lăn phía trước nhất một người, lập tức dùng dao găm cắt đứt một cái khác kết hầu. Động tác của hắn cấp tốc mà tinh chuẩn, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, phảng phất tại là những cái kia bị cải tạo người vô tội báo thù. Lăng Tử thì trốn ở công sự che chắn phía sau, dùng súng ngắn tinh chuẩn xạ kích, yểm hộ Lý Minh hành động. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chuyên chú, súng lục trong tay không ngừng mà phun ra ngọn lửa. Nhưng mà, số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, rất nhanh liền đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh. Lý Minh, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Lăng Tử vừa nổ súng một bên hô to. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng, phảng phất tại chờ đợi Lý Minh đáp lại. Ánh mắt của nàng đảo qua bị đánh ngã cải tạo chiến sĩ, sau đó dừng ở Lý Minh trên thân. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn mất đi giá trị. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và ngạo mạn, phảng phất tại đánh giá Lý Minh năng lực. Lý Minh cười lạnh. Cho nên ngươi là tới cứu chúng ta. Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác, phảng phất tại thăm dò anh Tuyết Thiên Ảnh động cơ. Cứu ngươi? Không, ta chỉ là tiện đường. Anh Tuyết Thiên Ảnh khoe miệng gãy nết, đưa tay ở giữa, một đạo hừng hực sóng năng lượng đem địch nhân còn lại toàn bộ đánh ngã. Động tác của nàng nhẹ nhõm mà ưu nhã, phảng phất tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đi thôi. Nàng cũng không quay đầu lại nói rằng, các ngươi nếu không muốn chết, liền theo ta. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và ngạo mạn, phảng phất tại mệnh lệnh Lý Minh cùng Lăng Tử cùng với nàng đi. Lý Minh cùng Lăng Tử liếc nhau, cứ việc trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn là quyết định tạm thời đi theo anh Tuyết Thiên Ảnh. Ba người một đường pha vây, tại vô số truy binh vòng vây hạng, rốt cục xông ra căn cứ thí nghiệm. Nhưng mà, trận chiến đấu này chỉ là mới bắt đầu, càng lớn âm mưu đang từ từ nổi lên mặt nước. Chương 322. Lựa giận chương 322, lựa giận từ căn cứ thí nghiệm đào thoát sau, Lý Minh, Lăng Tử cùng anh Tuyết Thiên Ảnh tạm thời ẩn thân tại kinh đô vùng ngoại ô một gian bức bỏ trong kho hàng. Ban đêm gió lặng yên phất qua, xen lẫn ý lạnh, phảng phất là thiên nhiên như nói thần bí cố sự. Trong không khí còn lưu lại chiến đấu sau mùi thuốc súng, kia gây mùi khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian, để cho người ta không khỏi hồi tưởng lại vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Trong kho hàng một mảnh mờ tối, mấy sợi yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ chiếu vào, miễn cưỡng chiếu sáng cái này bị lãng quên nơi hẻo lánh. Anh Tuyết Thiên Ảnh lặng lặng mà ngồi ở một bên hòm sắt bên trên, thân ảnh của nàng tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ cô độc. Nàng thân mang một bộ trường bào màu trắng, như là thác nước tóc bạc tùy ý mà rối tung ở đầu vai, tản ra một loại thần bí mà hơi thở nguy hiểm. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu tất cả, để cho người ta không rét mà run. Lăng Tử đứng tại cách đó không xa, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác cùng bất mãn. Nàng người mặc màu đen cận chiến đấu phục, đem thân hình của nàng câu xiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Mái tóc dài của nàng đâm thành một cái đuôi ngựa, lộ ra gọn gàng. Nàng nắm chặt dao găm trong tay, dường như kia là nàng duy nhất dựa vào. Lý Minh thì đứng tại nhà kho trung ương, thân ảnh của hắn cao lớn mà thẳng tắp. Hắn thân mang màu đen tắc chiến áo giáp kín, bên hông cài lấy một thanh sắc bén dao găm cùng một cây súng lục. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể xem thấu tất cả. Tóc của hắn có chút lộn xộn, lại càng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết sao? Lăng Tử đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo bất mãn. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong kho hàng lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện, lại vì cái gì giúp chúng ta? Lăng Tử ánh mắt nhìn chằm chằm anh Tuyết Thiên Ảnh, dường như đang đợi một đáp án. Anh Tuyết Thiên Ảnh nhàn nhạt nở nụ cười kia bên trong mang theo một tia trào phúng. Giúp các ngươi, đừng tự mình đa tình. Ta chỉ là không muốn để cho những cái kia cải tạo quái vật lãng phí thời gian của ta. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm băng lãnh mà vô tình, dường như nói một cái không liên quan đến mình cố sự. Cho nên, ngươi thật cùng cộng tế hội một đám. Lý Minh thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần chất vấn ý vị. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi, phảng phất tại xem kỹ lấy một cái địch nhân. Anh Tuyết Thiên Ảnh ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt không có một tia nhượng bộ. Ta làm chuyện, cùng cộng tế hội không quan hệ. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm kiên định mà hữu lực, phảng phất tại tuyên cáo lập trường của mình. Như vậy căn cứ thí nghiệm đâu? Ngươi tự mình tham dự những cái kia thí nghiệm, cắm vào gen, cải tạo người bình thường, những này lại giải thích thế nào? Lý Minh tiến về phía trước một bước, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, phảng phất tại là những cái kia bị cải tạo người vô tội lấy lại công đạo. Anh Tuyết Thiên Ảnh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng chậm rãi nói rằng, kia là cần thiết một cái giá lớn. Nếu như các ngươi thật minh bạch cộng tế hội mục đích, cũng sẽ không hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, dường như đang chịu được áp lực cực lớn. Lăng Tử nhịn không được chen vào nói, cần thiết một cái giá lớn. Ngươi biết có bao nhiêu người tại thí nghiệm bên trong chết đi sao? Còn có những cái kia bị cải tạo thành quái vật người, nỗi thống khổ của bọn hắn ngươi thật quan tâm sao? Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ hòa đồng tình, phản phất tại là những người bị hại kia bên bực kẻ yếu. Anh Tuyết Thiên Ảnh cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên quan tâm, nhưng ta càng quan tâm là như thế nào ngăn cản cộng tế hội cuối cùng kế hoạch. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất tại vì một cái mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu. Có ý tứ gì? Lý Minh mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn hiển nhiên không tin anh Tuyết Thiên Ảnh lý do thoái thác. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác, dường như đang đợi Anh Tuyết Thiên Ảnh lộ ra sơ hở. Anh Tuyết Thiên Ảnh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua xa xa hắc ám. Thân ảnh của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ cô độc, phản phất là một cái bị thế giới di vong người. Ngươi cho rằng cộng tế hội chỉ là muốn trưởng khống siêu phàm lực lượng sao? Không, mục tiêu của bọn hắn so với các ngươi tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Bọn hắn muốn lợi dụng thần chi gen kế hoạch, sáng tạo ra một cái thuộc về hoàn toàn mới của bọn họ chủng tộc, mà tất cả người bình thường đều sẽ bị đào thải. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất tại biểu thị một cái đáng sợ tương lai. Lăng Tử nghe được trợn mắt hốt hoồm, cái này sao có thể? Lăng Tử thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi, dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Anh Tuyết Thiên Ảnh xoay người, ánh mắt băng lãnh, cộng tế hội đã thành công. Bọn hắn đám đầu tiên vật thí nghiệm ngay tại bí mật bồi dưỡng bên trong. Những người kia tại lực lượng cùng trí lực bên trên viễn siêu nhân loại bình thường, mà các ngươi cái gọi là siêu phàm giả bất quá là bọn hắn thí nghiệm sản phẩm phụ. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ, phản phất tại chế giễu nhân loại vô tri cùng nhỏ bé. Lý Minh sắc mặt biến âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Anh Tuyết Thiên Ảnh, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm kiếm sơ hở. Ngươi biết những ngày kế hoạch vẫn còn đang vì bọn hắn hiệu lực. Lý Minh thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, phản phất tại khiển trách Anh Tuyết Thiên Ảnh phản bội. Anh Tuyết Thiên Ảnh lắc đầu, hiệu lực? Không, ta chỉ là lợi dụng bọn hắn tài nguyên, tìm cơ hội phá hư đây hết thảy. Mà sự xuất hiện của các ngươi vừa vặn cho ta một cái cơ hội. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất tại vì một cái mục tiêu vĩ đại mà phân đấu. Lăng Tử nghi hoặc hỏi, cơ hội gì? Lăng Tử trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, dường như đang đợi Anh Tuyết Thiên Ảnh trả lời. Anh Tuyết Thiên Ảnh ánh mắt thâm thúy, các ngươi chiến đấu hấp dẫn cộng tế hội chú ý, bọn hắn hiện tại cho là ta là phản đồ, chính là ta tiếp cận bọn hắn hoạch tâm kế hoạch thời cơ tốt nhất. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia tự tin và đắc ý, phản phất tại là kế hoạch của mình cảm thấy kiêu ngạo. Lý Minh nắm đấm nắm chặt, nội tâm mâu thuẫn cùng phẫn nộ cơ hồ khiến hắn không cách nào suy nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Anh Tuyết Thiên Ảnh, nhưng lại không thể không thừa nhận tình báo của nàng đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Bước kế tiếp, ngươi có kế hoạch gì? Lý Minh trầm giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh giác cùng chờ mong, dường như đang đợi Anh Tuyết Thiên Ảnh trả lời. Anh Tuyết Thiên Ảnh mỉm cười, các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần đi theo ta, xáo trộn bọn hắn bố trí. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia thần bí cùng tự tin, phảng phất tại nắm trong tay tất cả. Nghe giống như là để chúng ta làm con cờ của ngươi. Lăng Tử lạnh lùng nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác cùng bất mãn, phảng phất tại cự tuyệt Anh Tuyết Thiên Ảnh đề nghị. Các ngươi vốn chính là. Anh Tuyết Thiên Ảnh không e dè trả lời, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia trào phúng cùng đắc ý, phảng phất tại chế giễu Lăng Tử vô tri cùng nhỏ bé. Nhưng ít ra ta là đứng tại đối đầu với ta. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, tin ta, hoặc là chết tại cộng tế hội trong đội giết. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp cùng dụ hoặc, phản phất tại bức bách Lý Minh cùng Lăng Tử làm ra lựa chọn. Lý Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói rằng, chúng ta tin ngươi một lần. Nhưng nếu như ngươi dám phản bội chúng ta, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Lý Minh thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất tại hướng Anh Tuyết Thiên Ảnh đưa ra cảnh cáo. Anh Tuyết Thiên Ảnh cười cười, tùy thời xin lợi. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia tự tin và đắc ý, phản phất tại chế giễu Lý Minh uy hiếp. Căn cứ Anh Tuyết Thiên Ảnh cung cấp tình báo, cộng tế hội bước kế tiếp kế hoạch là tại đại bản tiến hành một trận cỡ lớn thí nghiệm. Nàng đề nghị Lý Minh cùng Lăng Tử ngụy trang thành bình thường du khách, chui vào nơi thí nghiệm bên ngoài, sưu tập càng nhiều chứng cứ. Đây là một trận đánh cược. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và bất an. Nàng người mặc một thân nhàn nhã trang phục, tóc dài xóa vai, nhìn tựa như một cái bình thường du khách. Nhưng mà, trong tay nàng lại nắm thật chặt một cái tiểu xảo máy ảnh, đó là bọn họ dùng để sưu tập chứng cứ công cụ. Làm sao chúng ta biết nàng không phải cố ý dẫn chúng ta đi chịu chết? Lăng Tử thanh âm bên trong mang theo một tia hoài nghi cùng cảnh giác, phản phất tại lo lắng Anh Tuyết Thiên Ảnh động cơ. Chúng ta không biết rõ. Lý Minh bình tĩnh trả lời, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn người mặc một thân tây trang màu đen, mang theo một bộ kính râm, nhìn tựa như một cái thương vụ nhân sĩ. Nhưng mà, trong tay hắn lại nắm thật chặt một cây súng lục, đó là bọn họ dùng để bảo vệ mình vũ khí. Nhưng đây là chúng ta đầu mối duy nhất. Lý Minh thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, dường như đang chịu đựng áp lực lớn. Hai người ngồi đoàn tàu tiến về đại bản. Toa xe bên trong, Lăng Tử thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và bất an, phản phất tại là sắp đến nguy hiểm mà lo lắng. Lý Minh thì không nói một lời, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại trên địa đồ, quy hoạch lấy hành động lộ tuyến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng tỉnh táo, phản phất tại là sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đến đại bản sau, bọn hắn cấp tốc dựa theo Anh Tuyết Thiên Ảnh cung cấp tọa độ tìm tới một tòa vứt bỏ nhà máy. Tòa này nhà máy bề ngoài cũ nát, trên vách tường che kín pha tạp vết tích, cửa sổ cũng bị vỡ vụn thủy tinh nơi bao bọc. Nhưng mà nội bộ lại ẩn giấu đi đại lượng thiết bị công nghệ cao cùng trọng binh chấn giữ. Xem ra nàng không có gạt chúng ta. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác. Nàng nhìn qua nơi xa tuần tra thủ vệ, những thủ vệ kia người mặc đồng phục màu đen, trong tay cầm vũ khí, nhìn mười phần uy nghiêm. Nhưng cũng đừng phớt lờ. Lăng Tử thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu và bất an, phản phất tại nhắc nhở Lý Minh muốn chú ý cẩn thận. Nhưng cũng đừng phớt lờ. Lý Minh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Hắn nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, những cái kia cũ nát máy móc cùng tạp nhạp vật phẩm để cho người ta cảm thấy một loại đè nén không khí. Nơi này khả năng ẩn giấu nhiều nguy hiểm hơn. Lý Minh thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu và bất an, phảng phất tại là sắp đến nguy hiểm mà lo lắng. Bọn hắn thông qua bí ẩn đường ống tiến vào nhà máy nội bộ, rất nhanh phát hiện nơi thí nghiệm khu vực hạch tâm. Một đài to lớn máy móc đứng sừng sững trong phòng, kia máy móc tản ra một loại khí tức thần bí, để cho người ta không rét mà run. Trung quanh màn hình biểu hiện ra số liệu phức tạp lưu, những cái kia số liệu dường như nói một cái đáng sợ cố sự. Đây là tổ hợp lại gen trang bị. Lăng Tử thấp giọng kinh hô, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Nàng nhìn qua bộ kia to lớn máy móc, những cái kia phức tạp đường ống cùng lấp lóe ánh đèn để cho người ta cảm thấy một loại đè nén không khí. Bọn hắn thật tại chế tạo những quái vật kia. Lăng Tử thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận hòa đồng tình, phản phất tại là những cái kia bị cải tạo người vô tội bên vực kẻ yếu. Ngay tại hai người chuẩn bị ghi chép lại những chứng cứ này lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng vỗ tay, thật sự là can đảm lắm a. Kia tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng, để cho người ta không rét mà run. Hai người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên nam tử từ trong bóng tối đi ra. Hắn người mặc màu trắng thí nghiệm phục, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh ngân sắc súng ngắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn, phản phất là một cái tới từ địa ngục các ma. "Hoan nên đi vào ta phòng thí nghiệm." Nam tử khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy trầm trọng. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng, để cho người ta không rét mà run. "Ta là Ảnh Ti, các ngươi có thể xưng ta là chủ nhân tay trái." Ảnh Ti thanh âm bên trong mang theo một tia tự tin và đắc ý, phản phất tại hướng Lý Minh cùng Lăng Tử biểu hiện ra thực lực của hắn. "Ngươi chính là Ảnh Ti." Lý Minh ánh mắt như lao, gắt gao tiếp cận đối phương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác, phản phất tại xem kỹ lấy một cái địch nhân. Ảnh Ti nhẹ nhàng gật đầu, "Nghe nói qua ta. Vậy ta cũng không cần làm tự giới thiệu mình. Bất quá, các ngươi lưu trình dừng ở đây rồi." Ảnh Ti thanh âm bên trong mang theo một tia tự tin và đắc ý, phản phất tại chế giễu Lý Minh cùng Lăng Tử vô tri cùng nhỏ bé. Hắn vừa dứt lời, chung quanh thủ vệ lập tức bao vây hai người. Những thủ vệ kia người mặc đồng phục màu đen, trong tay cầm vũ khí, nhìn mười phần uy nghiêm. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong tràn ngập lên một cỗ quỷ dị hắc vụ, trong nháy mắt che đậy tất cả ánh mắt. Là năng lực của hắn. Lăng Tử kinh hô, nắm chặt Lý Minh cánh tay. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phản phất tại là sắp đến nguy hiểm mà lo lắng. Hắn đang thao túng mê vụ. Lăng Tử thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, phản phất tại nhắc nhở Lý Minh muốn chú ý cẩn thận. "Tỉnh táo." Lý Minh thấp giọng nói rằng, ý đồ phân rõ phương hướng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng tỉnh táo, phản phất tại là sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh Ti tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, các ngươi coi là có thể từ nơi này còn sống ra ngoài. "Ngây thơ." Ảnh Ti thanh âm bên trong mang theo một tia tự tin và đắc ý, phản phất tại chế giễu Lý Minh cùng Lăng Tử vô tri cùng nhỏ bé. Trong mê vụ, Lý Minh cùng Lăng Tử lâm vào một trận tâm lý cùng nhục thể song trọng đọ sức. Bọn hắn không chỉ có muốn ngăn cản công kích của địch nhân, còn muốn vượt qua mê vụ mang tới ảo giác cùng sợ hãi. Kia mê vụ phảng phất là một cái to lớn mê cung, để cho người ta mất phương hướng. Những cái kia ảo giác phảng phất là nguyên một đám ác ma, để cho người ta lâm vào sợ hãi. Lý Minh nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, trong mê vụ xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng tỉnh táo, phảng phất tại là sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Súng lục trong tay của hắn không ngừng mà phun ra ngọn lửa, đem những cái kia địch nhân đến gần từng cái đánh ngã. Lăng Tử thì chăm chú cùng tại Lý Minh sau lưng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Truy thủ trong tay của nàng không ngừng mà quơ, đem những cái kia địch nhân đến gần từng cái đánh lui. Tim đập của nàng thật sự nhanh, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực. Cuối cùng, Lý Minh dựa vào trực giác bén nhạy cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, tìm tới Ảnh Ti bản thể vị trí. Một trận kinh tâm động phách quyết đấu sau, Ảnh Ti bản thân bị trọng thương, không thể không khởi động tự bạo trang bị. Cháy mau. Lý Minh lôi kéo Lăng Tử xông ra phòng thí nghiệm, tại oanh minh tiếng nổ bên trong miễn cưỡng chạy trốn. Thân ảnh của bọn hắn tại bạo tạc trong ngọn lửa lộ ra phá lệ nhỏ bé. Phản phất là hai cái bị vận mệnh trêu cả người. Chương 323. Chém diệt chương 323, chém diệt dư âm nổ mạnh chưa lắng lại, quần quần khói đặc như là giữ tận cự thú, tại vứt bỏ nhà máy trên không xoay quanh, bốc lên, tràn ngập bụi đất tùy ý bay múa, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Lý Minh cùng Lăng Tử chật vật xuyên qua một vùng phế tích, thân ảnh của bọn hắn tại cái này rách nát cảnh tượng bên trong lộ ra phá lệ gian nan cùng mọi bệnh. Lý Minh trên thân món kia nguyên bản thẳng tây trang màu đen giờ phút này đã biến rách nướp, nhiều chỗ bị vạch phá địa phương lộ ra bên trong mang theo một chút vết máu quần áo trong, bụi đất dính đầy toàn thân của hắn, ngay cả kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt cũng bị cho bụi bao trùm, chỉ lộ ra một đôi sắc bén vẫn như cũ lại lộ ra mệt mỏi ánh mắt. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, ở trên mặt lưu lại từng đạo vết bùn. Khí tức của hắn gấp rút mà nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nắm kéo mệt mỏi thân thể, nhưng này nắm chắc song quyền, nhưng như cũng hiện lộ rõ ràng hắn chưa từng tiêu tán kiên nghị cùng cảnh giác. Lăng Tử cũng không tốt đến nơi đâu, nàng kia thân thể nhàn trang sớm đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, góc áo xé rách, sợi tóc lộn xộn dán tại tràn đầy mồ hôi gương mặt bên cạnh, mấy sợi toái phát bị mồ hôi thấm ướt, có vẻ hơi chật vật. Nàng tựa ở bên tường, hai tay chống lấy đầu gối, khó khăn điều chỉnh hô hấp, bộ ngực kịch liệt phập phồng, phản phất muốn đem vừa rồi trận kia sinh tử vật lộn bên trong thiếu thốn dưỡng khí đều đủ lại. "Còn sống?" Lăng Tử tựa ở bên tường, khó khăn điều chỉnh hô hấp, thanh âm có chút khàn khàn, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng một tia không xác định, đây coi như là thắng lợi sao? Xem như tạm thời không có thất bại. Lý Minh ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra lạnh lẽo, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kia tràn ngập bụi mù, nhìn về phía phương xa, dường như có thể xem thấu cái này hỗn loạn phía sau cộng tế hội cái kia như cũng cất giấu uy hiếp, Ảnh Ti chỉ là cộng tế hội một cái nanh bớt, bọn hắn tổn thất thí nghiệm thiết bị, nhưng chúng ta cũng bại lộ hành tung. Lăng Tử nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, nàng ngồi thẳng lên, dùng tay vuốt vuốt trên trán xốc xếch sợi tóc, trong mắt lộ ra lo lắng cùng không cam lòng, ảnh ti thật đã chết rồi sao? Loại kia gia hỏa sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn rất có thể lời còn chưa dứt, nơi xa một hồi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tiếng bước chân kia tại cái này yên tĩnh lại tràn đầy phế tích hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, mỗi một cái đều giống như dẫm tại lòng của hai người trên dây, để bọn hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hai người cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Anh Tuyết Thiên Ảnh từ một vùng phế tích sau chậm rãi đi ra. Dáng người của nàng vẫn như cũ lộ ra như vậy nhẹ nhàng, một bộ trường bào màu trắng mặc dù cũng lây dính một chút cho bụi, lại không chút nào ảnh hưởng nàng phát ra cái chủng loại kia thần bí mà nguy hiểm khí chất. Nàng kia như là thác nước tóc bạc trong gió nhẹ nhàng phiêu động, trắng nón mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc, trong ánh mắt lại xen lẫn một tia trầm trọng, dường như trước mắt hai người này bộ dáng chật vật tại nàng trong dự liệu. Các ngươi chạy vẫn rất nhanh. Nàng cười như không cười nói rằng, trong giọng nói xen lẫn một tia trầm trọng, nếu không phải ta giúp các ngươi kiểm chế một bộ phận địch nhân, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã là thí nghiệm tài liệu. Lăng Tử hư lạnh một tiếng, nàng đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy khinh phục, nhịn không được phản bác, chúng ta vừa rồi kém chút chết ở bên trong. Cái này chính là ngươi tình báo. Thanh âm của nàng mang theo phẫn nộ cùng oán trách, tay không tự giác nắm chặt nắm đấm, dường như mong muốn tìm một chỗ phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Tình báo bản thân không có sai. Anh Tuyết Thiên Ảnh không hề nhượng bộ chút nào trả lời, nàng có chút hất cằm lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo, nhìn thẳng Lăng Tử ánh mắt, vấn đề của các ngươi là đánh giá thấp ảnh ti lực lượng, nhất là hắn hắc vụ lĩnh vực. Đủ. Lý Minh lạnh lùng cắt ngang nàng, thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, như là trong ngày mùa đông hàn phong, mang theo không thể nghi ngờ lạnh lùng, đừng có lại cái cỏ. Thiên Ảnh, hiện tại cho ta một cái lý do, vì cái gì chúng ta hẳn là tiếp tục tin tưởng ngươi? Lý Minh bước một bước về phía trước, trên thân kia cố lạnh lẽo khí thế càng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Anh Tuyết Thiên Ảnh, phản phất muốn từ trong ánh mắt của nàng xem thấu nàng lời nói thật giả. Anh Tuyết Thiên Ảnh nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt của nàng biến chăm chú mà lạnh lẽo, kia trong mắt lóe ra phức tạp và mang, có kiên định, cũng có một tia khó mà phát giác bất đắc dĩ, bởi vì ta biết các ngươi tiếp xuống cần muốn làm gì, mà các ngươi không thể rời bỏ trợ giúp của ta. Nói đi. Lý Minh ngữ khí băng lãnh, nhưng hắn hiển nhiên không có hoàn toàn phủ định nàng, chỉ là kia cảnh giác vẻ mặt vẫn như cũ chưa giảm, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ, chờ đợi Anh Tuyết Thiên Ảnh lời kế tiếp. Anh Tuyết Thiên Ảnh từ trong ngực móc ra một chương chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề trang giấy, tờ giấy kia tại trong tay nàng phảng phất có được khác phân lượng. Nàng động tác chậm chạp mà chỉnh trọng đem nó mở ra tại trước mặt bọn hắn, trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong phá lệ rõ ràng. Cộng tế hội còn có một cái trụ sở bí mật, tại Đông Kinh vùng ngoại thành sâu dưới lòng đất. Nơi đó phòng thí nghiệm là bọn hắn kế hoạch hạch tâm, cũng là mẫu thân ngươi tử vong mấu chốt manh mối chỗ. Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm bình ổn, lại giống như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá, trong nháy mắt tại Lý Minh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lý Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận, ánh mắt kia giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng, song quyền của hắn không tự chủ được nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gân xanh trên cánh tay nô lên, dường như từng đầu phẫn nộ tiểu xà. Thanh âm của hắn trầm thấp giống là tại kiềm chế lửa giận, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, làm sao ngươi biết chuyện này? Bởi vì ta đã từng ở nơi đó. Anh Tuyết Thiên Ảnh trả lời không chút do dự, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ hồi ức, nhưng rất nhanh lại bị kia băng lãnh vẻ mặt che giấu, ta thấy tận mắt bọn hắn như thế nào lợi dụng mẹ của ngươi xem như đối tượng thí nghiệm. Nàng tử vong cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là kế hoạch một bộ phận. Câu nói này giống như một thanh lưỡi dao, đâm thật sâu vào Lý Minh nội tâm, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút, bắp thịt trên mặt bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy lấy. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cắn răng hỏi, "Ngươi nói quá nhẹ. Nếu như ngươi thật biết tất cả, vì cái gì hiện tại mới nói cho ta?" Anh Tuyết Thiên Ảnh nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt không có một tia né tránh, ánh mắt của nàng kiên định mà thản nhiên, dường như như nói một cái không thể không trở nên bất đắc dĩ cố sự, bởi vì lúc ấy, ta chỉ là cái bị khống chế vật thí nghiệm. Hiện tại, ta đứng ở chỗ này là vì kết thúc đây hết thảy. Bầu không khí biến vô cùng ngưng trọng, dường như không khí đều ngưng kết thành thực chất, nặng nề đến làm cho người không thở nổi. Lăng Tử cảm giác giữa hai người dường như bao phủ một tầng lúc nào cũng có thể bộc phát sát ý, nàng bất an nhìn một chút Lý Minh, lại nhìn một chút Anh Tuyết Thiên Ảnh, ý đồ hòa hoãn không khí, thấp giọng hỏi, "Vậy chúng ta bước kế tiếp làm thế nào?" Anh Tuyết Thiên Ảnh thu hồi tấm bản đồ kia, động tác gọn gàng mà linh hoạt, nàng đem địa đồ cẩn thận trả lại trong ngực, giống như là thu hồi một đoạn nặng nề quá khứ. Sau đó, ngữ khí của nàng tỉnh táo mà kiên định, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, Đông Kinh trụ sở dưới đất là cộng tế hội mệnh mạch một trong. Nếu như chúng ta có thể phá hủy nó, không chỉ có thể suy yếu thực lực của bọn hắn, còn có thể cầm tới bọn hắn càng hoạch tâm thí nghiệm số liệu. Lý Minh trầm mặc một lát, hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, giống như là muốn đem nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ đều tạm thời đè xuống. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt quang mang biến kiên định mà lên gốc, chậm rãi gật đầu, "Tốt. Nhưng lần này, nếu như ngươi lại ra vẻ, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Anh Tuyết Thiên Ảnh mỉm cười, nụ cười kia lại không đạt đáy mắt, lộ ra một loại khác lãnh ý, tùy thời hoan nghênh. Ba người ngụy trang thành bình thường lữ khách, cưỡi mới tuyến chính tiến về Đông Kinh. Toa xe bên trong người đến người đi, thanh âm viên náo tràn ngập toàn bộ không gian, có đứa nhỏ vui cười âm thanh, có hành khách âm thanh trò chuyện, có thể Lý Minh, Lăng Tử cùng Anh Tuyết Thiên Ảnh ở giữa lại tràn ngập một loại đè nén trầm mặc. Lý Minh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua phong cảnh, vừa ý nghĩ lại hoàn toàn không ở đằng kia phía trên, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên Anh Tuyết Thiên Ảnh nói những lời kia, liên quan tới mẫu thân chết, liên quan tới Đông Kinh trụ sở dưới đất đủ loại, trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, có cựu hận, có chờ mong, cũng có một tia đối không biết lo lắng. Hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, không tự giác nắm chặt lại buông ra, phảng phất tại là sắp đến hành động làm lấy chuẩn bị tâm lý. Lăng Tử ngồi tại ở giữa, nàng thỉnh thoảng lại nhìn xem Lý Minh, lại nhìn xem Anh Tuyết Thiên Ảnh, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Nàng hai tay chăm chú nắm lấy ba lô của mình, kia bên trong chứa đơn giản một chút trang bị, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng ý đồ đánh vỡ cái này trầm mặc, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Anh Tuyết Thiên Ảnh thì lộ ra rất lạnh nhạt, nàng dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, giống như là đang nghỉ ngơi, có thể kia hơi nhíu lên lông mày lại cho thấy nàng cũng không có chân chính buông lỏng. Mái tóc dài của nàng rũ xuống một bên, theo đoàn tàu lắc lư nhẹ nhàng đông đưa, màu trắng góc áo từ áo khoác hạ lộ ra một góc, tại cái này bình thường lữ khách trang phục hạ, vẫn như cũng lộ ra một loại khác khí chất, nhưng người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tại một đường trong trầm mặc, lẫn nhau tín nhiệm lại biến càng thêm yếu ớt, dường như kia trầm mặc trong không khí đều tràn ngập nghi kỵ hương vị, mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một cái lơ đạm ánh mắt giao hội, đều mang một loại khó mà diễn tả bằng lời khẩn trương cảm giác. Đến Đông Kinh sau, Anh Tuyết Thiên Ảnh mang theo hai người tiến về một cái tên là Biển Sâu Chi Môn Thông Đạo dưới lòng đất. Nơi này từng là một cái vứt bỏ trạm xe lửa, trung quanh trên vách tường tràn đầy tuế nguyệt pha tạp vết tích, tường da chóc ra, lộ ra bên trong cổ xưa gạch đá, ngọn đèn hôn ám lúc sáng lúc tối, giống như là tại vô lực kháng cự mảnh này hắc ám, thỉnh thoảng còn lấp lóe mấy lần, phát ra tư tư dòng điện âm thanh, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Đứng tại mở tối cửa thông đạo, Lăng Tử không khỏi dùng mình một cái, nàng ôm chặt hai tay, thân thể khẽ run, thanh âm mang theo một tia sợ hãi, nơi này cảm giác tựa như địa ngục lối vào. Không sai biệt lắm. Anh Tuyết Thiên Ảnh thấp giọng nói rằng, ánh mắt của nàng băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra một loại đối chỗ này quen thuộc cùng chán ghét, nhưng đây cũng là các ngươi tìm kiếm chân tướng lối đi duy nhất. Lý Minh không nói gì, chỉ là trầm mặc đi ở trước nhất. Cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định, mỗi một bước đều giống như tại đo đạc lấy cùng chân tướng khoảng cách. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, kia hắc ám phảng phất có được thực chất, giống như là muốn đem người thôn vệ đồng dạng, chỉ có trên vách tường mấy ngọn mờ tối ánh đèn chiếu sáng đường phía trước, kia ánh đèn mờ nhạt mà yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường dưới chân, hết thảy chung quanh đều ẩn giấu trong bóng đêm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm không biết xuất hiện. Chú ý dưới chân. Anh Tuyết Thiên Ảnh nhắc nhở, thanh âm của nàng ép tới rất thấp, lại tại cái này liên tĩnh trong thông đạo rõ ràng có thể nghe, cái thông đạo này sắp đặt cả bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động cảnh báo. Quả nhiên, vừa đi không xa, Lý Minh liền chú ý tới trên mặt đất nào đó chút gạch men sứ nhan sắc hơi có khác biệt. Những cái kia màu đậm gạch men sứ tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ ám trầm, cùng chúng quanh gạch men sứ có nhỏ xíu khác biệt, không nhìn kỹ rất dễ dàng liền xem nhẹ đi qua. Lý Minh ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, hắn bước chân dừng lại, cấp tốc tránh đi, đồng thời hạ giọng, ngựa khí gấp rút nhưng lại rõ ràng nhắc nhở sau lưng Lăng Tử, đừng giống những cái kia màu đậm gạch men sứ. Lăng Tử vội vàng gật đầu, nàng theo thật sát Lý Minh sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận, dường như dưới chân giẫm lên không phải gạch men sứ, mà là lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, tâm tình khẩn trương tràn ngập toàn thân. Đi gần sau 20 phút, bọn hắn rốt cục đi vào một cái nặng nề cửa kim loại trước. Cánh cửa kia chừng hai người cao, kim loại mặt ngoài hiện ra băng lãnh quang trạch, cho người ta một loại vô cùng nặng nề, không thể phá vỡ cảm giác. Trên cửa lắp đặt phức tạp vân tay phân biệt trang bị, kia trang bị lóe ra yếu ớt lang quang, các loại tuyến đường cùng chip rắc rối phức tạp nối liền cùng một chỗ, hiển nhiên là vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập, lộ ra một loại công nghệ cao cảm giác thần bí cùng xâm nghiêm cảm giác. Để cho ta tới. Anh Tuyết Thiên Ảnh từ trong ngực móc ra một cái cỡ nhỏ trang bị, kia trang bị tạo hình tinh xảo tiểu xảo, nhưng lại lộ ra một loại công nghệ cao cảm nhận. Nàng thuần thục liên tiếp đến vân tay phân biệt khí bên trên, ngón tay đang trang bị bên trên nhanh chóng thao tác, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo, phảng phất tại tiến hành một trận tinh vi giải phẫu. Vài giây đồng hồ sau, vân tay khóa phát ra dọn một tiếng vang nhỏ, thanh âm kia tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Ngay sau đó, cửa kim loại chậm rãi mở ra, phát ra một hồi trầm muộn két âm thanh, giống như là ngủ say cự thú bị tỉnh lại đồng dạng. Phía sau cửa là một mảnh to lớn phòng thí nghiệm, màu trắng ánh đèn đem toàn bộ không gian chiếu lên thông thấu sáng tỏ, kia ánh đèn sáng phải có chút chói mắt, để cho người ta trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Mười mấy tên mặc màu trắng thí nghiệm phục nghiên cứu viên đang bận rộn lấy, thân ảnh của bọn hắn tại các loại dụng cụ ở giữa xuyên thẳng qua, có tại thao tác máy tính, có đang quan sát thủy tinh trong thùng số liệu, trên mặt của mỗi người đều mang ánh mắt chuyên chú, dường như hoàn toàn đắm chìm trong chính mình thí nghiệm thế giới bên trong, đối hết thảy xung quanh không hề hay biết. Thủy tinh vật chứa bên trong nổi lơ lửng hình thái khác nhau vật thí nghiệm, những cái kia vật thí nghiệm có thân thể vặn bẹo biến hình, tứ chi lấy một loại quái dị góc độ giang ra. Có trên da che kín văn lộ kỳ quái, dường như có đồ vật gì tại dưới làn da nhúc nhích. Còn có ngũ quan mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi trống rông ánh mắt, lộ ra một loại để cho người ta sởn hết cả gai ốc tĩnh mịch, để cho người ta không rét mà run. Những này chính là thần chi gen vật thí nghiệm. Anh Tuyết Thiên Ảnh thấp giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra một tia phức tạp, có đôi những thí nghiệm này thể thương hại, cũng có đôi cộng tế hội sở tác sở vi phẫn hận, bọn hắn còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã tiếp cận thành công. Thật là đáng sợ. Lăng Tử che miệng lại, cố nén trong dạ dày quần quần cảm giác, sắc mặt của nàng biến có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không đành lòng, những thí nghiệm này thể, thật còn có nhân tính sao? Không có. Anh Tuyết Thiên Ảnh lạnh lùng trả lời. Ánh mắt của nàng biến vô cùng băng lãnh, dường như nhìn chỉ là một đống không có sinh mệnh vật, bọn hắn chỉ là công cụ, cùng các ngươi gặp phải những cái kia cải tạo siêu phàm giả không có gì khác biệt. Chúng ta muốn làm gì? Lý Minh thanh âm trầm thấp, nhưng trong ánh mắt đã dấy lên lửa giận, kia lửa giận giống như là muốn đem trước mắt đây hết thảy tội ác đều đốt cháy hầu như không còn đồng đạo. Anh Tuyết Tiên Ảnh đem trong tay một phần số liệu truyền thâu trang bị đưa cho hắn, kia trang bị không lớn, lại gánh chịu lấy trọng yếu sứ mệnh. Nàng nhìn xem Lý Minh, trong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng, liên tiếp đến chủ server, phục chế tất cả số liệu. Sau đó, ta sẽ khởi động phòng thí nghiệm tự hủy chương trình. Làm như vậy, ngươi sẽ bại lộ. Lý Minh nhìn xem nàng, trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp tình cảm, có đối nàng quyết định này ngoài ý muốn, cũng có một tia ẩn giấu ở đáy lòng xúc động. Anh Tuyết Thiên Ảnh khẽ miệng giơ lên một vệt cười lạnh, bại lộ lại như thế nào? Đây hết thảy sớm muộn đều sẽ kết thúc. Trong giọng nói của nàng lộ ra một loại kiên quyết, dường như đã đem sinh tử không để ý, một lòng chỉ muốn phá hủy cái này tội ác đầu nguồn. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, trong phòng thí nghiệm cảnh báo đột nhiên vang lên, kia chói hai thanh niệm trong nháy mắt phá vỡ trong phòng thí nghiệm nguyên bản bận rộn cùng yên tĩnh, màu đỏ đèn báo hiệu tại các ngõ ngách lóe lên, đem toàn bộ không gian nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Một tên người mặc màu đen chiến đấu phục nam tử mang theo số lớn thủ vệ bảo vào, trên mặt của hắn mang theo lãnh khốc thần sắc, trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng sát ý, lạnh lùng nói: "Lý Minh, Thiên Ảnh, hoan nên các ngươi đi vào địa bàn của ta." "Lại là các ngươi?" Lý Minh hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, bày ra tư thế chiến đấu, hai chân có chút tách ra, đầu gối có chút hỗn loạn, hai tay nắm tay đặt ở trước người, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm đối phương, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, dường như một đầu sắp xuất kích báo săn. "Không nghĩ tới ảnh ti thất bại để các ngươi to gan hơn." Nam tử chậm rãi rút ra bên hông vũ khí, kia vũ khí tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lộ ra nguy hiểm chí mạng, "Nhưng lần này, các ngươi đừng nghĩ lại trốn." Bớt nói nhiều lời. Lý Minh quát khẽ. Chương 324. Bạo động chương 324. Bạo động phòng thí nghiệm ánh đèn lạnh gai trắng mắt, vù vù âm thanh cùng kim loại tiếng va chạm làm cho người ngạt thở. Lý Minh đứng tại phòng quan sát đơn hướng thủy tinh trước, thân mang màu đen y phục tác chiến, ánh mắt khóa chặt thí nghiệm trong khoang thuyền vật thí nghiệm, những sinh vật kia hình thái bặm mẻo, cơ bắp bành trướng, tinh hồng ánh mắt toát ra cuồng bạo cùng dấu hiệu mất khống chế. Hai tay của hắn có chút nắm chặt, lạnh lùng bên trong lộ ra phẫn nộ. Lăng Tử đứng tại phía sau hắn, màu trắng váy liền áo nổi bật nàng mặt tái nhợt. Giọng nói của nàng run rẩy, "Những người này vốn là người bình thường." "Vâng." Lý Minh thấp giọng nói. Cộng tế hội cùng Thiên Chiếu hội dùng người bình thường tiến hành gen cải tạo thí nghiệm, chế tạo siêu phàm giả. Lăng Tử cắn răng, phẫn nộ nói, cầm nhân mạng làm thí nghiệm. Đây là mưu sát. Lý Minh trầm mặc. Hắn biết, tại cộng tế hội trong mắt, nhân mạng chỉ là số lượng. Tại khống chế đài phụ cận, một cái nghiên cứu viên co rúm lại lấy. Lý Minh hỏi Thiên Ảnh, hắn có thể hệ thống điều khiển sao? Hắn là người chịu trách nhiệm, có thể quan bế thí nghiệm khoang thuyền công năng. Thiên Ảnh ngữ khí lạnh lùng. Lý Minh gật đầu, hành động. Lời còn chưa dứt, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, vật thí nghiệm đánh vỡ cửa khoang. Tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú về phía đám người. Bạo động. Thiên Ảnh sắc mặt đổi biến. Bảo hộ Thiên Ảnh. Lý Minh trầm giọng nói. Hắn cấp tốc lên chiến, Lăng Tử rút ra dao găm phối hợp chặn đánh. Vật thí nghiệm cực kỳ cứng hãn, thế cục càng thêm nguy hiểm. Hệ thống bị quấy nhiễu. Thiên Ảnh thao tác đài điều khiển hô to, nhất định phải tìm tới quấy nhiễu nguyên. Lý Minh nhìn về phía phòng thí nghiệm chỗ sâu Saber, Lăng Tử, bảo hộ Thiên Ảnh, ta đi giải quyết. Hắn dứt lời thân hình như điện, phóng tới Saber. Phòng hộ cửa tại hắn quyền hạ ầm vang vỡ vụn. Hắn tiến vào Saber gian phòng. Phát hiện một tên nam tử áo đen ngay tại điều khiển thiết bị. Lý Minh. Nam tử áo đen cười lạnh, ngươi thực có can đảm đến ngăn cản chúng ta. Cộng tế hội. Lý Minh lạnh giọng hỏi, thân thể tụ lực. Nam tử cười khẽ, xem như thế đi. Hắn bung tay, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đánh tới. Lý Minh không thối lui chút nào, cùng nam tử kịch liệt giao phong. Cùng lúc đó, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh gian nan chống cự vật thí nghiệm. Lăng Tử thể lực dần dần tiêu hao, Thiên Ảnh liều mạng khôi phục hệ thống công năng. Cuối cùng, Lý Minh đánh ngã nam tử, chặt đứt quá nhiều tín hiệu, thí nghiệm trong khoang thuyền gen đức chế trang bị khởi động lại. Vật thí nghiệm dần dần ngủ say. Lý Minh kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại phòng thí nghiệm, thấy hai người bình yên vô sự, thấp giọng nói, "Đi." Thiên Ảnh rút ra thí nghiệm số liệu, ba người cấp tốc rút lui. Mà tại chỗ càng sâu, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, nói nhỏ, "Trò chơi vừa mới bắt đầu." Ba người cấp tốc xuyên qua phòng thí nghiệm hành lang, tiếng cảnh báo cùng thí nghiệm trong khoang thuyền sao động còn tại duy trì liên tục, nhưng theo ức chế trang bị có hiệu lực, cuồng bạo vật thí nghiệm dần dần bình tĩnh. Trong không khí tràn ngập khét lẹt khí vị cùng mùi máu tanh nồng đậm để cho người ta ngạt thở. Xuất khẩu ở phía trước, Thiên Ảnh chỉ cuối hành lang, tay của nàng nắm chặt thí nghiệm số liệu trang bị, sắc mặt tuy lạnh lùng, lại không che giấu được đáy lòng khẩn trương. Lý Minh phía trước mở đường, Lăng Tử ở giữa, Thiên Ảnh đoàn hậu. Trải qua mỗi một cái góc đều che kín hải cốt cùng tổn hại dụng cụ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị đánh ngã vật thí nghiệm tứ chi co quắp dãy rủa, dường như chưa hoàn toàn thoát ly gen ăn mòn. Vật thí nghiệm hoàn toàn bị gen ăn mòn sau, còn có thể cứu sao? Lăng Tử bỗng nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Thiên Ảnh lắc đầu, gen ăn mòn đạt tới trình độ này, tinh thần cùng thân thể đều đã sụp đổ, chỉ có thể chờ đợi. Tử vong. Cộng tế hội cùng Thiên Chiếu hội đến tột cùng vì cái gì? Lăng Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những thống khổ kia vật thí nghiệm. Quyền lực Lý Minh trầm giọng nói, tại cái này dung chuyển thời đại, trưởng khống siêu phàm lực lượng người liền nắm trong tay tương lai. Lời còn chưa dứt, phía trước góc rẽ đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc, mấy tên lính võ trang đầy đủ cấp tốc tới gần, vũ khí trong tay tản mát ra chí mạng quan mang. Tiềm hộ. Lý Minh gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc dựa vào hướng vết tường, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh cũng lập tức tìm kiếm công sự che chắn. Mục tiêu khóa chặt, chuẩn bị xạ kích. Các binh sĩ quan chỉ huy lạnh giọng hạ lệnh. Một giây sau, chùm sáng đánh điên cuồng bắn phá mà đến, vách tường cùng mặt đất trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy. Lý Minh ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như là báo đi săn nhảy ra công sự che chắn. Hắn thân pháp linh động, mấy lần tránh né chùm sáng sau, tới gần một tên binh lính, một cái trọng quyền đem nó đánh ngã, lập tức đoạt lấy vũ khí, đem còn thừa mấy người dần dần đánh tan. Tiếp tục đi, không thể trì hoãn. Lý Minh mang theo Tịch Thu được vũ khí, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Thiên Ảnh gật gật đầu, lại tại đi ngang qua ngã xuống binh sĩ lúc dừng bước lại, nhanh chóng từ bọn hắn tùy thân trang bị bên trong rút ra một phần số liệu. Người đang làm gì? Lăng Tử hỏi. Những binh lính này trên người thông tin thiết bị khả năng cùng cộng tế hội chủ sẽ vỡ kết nối, ta cần phá giải bọn hắn, khả năng truy tung tới càng nhiều tình báo. Thiên Ảnh một bên giải thích, một bên tiếp tục thao tác. Nhanh một chút. Lý Minh cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, thấp giọng thúc giục. Nhưng vào lúc này, hành lang một chỗ khác truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một cô không hiểu cảm giác gáp bách bao phủ mà đến. Là cường hóa hình binh sĩ. Thiên Ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Cường hóa hình binh sĩ, hình thể to lớn, nắm giữ trải qua đặc thù gen cải tạo cường độ cao sức chiến đấu, bọn hắn tồn tại bình thường mang ý nghĩa cực cao tính sát thương. Để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi đi trước. Lý Minh đem Tịch Thu được vũ khí ném cho Lăng Tử, lạnh giọng nói rằng. Nói đùa cái gì? Lăng Tử nổi giận nói, một mình ngươi đối phó những quái vật này, làm sao chúng ta khả năng an toàn rút lui? Đừng cái cỏ. Thiên Ảnh bình tĩnh nói, theo tốc độ này, bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi theo. Chỉ có Lý Minh có thể cản bọn họ lại. Lăng Tử cắn răng, cuối cùng lựa chọn phục tùng, nhưng trong ánh mắt của nàng lộ ra không cam lòng. Cường hóa binh sĩ thân ảnh càng ngày càng gần, Lý Minh đối diện xuống tới. Nắm đấm của hắn mang theo phá không kinh phong, cùng binh sĩ to lớn cánh tay máy mạnh mẽ đụng vào nhau. Sóng xung kích quyết tán ra đến, đem phụ cận vách tường đánh rách tạc hơi, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Những này cường hóa binh sĩ lực lượng viễn siêu người bình thường, thậm chí so trước đó vật thí nghiệm càng cường hắn hơn. Nhưng Lý Minh không có lùi bước, hắn linh hoạt lợi dụng chật hẹp địa hình đi khắp, quyền cước tăng theo cấp số cộng, không ngừng tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Cùng lúc đó, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh nhanh chóng hướng xuất khẩu di động. Trên đường, Lăng Tử nhịn không được quay đầu nhìn mấy lần, mỗi một lần đều có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, trong lòng không khỏi là Lý Minh lau một vệt mồ hôi. Lý Minh không có sao chứ? Lăng Tử thấp giọng hỏi. Hắn là nhất chiến sĩ ưu tú, nếu như ngay cả hắn đều thất bại, chúng ta cũng trốn không thoát. Thiên Ảnh ngữ khí lãnh đạm, nhưng mà nắm chắc quả đấm lại bán nàng nội tâm bất an. Hai người vừa tiếp cận xuất khẩu, liền nghe tới bên tai truyền đến còi báo động chói tai, lập tức một đạo nặng nề cửa kim loại chậm rãi rơi xuống, đem thông hướng ngoại giới con đường đóng chặt hoàn toàn. Nguy rồi. Thiên Ảnh cấp tốc chạy đến bảng điều khiển trước, ý đồ phá giải hệ thống, nhưng phát hiện quyền hạn bị khóa định, nàng không cách nào tiếp tục thao tác. Đáng chết, là cộng tế hội cao giai hệ thống an toàn. Thiên Ảnh cắn răng. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Tử vội la lên. Thiên Ảnh ngẩng đầu, tỉnh táo nói rằng, ngăn chặn ta 5 phút đồng hồ, ta cần phá giải tầng này khóa. Lăng Tử không có hỏi nhiều, lập tức rút ra dao găm canh giữ ở Thiên Ảnh trước mặt. Vài giây đồng hồ sau, một đám vật thí nghiệm cùng binh sĩ đồng thời hiện lên, đem hai người vây quanh. Lăng Tử cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, thân pháp linh hoạt, dao găm tại trong tay nàng tựa như tia chớp tinh chuẩn chí mạng. Cứ việc đối mặt nhân số đông đảo địch nhân, nàng không có một tia lùi bước, thậm chí bằng vào tinh xảo kỹ xảo chiến đấu thành công áp chế mấy tên ý đồ tiếp cận Thiên Ảnh binh sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Ảnh rốt cục giải mã hệ thống khóa. Ra miệng cửa kim loại chậm rãi dâng lên, Thiên Ảnh xông Lăng Tử hô, mau rút lui. Lăng Tử gật đầu, cấp tốc đi theo Thiên Ảnh xông ra phòng thí nghiệm. Ngay tại các nàng chạy ra miệng trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn khuất hai người trước mặt. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Bóng đen cười lạnh nói. Thân hình của hắn cao lớn, trong hai mắt tản ra tinh hồng quang mang, toàn thân tràn ngập cuồng bạo khí tức. Thiên Ảnh sắc mặt biến khó coi, là cộng tế hội cao cấp người cải tạo. Lăng Tử cắn răng nắm chặt dao găm, cùng Thiên Ảnh kề vai chiến đấu. Nhưng mà, tốc độ của đối phương cùng lực lượng vượt xa khỏi mong muốn, Lăng Tử công kích hoàn toàn không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tiếp tục trốn, để ta chặn lại hắn. Lăng Tử hô to. Thiên Ảnh do dự một cái chớp mắt, nhưng cuối cùng gật đầu, cấp tốc hướng nơi xa chạy tới. Lăng Tử đem hết toàn lực ngăn chặn người cải tạo, nhưng nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, ngay tại gặp nguy, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lý Minh thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, hắn cả người là máu, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra cứng cỏi. Các ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Lý Minh lạnh lùng nói rằng, lập tức không chút do dự phóng tới người cải tạo. Lăng Tử cắn răng, không thể không đi theo Thiên Ảnh rút lui. Tại phòng thí nghiệm chỗ càng sâu, cặp kia ánh mắt lạnh như băng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hình ảnh theo dõi, nét miệng lên một vệt ý cười, có ý tứ. Xem ra, còn phải thêm chút lửa. Hắn đè xuống một cái nút, biểu hiện trên màn ảnh trung cực vật thí nghiệm giải tỏa. Sau một khắc, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị bao phủ tại một mảnh huyết hồng quang mang bên trong. Huyết hồng quang mang bao phủ phòng thí nghiệm, còi báo động chói tai hôn tạm máy móc vận chuyển anh minh, làm cho cả không gian tràn ngập cảm giác áp bách. Lý Minh mới vừa cùng người cải tạo giao thủ, liền cảm nhận được trong không khí khí tức trong nháy mắt biến hóa, bất an mãnh liệt từ phía sau lưng đánh tới. Hắn cấp tốc quay người, phát hiện cách đó không xa sàn nhà bắt đầu nứt ra, một đạo to lớn cửa khoang chậm rãi dâng lên. Trung cực vật thí nghiệm giải tỏa. Người cải tạo nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, lập tức đột nhiên nhào về phía Lý Minh. Lý Minh không lùi mà tiến tới, đón công kích của đối phương triển khai phản kích. Nắm đấm của hắn tinh chuẩn mà hữu lực, cùng người cải tạo như sắt thép tứ chi va chạm, phát ra đinh thai nhức óc kim loại bành mình. Nhưng mà, người cải tạo lực lượng cùng tính bền viễn siêu trước đó vật thí nghiệm, cho dù là Lý Minh, cũng cảm thấy một tia phí sức. Cùng lúc đó, Thiên Ảnh cùng Lăng Tử đã chạy ra phòng thí nghiệm lầu chính, nhưng các nàng phát hiện xung quanh xuất khẩu đều bị phong tỏa, Thiên Chiếu hội cùng cộng tế hội người đang từ bốn phương tám hướng tới gần. Những người này căn bản không có ý định để chúng ta còn sống rời đi. Lăng Tử lạnh lùng nói rằng, nắm chặt dao găm, bày ra phòng ngự dáng vẻ. Thiên Ảnh cấp tốc xem xét trong tay thí nghiệm số liệu, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể dùng những này số liệu dẫn nổ chủ server, chế tạo một lần mãnh liệt điện từ xung kích, nhưng cần thời gian. Ngươi cứ việc làm. Lăng Tử thấp giọng đáp, trong ánh mắt dấy lên quyết tuyệt ánh lửa. Chủ trong phòng thí nghiệm theo trung cực vật thí nghiệm giải tỏa, không khí biến càng thêm lộn nhạo. Cửa khoang kia hoàn toàn dâng lên sau, một cái quái vật khổng lồ từ đó chậm rãi đi ra. Nó thân cao gần 3 mét, toàn thân bao trùm lấy ám vảy màu đỏ, cơ bắp bành trướng đến cực hạn, trong hai mắt không có chút nào nhân tính, chỉ có vô tận giết chóc dục vọng. Người cải tạo nhìn về phía trung cực vật thí nghiệm, ý cười càng đậm, ngươi đã đến, rốt cục có cơ hội khảo thí năng lực của ngươi. Lý Minh ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được vật kia tính uy hiếp viễn siêu trước đó tất cả địch nhân. Trung cực vật thí nghiệm gầm nhẹ một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm, lập tức hướng Lý Minh vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người khó mà bắt giữ. Lý Minh vừa tránh đi nó kích thứ nhất, mặt đất liền tại đối phương trọng kích hạ hoàn toàn sụp đổ. Đá vụn vẩy ra bên trong, Lý Minh không chần chờ chút nào, phát động phản kích. Hắn nhanh nhẹn vây quanh trung cực vật thí nghiệm phía sau, nhắm chuẩn chỗ then chốt của nó bộ vị ra tay. Nhưng trung cực vật thí nghiệm lực phòng ngự viễn siêu mong muốn, Lý Minh công kích như là đánh vào sắt thép bên trên, hoàn toàn không có tác dụng. Phiền toái. Lý Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn thể lực đã tiếp cận cực hạn, mà đối phương lại không có chút nào vẻ mệt mỏi. Ở ngoài phòng thí nghiệm Thiên Ảnh ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đập, trán của nàng chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lại dị thường chuyên chú. Còn cần 2 phút đồng hồ. Thiên Ảnh nói rằng. Lăng Tử cắn chặt răng, một mình chặn lại vọt tới địch nhân. Thân thủ của nàng cực kỳ linh xảo, mỗi một lần ra tay đều gọn gàng mà linh hoạt, nhưng số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, dần dần đưa nàng đẩy vào góc chết. Ngay tại Lăng Tử sắp không chịu được nữa thời điểm, một tiếng súng vang từ đằng xa truyền đến. Trong địch nhân có người chúng đạn ngã xuống, những người khác cũng nhao nhao cảnh giới lên. Các ngươi không có sao chứ? Một cái thanh âm trầm thấp từ đằng xa truyền đến, một cái mang theo kính râm, nam nhân thân hình cao lớn bưng súng ngắm chậm rãi đi tới. Là ngươi? Thiên Ảnh kinh ngạc nói. Tình huống khẩn cấp, ta sau đó giải thích. Nam nhân nói thôi, đưa tay chính là một thương, đem một tên khác địch nhân đánh ngã. Chủ trong phòng thí nghiệm Lý Minh cùng trung cực vật thí nghiệm chiến đấu càng thêm kịch liệt, hắn đã nhiều chỗ thụ thương, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Hắn một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm nhược điểm của đối phương, nhưng trung cực vật thí nghiệm lân giáp cơ hồ bao trùm toàn thân, không có chỗ xuống tay. Người cải tạo thì đứng ở một bên, lạnh lùng quan chiến, phản phất tại thưởng thức một trận biểu diễn. Người không xuất thủ. Lý Minh lạnh giọng hỏi. Ta không cần thiết ra tay. Người chết ở trong tay nó là đủ rồi. Người cải tạo cười lạnh nói. Lý Minh trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đông nhiên cải biến sách lược, sẽ không tiếp tục cùng trung cực vật thí nghiệm này bính, mà là không ngừng lợi dụng địa hình tiến hành đi khắp, đồng thời nếm thử chọc giận người cải tạo. Xem ra các ngươi cộng tế hội vật thí nghiệm cũng không gì hơn cái này. Lý Minh lạnh lùng nói rằng. Người cải tạo sắc mặt biến hóa, đang muốn nói chuyện, trung cực vật thí nghiệm đống nhiên nổi giận, hướng Lý Minh bổ nhào qua, lại bị hắn linh xảo né tránh, vọt tới người cải tạo. Nhân cơ hội này, Lý Minh cấp tốc kéo dài khoảng cách, đưa tay nhặt lên một cây đứt gãy ống sắt, nhắm ngay trung cực vật thí nghiệm ánh mắt toàn lực đâm ra. Ống sắt đâm xuyên qua lân giáp, trung cực vật thí nghiệm phát ra một tiếng gào lên đau đớn, động tác trong nháy mắt chậm chạp xuống tới. Ở ngoài phòng thí nghiệm phá giải hoàn thành, Thiên Ảnh hưng phấn hô. Nàng đè xuống cái nút, chủ sẽ vỡ phát ra một hồi kịch liệt điện từ mạch xung. Trong phòng thí nghiệm bên ngoài tất cả thiết bị điện tử trong nháy mắt mất đi hiệu lực, bao quát địch nhân thông tin thiết bị cùng hệ thống vũ khí. Đi mau. Nam nhân hô lớn, mang theo Thiên Ảnh cùng Lăng Tử cấp tốc rút lui. Phòng thí nghiệm chỗ sâu Lý Minh dùng hết sau cùng khí lực sắp hết cực vật thí nghiệm đánh ngã, người cải tạo cũng bị điện từ mạch xung sóng xung kích tác động đến, tạm thời mất đi năng lực hành động. Hắn kéo lấy trọng thương thân thể, miễn cưỡng đứng người lên, nhanh chóng rời đi phòng thí nghiệm. Tại cuối hành lang, hắn nhìn thấy Thiên Ảnh cùng Lăng Tử đang chờ hắn. Chúng ta đi. Lý Minh thấp giọng nói rằng, ba người lập tức hướng xuất khẩu chạy đội. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra phòng thí nghiệm lúc, xa xa dãy núi ở giữa bỗng nhiên vang lên máy bay trực thăng tiếng oanh minh, đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ đang hướng bọn họ vây quanh mà đến. Lại tới. Lăng Tử thấp giọng chửi mắng. Lần này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát thân. Lý Minh hít sâu một hơi. Chương 325. Dừng cây chương 325. Dừng cây ở ngoài phòng thí nghiệm bóng đêm bao phủ đại địa, trong không khí tràn ngập yêu ớt thuốc nổ cùng mùi khét lẹt. Lý Minh, Lăng Tử cùng Thiên Ảnh vừa mới rời đi phòng thí nghiệm phòng hộ khu, liền nghe tới nơi xa truyền đến cỗ xe tiếng động cơ nổ âm thanh, chói tai lốp xe ma sát âm thanh phá bỡ yên tĩnh ban đêm. Bọn hắn tới. Lý Minh dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí mơ hồ lộ ra địch ý. Lăng Tử khẩn trương hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn bại lộ. Hướng đông. Thiên Ảnh cấp tốc chỉ hướng xa xa đường nhỏ, bên kia có một mảnh rừng rậm, có thể ngắn ngủi hiểm hộ chúng ta rút lui. Vừa dứt lời, một hồi sắc bén tiếng súng từ phía sau truyền đến, đạn lao ba đỉnh đầu của người bay qua, đánh chúng vào bên cạnh đèn đường. Hòa hoa vang khắp nơi, mờ tối tia sáng trong nháy mắt biến càng thêm yếu ớt. Chạy. Lý Minh quyết định thật nhanh, dẫn đầu phóng tới đường nhỏ. Địch nhân truy kích dị thường tấn mãnh, cỗ xe cùng vũ trang phân đội theo sát phía sau. Người truy kích hiển nhiên là cộng tế hội phái tới tinh anh, trang bị của bọn họ cùng chiến thuật viễn siêu binh lính bình thường. Lý Minh một bên chạy, một bên vung quyền đem đánh tới phi đạn đánh nát, là sau lưng Lăng Tử cùng Thiên Ảnh tranh thủ thời gian. Bọn hắn hỏa lực quá mạnh. Lăng Tử thở phi phò, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện địch nhân đã tới gần tới không đủ 100 mét, tiếp tục chạy. Lý Minh trầm giọng nói, trong mắt lộ ra một cỗ lạnh lùng, chỉ cần đi vào rừng rậm, ưu thế của bọn hắn sẽ yếu bớt. Ba người rốt cục xông vào rừng rậm, rậm rạp tán cây che khuất ánh trăng, bốn phía một vùng tăm tối. Lý Minh dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe lấy động tĩnh xung quanh. Hắn thấp giọng nói rằng, chia ra hành động. Thiên Ảnh, người đi phía trái, tìm kiếm xuất khẩu. Lăng Tử, đi theo ta. Thiên Ảnh gật đầu, cấp tốc biến mất tại bóng cây ở giữa, mà Lý Minh thì mang theo Lăng Tử hướng một bên khác thâm lâm di động. Bọn hắn vừa mới hành động không bao lâu, liền nghe được chỗ rừng sâu truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, giống như là dã thú, lại giống là một loại nào đó không rõ sinh vật. Lăng Tử khẩn trương hỏi, đây là thanh âm gì? Lý Minh vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn mang theo cải tạo siêu phàm giả. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo bóng đen to lớn từ trong bụi cây nhảy ra, lao thẳng tới Lý Minh mà đến. Kia là một cái hình thái quỷ dị quái vật, tứ chi trắng kiện, hai mắt tinh hồng, khóe miệng nhỏ xuống lấy làm cho người buồn nôn chất lỏng màu đen. Lăng Tử, cẩn thận. Lý Minh cấp tốc đem Lăng Tử đẩy ra, sau đó nên tiếp quái vật công kích. Nắm đấm của hắn cùng quái vật lợi trảo va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lăng Tử từ dưới đất bò dậy, rút ra dao găm, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Nhưng mà, nàng rất nhanh phát hiện, trong rừng rậm bóng đen không hề chỉ có cái này một con quái vật. Bốn phía rừng cây ở giữa mơ hồ có thể thấy được càng nhiều tinh hồng ánh mắt, bọn hắn đang lặng yên tới gần. Tình hình không ổn. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Lý Minh một quyền đánh lui quái vật trước mắt, thấp giọng ra lệnh, "Lăng Tử, tìm cơ hội rời đi nơi này, ta đến ngăn chặn bọn hắn." "Không được." Lăng Tử quật cường nói rằng, "Ta sẽ không bước xuống một mình ngươi." "Nghe lời." Lý Minh nghiêm nghị nói, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Lăng Tử cắn chặt răng, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Cẩn thận." Nàng quay người hướng chỗ rừng sâu chạy tới, mà Lý Minh thì một mình nên chiến những quái vật kia. Động tác của hắn tấn mãnh mà sắc bén, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đem những cái kia cải tạo siêu phàm giả đánh lui. Nhưng mà, số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, hắn thể lực cũng bắt đầu dần dần tiêu hao. Nhất định phải nhanh giải quyết. Lý Minh em thầm cắn răng, đột nhiên phóng tới trong đó một con quái vật. Hắn lợi dụng đúng cơ hội, một quyền đánh nát quái vật đầu lâu, nhưng lập tức càng nhiều quái vật nhào tới, đem hắn vây quanh ở trung ương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bóng cây bên trong nhảy ra, một thanh sắc bén dao găm xẹt qua không trung, tinh chuẩn địa thứ nhập một con quái vật phần cổ. Thiên Ảnh. Lý Minh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cùng Thiên Ảnh kề vai chiến đấu. Thiên Ảnh lạnh lùng nói rằng, ta lượn quanh một vòng, phát hiện chỉ có ngươi bên này phiền toái nhất. Lăng Tử đã tiếp cận xuất khẩu, ta nhường nàng ở nơi đó chờ chúng ta. Vậy liền nhanh điểm giải quyết. Lý Minh trầm giọng nói rằng, hai người phối hợp ăn ý, đem chung quanh quái vật dần dần đánh giết. Đến lúc cuối cùng một con quái vật ngã xuống lúc, hai người đã cả người là máu, thở hổn hển. Nhưng bọn hắn không có một lát ngừng, cấp tốc hướng rừng rậm xuất khẩu chạy đi. Lối đi ra, Lăng Tử đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Lý Minh cùng Thiên Ảnh bình an trở về, trong mắt của nàng hiện lên vẻ vui sướng. Đi mau. Lý Minh ngắn gọn nói, ba người cấp tốc rời đi rừng rậm, biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, ba người tìm tới một chỗ vứt bỏ nhà máy xem như tạm thời chỗ ẩn thân. Lý Minh đứng tại bên cửa sổ, quan sát đến động tĩnh nơi xa, mà Lăng Tử thì ngồi ở trong góc, kiểm tra chính mình trang bị. Thiên Ảnh thì vội vàng xem xét từ trong phòng thí nghiệm mang ra số liệu văn kiện. Phần này số liệu quá trọng yếu. Thiên Ảnh thấp giọng nói rằng, cau mày, nó không chỉ có ghi chép gen cải tạo quá trình, còn dính đến anh Tuyết Thiên Ảnh thí nghiệm hạng mục. Nàng được xưng là thần chi gen hoạch tâm vật thí nghiệm, nắm giữ đặc thủ nào đó huyết thống. Sau đó thì sao? Lý Minh quay đầu hỏi. Ta còn tại phân tích, nhưng có thể xác định chính là, cộng tế hội mục tiêu không chỉ là chế tạo siêu phàm giả. Thiên Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn ý đồ tìm tới một loại nào đó có thể thay đổi nhân loại tiến hóa phương hướng đồ vật. Mà anh Tuyết Thiên Ảnh, rất có thể chính là mấu chốt. Anh Tuyết Thiên Ảnh bây giờ ở nơi nào? Lăng Tử chen vào nói hỏi. Thiên Ảnh lắc đầu, số liệu bên trong nâng lên, nàng bị chuyển rời đến một cái cảng bí ẩn cứ điểm, ở vào kinh đô phụ cận. Nhưng cụ thể địa điểm không có nói rõ chi tiết. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục truy tra. Lý Minh lạnh lùng nói rằng, mặc kệ hoa đại giới cỡ nào, ta đều muốn tìm tới nàng. Ba người đang thảo luận ở giữa, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi dị dạng tiếng vang. Lý Minh lập tức cảnh giác lên, tay đè tại chùy thủ bên hông bên trên. Hắn thấp giọng nói rằng, có người đến. Nhà máy đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một đạo cao lớn bóng đen xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn người mặc áo khoác màu đen, trên mặt mang theo một bộ kim loại mặt nạ, sau lưng còn đi theo mấy tên trang bị tinh lương vũ trang nhân viên. Lý Minh, rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm của bóng đen trầm thấp mà băng lãnh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Minh nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Anh Ti, cộng tế hội thợ săn. Bóng đen chậm rãi bước lên phía trước, phụ mệnh đưa ngươi cùng đồng bạn của ngươi mang về. Phụ mệnh. Lý Minh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra khinh thường, xem ra ngươi cũng không tin tưởng ta là ai. Anh Ti không có trả lời, hắn giơ tay lên, một cỗ đen nhánh xương mù từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà máy. Hắc vụ năng lực. Thiên Ảnh sắc mặt đổi biến, cẩn thận. Đây là cao giai không gian điều khiển năng lực. Lý Minh hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phóng tới Ảnh Ti. Nắm đấm của hắn mang theo phá không chi thế, trực tiếp đánh phía Ảnh Ti mặt. Nhưng mà, nắm đấm lại xuyên qua Ảnh Ti thân thể, dường như đánh trúng vào một mảnh hư vô không khí. Tại lĩnh vực của ta bên trong, các ngươi không chỗ có thể trốn. Ảnh Ti cười lạnh nói, hắc vụ bên trong truyền đến hắn thanh âm trầm thấp. Hắc vụ dần dần biến nồng hậu dày đặc, không phân rõ phương hướng, cũng thấy không rõ lẫn nhau thân ảnh. Lý Minh nắm chặt nắm đấm, bên hai chỉ có tiếng tim mình đập. Chương 327. Tầng thứ 2 chương 327, tầng thứ 2, mới Lý Minh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nhẹ gật đầu, ta minh bạch, có thể ta cảm thấy ta nhất định phải thử một lần. Hắn nói đến rất nghiêm trọng. Mà Satsukozo có chút meo mắt lại, một mực tại dò xét Lý Minh mỗi một chi tiết nhỏ. Nàng đã dần dần ý thức được, Lý Minh cũng không phải là bình thường cấp bê dị năng giả, chiến lực khả năng vượt quá tất cả mọi người ý kiến. Chỉ là, Lý Minh tiềm lực lại lớn, thiên phú mạnh hơn cũng không có khả năng vượt cấp đánh bại cấp A, thậm chí là cấp á đỉnh phong thủ hộ giả. Cựu đại thần đàn 18 vị thủ hộ giả, cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, từ một đám thiên tài ở trong giết ra tới. Nghe được Lý Minh khăng khăng muốn khiêu chiến tầng thứ tư, ánh mắt của nàng mang theo một chút phức tạp cùng mong đợi, nhưng nàng cũng không nói cái gì, chỉ là khe khẽ thở dài. Phù Dĩ Bồ Dạ Dụ Mỹ đem chủ đề kéo về tới trước mắt thần đàn, tầng thứ nhất thủ hộ giả là ta cùng nhã tụ. Nàng chỉ bên cạnh Mạ Sắt Cổ Rồ, hai người chúng ta đem cùng người triển khai khiêu chiến. Quy tắc rất đơn giản, chỉ có đánh bại chúng ta, ngươi mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Lý Minh có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Cứ như vậy, đương nhiên Mạ Sắt Cổ Rồ ngữ khí biến dễ dàng chút, tầng thứ nhất khảo nghiệm cũng không phức tạp, càng nhiều là vì để ngươi hiểu rõ thần đàn lực lượng cùng khiêu chiến quy tắc. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Minh nhẹ gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Mạ Sắt Cổ Rồ cùng Phụ Dĩ Bồ Dạ Dụ Mỹ trao đổi một ánh mắt, sau đó An Y đứng ở Lý Minh trước mặt, chuẩn bị bắt đầu trận này khảo nghiệm. Lý Minh điều chỉnh một chút tư thế của mình, hai mắt tỉnh táo như nước. Đồng nhiên, Mạ Sắt Cổ Rồ cùng Phụ Dĩ Bồ Dạ Dụ Mỹ khí tức phát sinh biến hóa, trong cơ thể của các nàng dường như tích xúc vô tận lực lượng, theo khí tức bộc phát, thần đàn không khí chung quanh trong nháy mắt biến ngưng kết, dường như phải thừa nhận ở cỗ lực lượng này. Hai vị cấp hạ dị năng giả đồng thời bộc phát ra khí tức, nhường Lý Minh cảm thấy một loại trước nay chưa từng có áp lực. Mạ Sắt Cổ Rồ vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo như rồng giống như năng lượng ba động đống nhiên đánh út về phía Lý Minh. Phù Dĩ Bồ Dạ Dụ Mị thì theo sát phía sau, chống rông sinh ra vô số năng lượng thúc, hướng Lý Minh bắn thẳng đến mà đi. Hai nữ khí tức đều là cấp A, có thể vừa ra tay nhưng đều là cấp B lực lượng. Ba tầng trước thần đàn đều là cấp B thực lực, tại che giấu tung tích điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể tận khả năng diễn kịch, để bọn hắn không phát hiện mánh khóe, sau đó mau chóng hoàn thành khiêu chiến. Lý Minh hai mắt nhắm lại, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lặng yên không một tiếng động tránh đi hai vị thủ hộ giả công kích. Tiếp lấy, thân hình của hắn như ưu linh thoáng hiện, chuẩn xác xuất hiện tại Mạ Sắt Cổ Rồ phía sau, đột nhiên ra tay. Mạ Sắt Cổ Rồ còn chưa kịp phản ứng, Lý Minh đã thoải mái mà đưa nàng một kích chế trụ, thân thể cấp tốc bị khống chế lại. Phù Dĩ Bồ Dạ Dụ Mị thấy thế, vội vàng xoay người mong muốn can thiệp, nhưng Lý Minh đã nắm lấy cơ hội, bằng vào cực phản ứng nhanh tốc độ, thành công né tránh cũng phản kích, đem công kích của nàng từng cái hóa giải. Hai nữ công kích tại Lý Minh nhanh nhẹn cùng tinh chuẩn phía dưới biến không có hiệu quả chút nào. Chưa tới một khắc đồng hồ, Mạ Sắt Cổ Rồ cùng Phù Dĩ Bồ Dạ Dụ Mị không thể không đình chỉ công kích, liếc nhau. Phù Dĩ Bồ Dạ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn tự mình cùng Lý Minh đối chiến qua, lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đồng thời, nàng vô cùng rõ ràng, Lý Minh hẳn là có cơ hội có thể xông qua tầng thứ tư. Bất quá nàng lại không có nói, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nàng đã khống chế Lý Minh. Lý Minh càng cường đại, đối với nàng tới nói chính là chuyện tốt. Xem ra, biểu hiện của ngươi so ta dự đoán phải cường đại hơn nhiều. Mạ Sắt Cổ Rồ mang theo kinh ngạc nói rằng, trên mặt hiện ra một tia khó được tán thưởng. Phù Dĩ Bồ Dạ Lý Minh một cái, nàng cũng không nói thêm gì. Ngươi thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm, kế tiếp là tầng thứ hai. Mạ Sắt Cổ Rồ nhìn về phía Lý Minh. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy trên vách tường đột nhiên phát ra âm thanh, lập tức có một cái lối đi từ từ mở ra, một mực hướng phía dưới kéo dài. Lý Minh nhìn thoáng qua, liên liếc nhìn tới cổ pháp mà thần bí tế đàn. Hắn không có nói thêm cái gì, trực tiếp cất bước tiến vào tầng thứ hai thông đạo, trung quanh cảnh tượng biến hóa đến cơ hồ có thể không cần tính. Tình Điên Quân, nếu là không được thì thôi, chúng ta không đi vào, chỉ có thể ngươi đi một mình tiêu chiến. Tại Lý Minh khởi hành thời điểm, Mạ Sắt Cổ Rồ tranh thủ thời gian gọi lại, nhắc nhở một tiếng. Mặt khác, chúng ta ở bên ngoài cũng không thể nhìn thấy ngươi chiến đấu cảnh tượng, chỉ có thể theo thần đàn đầu rắn bên trên nhìn ngươi tới thứ mấy quan. Cho nên, tuyệt đối không nên xúc động. Thần đàn một khi mở ra, chúng ta thủ hộ giả là không thể thu tay lại, tiềm lực của ngươi rất lớn, xã lao nhóm cũng tự mình nói, qua một thời gian ngắn sẽ Mạ Sắt Cổ Rồ còn đang không ngừng mà nhắc nhở, sợ Lý Minh xảy ra ngoài ý muốn. Phù Dĩ Bồ Dạ thì là cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới nhã tụ thật đúng là đem Lý Minh xem như chính mình mang tới người mới. Bất quá nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng đấy. Lúc này, Lý Minh cũng bước vào tầng thứ hai, trên bậc thang thông đạo lại một lần nữa đóng chặt. Một người, không còn gì tốt hơn. Có người ở bên cạnh quan sát đến, hắn còn phải diễn kịch đâu, quả thực chính là lãng phí thời gian. Hắn bước vào tầng thứ hai về sau, trên mặt diễn xuất tới các loại biểu lộ cũng quét sạch sành sanh, con người bình tĩnh như nước, liếc nhìn liếc xung quanh. Nồng vụ bao phủ không gian, giống như một cái to lớn mê cung, bốn phía hắc ám dường như lúc nào cũng có thể sẽ thôn vệ tất cả. Lý Minh bộ pháp vẫn như cũ bình ổn, kính đi thẳng về phía trước. Cách đó không xa, theo sương mù dần dần tan đi, đột nhiên một tia sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lý Minh thấy được một màn nhường hắn nhịn không được khẽ nhíu mày hình tượng, kia là nữ nhân bóng lưng dần dần từng bước đi đến tình cảnh, tựa như ống kính giống như nhiều lần lặp lại, nữ nhân này bóng lưng tựa hồ là tại chính mình trong đầu bị câu lên. Mẫu thân, a, thật sự là cũ đường. Lý Minh trong lòng cười lạnh. Những ký ức này, hắn sớm thành thói quen, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ thấy qua chính mình mẹ đẻ, cái gọi là ký ức, mẫu thân bóng lưng đều là chính mình tưởng tượng đi ra. Đối với Lý Minh mà nói, đây bất quá là thoảng qua như mây khói, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ nặng nề tinh thần áp lực đánh tới, Lý Minh cảm giác được một cách rõ ràng, cái này không chỉ là ngoại giới áp bách, càng là sâu trong nội tâm sợ hãi. Loại kia quen thuộc tình cảm giống như là thủy triều vào tới, tựa hồ muốn hắn thôn vệ. Nhưng mà, Lý Minh chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm mắt lại. Theo ý thức tập trung, hắn đã không còn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Kia cỗ vô hình áp bách giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trút ra. Tâm ma thí luyện. Lý Minh trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu kịch liệt chấn động, mẫu thân bóng lưng lần nữa hiện hiện. Lần này, Lý Minh cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Theo hắn một ý niệm, huyễn tượng lần nữa sụp đổ, pho tượng ánh mắt không nhấp nháy nữa ánh sáng màu đỏ, cảm giác gáp bách cũng biến mất theo, hết thảy xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ừm, nhanh như vậy đã vượt qua. Lý Minh nhìn xung quanh, trong giọng nói mang theo một tia làm bộ kinh ngạc. Xung quanh cảnh tượng lại một lần nữa tan đi. Lý Minh lại tới tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa, cũng lại một lần nữa thấy được Mạ Sạt Cổ Rồ đám người. Hắn ra vẻ mờ mịt nhìn về phía Mạ Sạt Cổ Rồ cùng phụ Di Hồ Dạ, Dụ Mị, nhìn như có chút hoang mang. Hai người đứng ở một bên, ánh mắt chấn kinh, hiển nhiên đối Lý Minh biểu hiện cảm thấy không thể nào hiểu được. Cái này, đây không có khả năng, mới trôi qua 2 phút đồng hồ a. Mạ Sạt Dụ Mị thấp giọng nói rằng, hiển nhiên không thể tin được Lý Minh vậy mà dễ dàng như thế thông qua được tầng thứ 2 khảo nghiệm. Bên cạnh nhìn hơn 10 vị thủ hộ giả cũng là một mặt khó có thể tin, bọn hắn cứ việc trong lòng từng đối Lý Minh tiềm lực có chỗ hoài nghi, nhưng trước mắt một màn này vẫn để bọn hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Chương 328. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chương 328. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi, thế mà. 2 phút đồng hồ. Mạ Sạt Cổ Rồ có chút dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Minh, giọng nói mang vẻ một tia khó có thể tin, ngươi biểu hiện này, quả thực không hợp thói thường a. Lý Minh nhún vai, trên mặt mang một bộ vẻ mặt vô tội, thậm chí còn mang theo điểm mê mang, ta cũng không biết ta làm sao lại qua nữa nha. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại nhịn không được liếc mắt. Mỗi lần khiêu chiến đều mẹ hắn một cái xáo lộ, liếc mắt liền có thể xem đấu, thật sự là nhàm chán cực độ. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng, cái này thần đàn đến cùng cất giấu thứ quỷ gì. Tiếp tục a. Lý Minh nhìn lướt qua trung quanh, ngựa khí hơi hợt, dường như sự tỉnh vừa rồi căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi, chúng ta tại tầng thứ 3 xuất khẩu chờ ngươi. Phu Dĩ Hồ Dạ Dụ Mị lạnh lùng trả lời một câu, trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Lý Minh không có nói thêm nữa, trực tiếp cất bước đi vào tầng thứ 3. Vừa bước vào, hắn cũng cảm giác được một cô so trước đó càng cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Trên mặt đất che kín quỷ dị phù văn, bóng ma trong không khí đi khắp, dường như vật sống đồng dạng. Toàn bộ không gian đều đang bặm mẻo, giống như là bị một bàn tay vô hình nhào nặn lấy. A, tầng thứ 3 cuối cùng có chút ý tứ. Lý Minh thấp giọng tự nói, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Đúng lúc này, chỉ thấy hai vị người mặc chiến giáp cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Khá quen, tuyệt đối là vừa rồi đi theo chính mình phía sau trong đó hai người. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại trạng thái, tựa hồ có chút quỷ dị. Không chỉ có khí tức biến càng thâm hậu, cho người cảm giác cũng rất nguy hiểm, lại mang theo một cỗ không hiểu nồng đậm địch ý, chẳng lẽ lại là thần đàn ảnh hưởng tới bọn hắn. Lý Minh cũng lười tiếp tục nghĩ sâu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên thông quan, đi thứ 8 tầng thứ 9 nghiên cứu một chút quỷ dị thần đàn. Hắn nhìn lướt qua hai người, trong đó một vị là cái cao gầy nữ nhân, màu đen chiến giáp dán chặt lấy thân thể của nàng, phát họa ra thon dài đường cong. Ánh mắt của nàng lạnh đến giống băng, trên mặt không có một tia biểu lộ, dường như một khối băng lãnh tảng đá. Nàng nhìn chằm chằm Lý Minh, hơi nhếch khóe môi lên, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, "Ỷ Đa Cun, trước 2 tầng trôi qua rất nhẹ nhõm a, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn." Nam nhân bên cạnh thì cười cười, nhìn hướng hở, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ sắc bén qua mang. Hắn dáng người khôi ngô, khí tức trầm ổn, lại mơ hồ mang theo một cỗ vương thả khí thế. "Bất quá, hôm nay ngươi khả năng được mất nhìn, tuy nói đều là cấp B." Hắn đứng thẳng người, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lý Minh, nhưng tầng thứ 3 khảo nghiệm cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Lý Minh vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đừng nói nhảm, "Nhanh a, không muốn lãng phí thời gian." Nữ nhân ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên bị Lý Minh thái độ chọc giận. Nàng đột nhiên vung tay lên, một vòng ánh sáng trong nháy mắt triển khai, không gian bắt đầu kịch liệt và mèo, đem ba người hoàn toàn vây quanh. "Muốn chết?" Nàng khẽ quát một tiếng, một cỗ mãnh liệt phong áp trong nháy mắt hướng Lý Minh cuốn tới, không khí dường như bị xé nứt đồng dạng. Nhưng mà, Lý Minh lại giống người không việc gì như thế, nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người vừa tránh, phong áp lao góc áo của hắn lướt qua. Một giây sau, thân ảnh của hắn đã tới gần nữ nhân kia, một cái nặng nề nắm đấm trực tiếp đánh vào bụng của nàng. "Phanh!" Cả người nàng bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Chiến giáp phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nam nhân kia thấy thế, biến sắc, lập tức bật lên, y đồ ngăn cản Lý Minh. Nhưng động tác của hắn tại Lý Minh trong mắt chậm giống ốc sên. Lý Minh nhẹ nhõm tránh ra công kích của hắn, trở tay một cái khuỷu tay kích, trực tiếp nện ở lồng ngực của hắn. Phúc. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất. Ngắn ngủi vài phút, hai vị thủ hộ giả liền bị Lý Minh nhẹ nhõm giải quyết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lý Minh cũng phủi tay, đi ra tầng thứ 3. Ngoài thông đạo, nhìn thấy Lý Minh lại dùng không đến 3 phút đồng hồ, liền từ tầng thứ 3 thần đàn ở trong đi ra, vân đạm phong khinh bộ dáng. Vừa mới tại tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 thông đạo ở trong chờ không lâu, phụ dị hộ dạ Jumi, Mạ Sạt Cổ Rồ, còn có còn lại một đám thần đàn thủ hộ giả lại một lần nữa sử sốt. Cái này sao có thể? Mạ Sạt Cổ Rồ mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều có chút phát run. Phụ dị hộ dạ Jumi thì gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng chấn kinh, hắn thật là cấp B. Nói đùa cái gì? Lý Minh nhưng như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thậm chí còn làm bộ gãi đầu một cái này xong rồi. Hắn nhìn thoáng qua đã mở ra tầng thứ 4 nhập khẩu, không có chút gì do dự, trực tiếp đi qua. "Chờ chút, Lý Minh." Ngữ khí của nàng đỗng nhiên nghiêm túc lên, tầng thứ 4 thủ hộ giả cũng không phải trước đó như thế áp chế cảnh giới. "Ngươi bây giờ đi, chỉ sợ thật có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn đều là cấp A trung kỳ trở lên cường giả." Lý Minh quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh mà thong dong, dường như đối mặt chính là một đám người bình thường. Hắn cười cười, "Không chết được." Mạ Sạt Cổ Rồ mở to hai mắt nhìn, nội tâm một hồi bất đắc dĩ, nhưng lại khó nén đối Lý Minh hiếu kỳ. Nói xong, hắn liền không chút do dự bước vào tầng thứ tư thần đàn. Lý Minh bước vào tầng thứ tư thần đàn trong nháy mắt, không khí bốn phía dường như đông lại đồng dạng, nặng nề uy áp đập vào mặt. Tầng thứ tư thủ hộ giả sớm đã chờ đã lâu, khí tức của bọn hắn sắc bén, ánh mắt như đao, hiển nhiên đều là cấp A trung kỳ trở lên cường giả. Hơn nữa, cũng là có chút điểm nhìn quen mắt, mang theo thần đàn quỷ dị khí tức cùng không hiểu địch ý, bất quá Lý Minh cũng không tính cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau, đợi khi tìm được anh Tuyết Thiên Ảnh, bọn hắn cũng muốn biến thành pháo hôi. Chỉ là một cái cấp B tiểu tử, cũng dám xông đến nơi này. Một tên thủ hộ giả cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Lý Minh không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, đầu ngón tay hơi động một chút, một đạo nóng bỏng thánh khiết quang mang trong nháy mắt bộc phát. Đối phó cấp A, sát thực đến vận dụng thánh quang lực lượng, bất quá một chút là đủ rồi. Người bảo vệ kia còn chưa kịp phản ứng, cả người liền như là bị sóng lớn vỗ trúng, trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường, đã mất đi ý thức. Một cái khác thủ hộ giả thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, điều động lấy thần đàn quỷ dị hắc khí, tạo thành sắc bén khí mâu, lít nha lít nhít mà đâm về Lý Minh. Nhưng mà, Lý Minh thân ảnh giống như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh đi tất cả thế công. Hắn thậm chí cũng không dùng tới chính mình bản mệnh năng lực, thuấn di liền có thể nhẹ nhõm né tránh. Không đến 2 phút đồng hồ, tầng thứ tư hai cái thủ hộ giả toàn bộ ngã xuống, Lý Minh thậm chí liền hô hấp đều không có hỗn loạn. Hắn vô vô ống tay áo, dường như vừa mới chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, sau đó cất bước hướng tầng thứ 5 đi đến. Cùng lúc đó, thần đàn bên ngoài Mạ Sạt Cổ Rồ cùng Phụ Dị Hộ Dạ hai nữ nhìn thấy nơi xa thiên hoàng tượng đá cái thứ tư đầu rắn sáng lên. Các nàng trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nhưng ngón tay của nàng lại không tự chủ được nắm chặt ống tay áo. Hắn vậy mà thật thông qua được tầng thứ tư, Phụ Dị Hộ Dạ thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Mạ Sạt Cổ Rồ khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Thực lực của hắn, chỉ sợ xa không chỉ chúng ta nhìn thấy những này. Phụ Dị Hộ Dạ nhẹ gật đầu, thần sắc phức tạp, nàng biết so Mạ Sạt Cổ Rồ nhiều. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy mình không có chút nào hiểu rõ Lý Minh, nàng vốn là muốn khống chế Lý Minh, nhường Lý Minh làm thuộc hạ của nàng. Nhưng là hiện tại, nội tâm của nàng lại có một tia ghen ghét, so với khống chế Lý Minh, nàng càng khát vọng lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng. Phụ Dị Hộ Dạ không khỏi nói, thực lực như vậy, nếu là có thể làm việc cho ta, thật là tốt biết bao. Chương 329. Á Dạ Kỳ Phỉ, chương 329. Á Dạ Kỳ Phỉ Mạ Sạt Cổ Rồ cười lạnh, hắn đã bằng lòng xông thần đàn, giải thích do hắn cũng có mục đích của mình. Chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội tốt, chưa hẳn không thể để cho hắn là thần điện sử dụng, làm việc cho ta. Đến mức ngươi, Phù Dị Hồ Dạ hộ pháp, tại ủy đã cun khảo thí thiên phú thời điểm, ngươi liền đã thua. Phù Dị Hồ Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức cười nói, ha ha, Cổ Rồ quả nhiên mưu tính sâu xa, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi à? Cổ Rồ, ngươi đoán hắn có thể tới tầng thứ mấy? Phù Dị Hồ Dạ đột nhiên hỏi câu. Mạ Sạt Cổ Rồ trong nháy mắt liền rơi vào trầm mặc. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ chắc chắn nói sẽ không vượt qua tầng thứ tư. Có thể hiện tại xem ra, xa xa không chỉ tầng thứ 5. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, dùng một loại không quá chắc chắn ngựa khi nói, dù sao cũng nên không thể đến tầng thứ 8 a. Mà lúc này Lý Minh đã bước vào tầng thứ 5 thần đàn. Tầng thứ 5 thủ hộ giả là một tên cấp A đỉnh phong cường giả, khí tức của hắn như núi lớn nặng nề, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Lý Minh, "Ỷ Đa Cun, ngươi có thể đi đến nơi này, quả thật có chút bản sự, cũng cùng thiên phú của ngươi như thế, để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc, bất quá, dừng ở đây rồi." Lý Minh cười nhạt một tiếng, "Phải không? Vậy thì thử một chút a." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, người bảo vệ kia con ngươi bỗng nhiên co bảo, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lý Minh nắm đấm đã trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, người bảo vệ kia trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái này, lực lượng của ngươi, tốc độ, lại đến gần vô hạn cấp S. Không có khả năng, Anh Hoa Quốc không có khả năng có loại thiên tài này không bị phát hiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn gian nan ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lý Minh không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Một đạo thánh khiết quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đại hán trong nháy mắt liền bị dìm ngập, sau đó hoàn toàn tiêu tán không còn, hải quốc không còn. Phát hiện, vậy cũng chỉ có thể chết. Một màn này nếu để cho thần đàn cấp S xã lao nhóm, hay là đột phá S cảnh đàn chủ nhóm nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải lông tơ dựng ngược. Sau đó, Lý Minh cất bước hướng tầng thứ 6 đi đến. Thần đàn bên ngoài, Mạ Sạt Cổ Rồ cùng Phụ Di Hổ Dạ hai nữ đã hoàn toàn trầm mặc. Ánh mắt của các nàng chăm chú nhìn thủy tinh trong kính Lý Minh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hán, thậm chí ngay cả cấp A đỉnh phong cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Cũng chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ. Hắn đến cùng là cái gì thực lực? Fuji Hồ Dạ thanh âm có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mạ Sạt Cổ Rồ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ý đã hắn tuyệt đối không chỉ cấp B, ít ra cũng là cấp A đỉnh phong. Thực lực của hắn đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Fuji Hồ Dạ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, cũng đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, vậy hắn có thể hay không mục đích gì khác? Mạ Sạt Cổ Rồ trầm mặc một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, hắn khẳng định có, nhưng là nơi này là thần điện, điện chủ, thiên hoàng, một đám xã lao cùng đàn chủ nhóm đều tại. Hắn cho dù có cái gì ẩn giấu, có cái gì chúng ta không biết rõ mục đích, cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Sau 10 phút, Lý Minh đi đến tầng thứ 8 lối vào, bước chân nhẹ nhàng. Nhưng mà, tại thần đàn bên ngoài Mạ Sạt Cổ Rồ cùng Phụ Di Hổ Dạ Dù Mị đã hoàn toàn chết lặng. Các nàng liếc nhau, trầm mặc không nói, sau lưng hơn 10 vị thần đàn thủ hộ giả đã hoàn toàn nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tầng thứ 8. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lý Minh vậy mà đi tới tầng thứ 8. Bọn hắn từ tầng thứ 5 bắt đầu, liền đã càng không ngừng chất vấn Mạ Sạt Cổ Rồ cùng Phụ Di Hổ Dạ, Lý Minh rốt cuộc là người nào? Hắn đến cùng phải hay không cấp bên dị năng giả? Hắn có mục đích gì? Thế nhưng là hai nữ cũng là mê mang, Phụ Di Hổ Dạ càng là chột dạ không dám lộ ra nàng đã dùng thần đàn khóa lại Lý Minh chuyện. Đến tận sau lúc đó, chuyện đã hoàn toàn thoát ly hai nữ trưởng khống. Các nàng cũng là cùng một đám thủ hộ giả như thế mà bức. Không thể nào. Hắn khí tức trên thân rõ ràng chính là cấp B mà thôi. Phụ Di Hổ Dạ dù mị thấp giọng nỉ non, lý trí của nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng trước mắt hiện thực lại mạnh mẽ rút nàng một bàn tay. Lúc này, ở đây duy nhất cấp S cường giả, cũng chính là Mạ Sạt Kaka, anh hoa quốc hoàng tử chậm rãi đi tới. Hắn một mực tại bên cạnh quan sát đến Lý Minh, ở một bên xem kịch, cũng không có lời nào. Coi như Lý Minh thông qua được tầng thứ 5, hắn đều cảm thấy là vấn đề nhỏ. Dù sao Lý Minh lại ẩn giấu cái gì, mạnh hơn cũng bất quá có thể so sánh hắn một cái cấp S siêu phàm cảnh cường đại. Hiện tại Lý Minh bước lên tầng thứ 8, hắn cũng hoàn toàn không bình tĩnh, tình thế đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhã thôn lên cây rừng ở Phụ Di Hổ Dạ cùng Mạ Sạt trước mặt, hiện tại cũng yên tĩnh trở lại. Hắn vô cùng nghiêm túc đối với hai nữ, Mạ Sạt, Phụ Di Hổ Dạ, cái này thì đã tuyệt đối có quỷ, đã ngươi cái gì cũng không biết, Phụ Di Hổ Dạ hộ pháp cũng không rõ ràng. Như vậy, ta chỉ có thể đem xã lao cho kêu đi ra, ta cũng không có can thiệp thần đàn quyền hạn. Chúng ta không thể để cho ý đã tiếp tục nữa, đến lúc đó xã lao hỏi cái gì, các ngươi đều phải thành thật trả lời. Không phải tại nhường ý đã tiếp tục xông ra đi, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Không cần, ta đã tới. Đồng nhiên, một giọng giản mua tại tầng thứ 7 thần đàn đỉnh vang lên. Ba ba ba. Mạ Sạt, Phụ Di Hổ Dạ, nhã thôn lên cây còn có một đám nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua, lập tức đều hành lễ. Phiệu xã lao. A giả kỳ phiệu đứng tại thần đàn chỗ cao, người mặc một bộ hắc kim sắc kimono, áo bào đường vân phức tạp, lộ ra một loại cổ lão mà trang trọng uy nghiêm. Trên mặt của hắn che kín tuế nguyệt điêu khắc vết tích, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Xem như một cái đồ quốc xã người lãnh đạo tối cao, hắn uy thế không cần ngôn ngữ, riêng là đứng ở nơi đó, liền để cho người ta không khỏi cúi đầu, liền xem như Mạ Sạt cùng thôn cây hai cái hoàng tử cổ rổ cũng phải cung cung kính kính. A giả kỳ phiệu chậm rãi quét mắt tầng thứ 8 thần đàn một cái, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc chập trùng, sau đó rơi vào Mạ Sạt cổ rổ cùng Phụ Di Hổ Dạ rủ mì trên thân. Các ngươi nói, hắn chỉ là cái cấp B. A giả kỳ xa giả thanh âm chấm thấp, dường như mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ bị áp. Phụ Di Hổ Dạ rủ mì bờ môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch, không dám trả lời. Mạ Sạt cổ rổ miễn cưỡng chấn định, nhưng nhịp tim vẫn tăng nhanh vỗ một cái. Nàng biết, A giả kỳ phiệu là đang chất vấn, giờ phút này bất kỳ hoang ngôn đều sẽ bị tại chỗ bạch trần. Mạ Sạt cổ rổ hít sâu một hơi, nàng thấp giọng nói. Chúng ta điều tra qua tư liệu của hắn, xác thực chỉ là cấp B, nhưng nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, phần tài liệu này hắn cũng không xác định phải chăng có thể tin. A dạ kỳ phiệu nhìn chằm chằm nàng, một lát sau cười nhạt một tiếng, "A, thú vị." Hắn không hỏi tới nữa, mà là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu chấn động, vậy mà nhường tầng thứ 8 thần đàn cũng khẽ chấn động, chung quanh đầu rắn phát sáng lên. Lập tức, A dạ kỳ liền cười như không cười nói rằng, "Bất quá, ta muốn cái kia cái gọi là ý đã chính mình cũng tin tưởng." Thần đàn cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể vượt qua địa phương. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt tĩnh mịch, câu liền lên. Ha ha, Y Đạ, ta là hộp cái đồ xã trưởng, ngươi có thể gọi ta ạ dạ kỳ xã lão. Ta biết thực lực của ngươi rất có thể là cấp S, có thể thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng thần điện cũng không phải có thể khiêu khích địa phương. Chương 330. Bừng tỉnh hiểu ra chương 330, bừng tỉnh hiểu ra cùng lúc đó. Tầng thứ 8 nhập khẩu, Lý Minh cũng đình chỉ đến rõ rõ ràng ràng, không khí chung quanh, bởi vì ạ dạ kỳ câu nói này nhường không khí lập tức lạnh mấy phần. Hắn có thể cảm giác được, A giả kỳ phiệu lao ra hỏa này thực lực không tệ, tại cấp S ở trong tính trung đẳng, xác thực có một ít vô liếng. Bất quá ở trước mặt hắn, hẳn là cũng không chống được hai chiêu, nếu là hắn không có đề phòng, một cái thuấn di liền có thể lấy cái mạng giả của hắn. Lý Minh đứng tại cách đó không xa, khoe miệng có chút câu lên một vệt cười lạnh, lại không có mở miệng đáp lại. Hắn biết, cái này xã lao đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hiện tại hắn can thiệp không được chính mình. Nếu có thể can thiệp, lao ra hỏa này cũng sẽ không đứng đấy nói chuyện với mình, đã sớm giết tới. Ngược lại, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định ẩn giấu quá lâu. Bất quá, ngươi nếu là hiện tại đi ra, không tiến vào tầng thứ 8, ngươi giấu giếm thân phận lẫn vào thần điện chuyện, ta có thể không so đo với ngươi. A giả kỳ phiểu lại mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, dường như chỉ là tùy ý nói một cái không quan trọng sự tình. Hơn nữa, thần đàn tầng thứ 8 cũng không phải ai cũng có thể bước vào địa phương, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, tầng thứ 8 chiếu dọi đi ra thủ hộ giả liền có mạnh bấy nhiêu. Ngươi đã định trước không qua được, hơn nữa còn có thể sẽ chết ở bên trong, ngươi ta mặc dù không biết, nhưng lão phu cũng là một cái ái tài người. Không muốn ngươi một cái thiên phú như vậy người trẻ tuổi không công chịu chết. Y Đạ, ngươi có thể nghe rõ. Quay đầu là bờ. A giả kỳ phiệu thanh âm càng thêm lớn lên, có thể Lý Minh như cũng không có trả lời. Cái này khiến hắn không khỏi nhăn nhăn màu trắng trường mi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Phụ Di Hổ Dạ, Mạ Sạt Cổ Rồ còn có một đám thủ hộ giả là lần đầu nhìn thấy A giả kỳ đại nhân nói nhiều lời như vậy. Trước kia A giả kỳ đại nhân tùy tiện nói một câu, đều sẽ có người tranh đoạt lấy trả lời. Hiện tại Lý Minh vậy mà đem A giả kỳ đại nhân lời nói làm một cái dám như thế, không chỉ có không để ý tới, còn có chút ghét bỏ cảm giác. Bọn hắn đều chắc chắn, nếu không phải Lý Minh hiện tại tầng thứ 8 ngưỡng cửa, liền Lý Minh loại thái độ này, tuyệt đối đã bị đập thành bánh thịt. Lập tức, tại ánh mắt mọi người hạ, chỉ thấy Lý Minh lại bước về trước một bước. Cái này, trong lúc nhất thời, hiện trường lần nữa lâm vào thế bí ở trong. Mạ Sắt Quang Tử khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ sau khi, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Á Dạ Kỳ Phụ Hữu, đại nhân, chúng ta bây giờ là. Á Dạ Kỳ Phụ Hữu trầm mặc một lát, cũng ý thức được Lý Minh là quyết tâm muốn đi vào tầng thứ 8. Hắn siêu một chút liền đi tới Mạ Sắt Quang Tử, còn có Nhã Thôn lên cây bên cạnh, chậm rãi quay người, nhìn về phía tầng thứ 9 phương hướng, ngựa khí mang tới một tia chân chính trịnh trọng, điện chủ đại nhân đang tiến hành một hạng ngàn năm đại kế, mà tầng thứ 9 hoạch tâm lĩnh vực đã hoàn toàn phong tỏa. Duy nhất có thể đi vào thông đạo, chính là người khiêu chiến thành công thông qua tầng thứ 9 sau, bị tự động chuyển tống vào khu vực hạch tâm. Lão phu là sợ cái này lỗ mãng lại không biết sống chết tiểu tử thật thông qua được tầng thứ 9, tiến vào khu vực hạch tâm không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mạ Sắt Cổ Dụ con ngươi có chút co bảo, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Phù Dị Hồ Dạ dường như cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt trắng bệnh. Nếu là điện chủ kế hoạch bị phá hư, kia nàng tuyệt đối trốn không thoát. A Dạ Kỷ Phỉ ánh mắt biến băng lãnh, bất quá nhìn về phía tại cửa ra vào không tiến cũng không ra Lý Minh, mặt mo cũng không nhịn được co lại. Hắn hơi thở dài nói, cho nên vì điện chủ kế hoạch của đại nhân, nhất định phải ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Ngàn năm đại kế. Mạ Sắt Quang Tử có chút hoảng hốt, trong đầu nhai nuốt lấy cái từ này, nhớ lại chính mình nắm giữ tin tức, một chút xíu chắp vá lấy chân tướng trong đó. Nàng từ nhỏ đã tiếp thụ qua liên quan tới thần đàn giáo dục, biết nó tồn tại lâu dài vô cùng, thậm chí so toàn bộ Anh Hoa quốc lịch sử còn muốn lâu đời. Nhưng cho tới nay, nó đều bị miêu tả thành thần điện sân thí luyện, một cái vì sàng chọn mạnh nhất thủ hộ giả cùng đàn chủ khảo nghiệm chi địa. Nhưng mà, xa giả lời nói, nhường nàng trong lòng nổi lên một loại vô cùng bất an suy đoán. Bởi vì tại nàng muốn tranh cử đàn chủ chi vị lúc, phụ thân của hắn cũng chính là Thiên Hoàng liên tục ngăn cản. Có thể nàng hỏi một chút vì cái gì, Thiên Hoàng phụ thân liền bất đắc dĩ thở dài, đã nói nàng không thể đi. Nói, ca ca của nàng các tỷ tỷ đều thành đàn chủ, nàng là phụ thân thương yêu nhất nữ nhi, không muốn để cho nàng đi chịu khổ, đi cạnh tranh. Còn có một lần, tại 2 năm trước nàng trong lúc vô tình nghe được phụ thân cùng một vị đến từ tứ đại tổ chức cộng tế hội cường giả đối thoại, nói thần đàn, tế hiến, cấp SS dự vật. Mà mấy ngày gần đây nhất, nguyên bản gió êm sóng lặng thần đàn đống nhiên tuyên bố không thể dùng, không cho phép có dũng thần đàn lực lượng. Hiện tại, A Dạ Kỳ đại nhân còn nói điện chủ ngàn năm đại kế. Trong chốc ngắn này, Mạ Sắt Quang Tử nghĩ đến rất nhiều, Thiên Hoàng phụ thân tận tình khuyên bảo lại xông lên đầu. Đàn chủ nhóm đâu? Thiên Hoàng cung điện chủ, cùng xã lao đại nhân nhóm luôn nói trở thành đàn chủ liền có cơ hội đột phá S cảnh. Nhưng là bây giờ, đều đã bồi dưỡng được 4 giới đàn chủ, sao không thấy bất cứ người nào? Chẳng lẽ đều là đi các nơi đền thờ? Thiên Hoàng cảnh cáo, biến mất đàn chủ, cấp SS dự vật, ngàn năm đại kế. Một nháy mắt này, Mạ Sắt Quang Tử tựa như bắt lấy cái gì, thân thể trong nháy mắt run nhẹ nhẹ, vô ý thức nhìn thoáng qua xa xa thần đàn, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Thần đàn thí luyện cùng bồi dưỡng, xưa nay đều không phải là vì bồi dưỡng cường giả, mà là vì thu hoạch bọn hắn. Trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều vụn vặt tin tức. Những cái kia tại khiêu chiến bên trong vẫn là cường giả, những cái kia bị tước đoạt tư cách đàn chủ, những cái kia bỗng nhiên mất tích thủ hộ giả. Mạ Sắt Cổ Dụ toàn thân run nhẹ nhẹ, tim đập loạn. Cho nên, nội tâm của nàng run rẩy, não hải suy nghĩ cuộn cuộn, kẻ thất bại lực lượng sẽ không bị lãng phí, mà người thành công cũng bất quá là cao cấp hơn tế phẩm nàng rốt cuộc hiểu rõ. Thần đàn xưa nay không là thần điện dùng để bồi dưỡng cường giả địa phương, mà là một cái sàng chọn cũng thu hoạch chất dinh dưỡng tế đàn. Nàng sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lý Minh, trong lòng sinh ra cực lớn nghi vấn. Như vậy, Lý Minh, hắn là thật không biết chút nào, vẫn là đã phát hiện đây hết thảy. Hắn lại có mục đích gì? A Dạ Kỷ Phỉ giờ phút này cũng không có tiếp tục nhiều lời. Hắn chỉ là nhàn nhạt lườm Lý Minh một cái, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "Ý đã, ngươi nếu thật có thể thông qua tầng thứ 8, chờ ngươi đi ra, ta sẽ đích thân giúp ngươi nhìn xem, kiểm tra một chút thực lực của ngươi, ngươi là có hay không có tư cách khiêu chiến tầng thứ 9." Lý Minh không có trả lời, coi như A Dạ Kỷ là đánh giấm như thế, hắn biết rõ, lao ra hỏa này đã không có biện pháp, chỉ có thể các loại lừa gạt chính mình. Hắn nhìn về phía thần đàn đại môn, trong lòng đã có một chút suy đoán, tầng thứ 8 bất quá là hắn xác định nội tâm phòng đoán thực tiễn mà thôi. Hắn nhìn lướt qua hai bên tượng thần, những cái kia đầu rắn vẫn như cũ duy trì bất động dáng vẻ, ẩn dấu huyền cơ, lặng im như chết. Sau đó, hắn nhanh chân đi hướng trong môn. Mỗi một bước vào, thần đàn khí tức liền càng thêm nồng đậm, mặt tường mơ hồ có phù văn lấp loé, không khí dường như đang trở nên nặng nề. Nhưng mà, Lý Minh tiến vào không lâu sau, thần đàn bên ngoài đầu rắn đã lặng yên sáng lên, lần lượt theo danh sách, theo thứ tự thắp sáng. Tầng thứ 8, đầu rắn sáng lên, mang ý nghĩa Lý Minh đã tiến vào cái này mới tầng cấp. Phía ngoài A Dạ Kỷ Phỉ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía tầng thứ 8 thần đàn, trong mắt lướt qua một vẻ sắc cơ. Hắn cũng không nóng lòng hành động, mà là nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào, "Ý đã, lão phu tin tưởng ngươi có thể thông qua tầng thứ 8, ta chờ ngươi ở ngoài." Chương 331. Thân phận lộ ra ánh sáng chương 331, thân phận lộ ra ánh sáng tầng thứ 8. Lý Minh thẳng tắp đứng đấy, tầng thứ 8 thủ hộ giả đã không có hình người, thân thể rõ ràng là thực chất nhục thể, chỉ tại không ngừng vặn vẹo lên. Hơn nữa, cái gọi là thủ hộ giả còn không chỉ một cái, tán phát khí tức cũng cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác xa xa so tầng thứ 7 phải cường đại hơn nhiều. Bất quá mạnh hơn cũng chỉ là một đám dị năng giả mà thôi. Lý Minh hừ lạnh một tiếng về sau, hắn tiến lên trước một bước. Một cái mắt, thủ hộ giả nhóm như là manh thu giống như khởi sướng xung kích, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ làm cho người thấy không rõ động tác. Nhưng Lý Minh tại thời khắc này đã dự đoán trước mỗi một bước, nhẹ nhàng vung tay lên, thánh quang từ lòng bàn tay của hắn bộc phát, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Quang mang như lôi đình giống như xung kích mà ra, trong nháy mắt đánh trúng trong đó một cái thủ hộ giả, cô kia thân ảnh tại quang mang bên trong bị cắt chém thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bặm. Hắn không quay đầu nhìn, mà là trực tiếp đi hướng đại môn. Không có bất kỳ cái gì một cái thủ hộ giả dám lại tiến lên, tất cả khí tức tại Lý Minh uy áp hạ trong nháy mắt sụp đổ, tính cả những cái kia bám vào những người bảo vệ này trên người cường giả khí tức, cũng tại thánh quang tẩy lễ hạ biến vô cùng suy yếu. Hơn 10 vị cấp A đỉnh phong thủ hộ giả, trong nháy mắt liền bốc hơi. Lý Minh không có vội vã tiếp tục tiến lên, mà là dừng bước lại, nhắm mắt lại, đắm chìm trong thần đàn khí tức bên trong. Cố khí tức này thâm trầm mà phức tạp, đã bao hàm nhiều tên cấp A cường giả tối đỉnh chấn động, lại có thỉnh thoảng lấp lóe cấp S khí tức. Bọn hắn tới một mức độ nào đó đan vào một chỗ, giống như một trường khổng lồ mạng lưới, mà hết thể này hạch tâm dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ khu động. Lý Minh thánh quang bắt đầu vận chuyển, tinh chuẩn bắt được cố lực lượng này đầu vườn. Hắn trong lòng hơi động, cố lực lượng này có lẽ cũng không phải gì đó thần lực trời cho, mà là thông qua phương thức nào đó tích lũy cũng tăng thêm tinh luyện năng lượng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là cố lực lượng này vậy mà tản ra cùng loại gen dược vật khí tức. Đây chính là thần đàn mục đích thực sự. Lý Minh trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, đem thánh quang mở rộng đến toàn bộ không gian. Ngay trong nháy mắt này, Lý Minh cảm giác cấp tốc tăng gọn, tất cả chi tiết đều bị hắn bắt giữ. Cố lực lượng này đầu nguồn lại là một loại kỳ lạ dược vật, nó hỗn hợp các cường giả khí tức, mà những khí tức này đang tới từ ở mấy tên cấp A cường giả tối đỉnh cùng một chút cấp S cường giả. Thần đàn bên trong, những cường giả này mới đủ, tại bị ép về sau, hóa thành một loại nào đó dược vật thành phần, trở thành thần đàn lực lượng một bộ phận. Hơn nữa, hắn lại còn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, tại Ai Lao Sơn thời điểm, hắn tại cộng tế hội người áo đen trên thân cảm nhận được qua. Cộng tế hội, Anh Tuyết Thiên Ảnh, Thần Điện, giữa bọn hắn quả nhiên có liên quan. Lý Minh trong lòng lập tức có kết luận, chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Thần đàn cái gọi là thí luyện bất quá là một cái to lớn nguy trang. Anh Hoa Quốc cao tầng cùng cộng tế hội phía sau màn thế lực đang thông qua cái này một thí luyện trận thu thập các phương cường giả tinh hoa, đem huyết đục của bọn hắn tinh luyện thành gen dược vật, trợ giúp nhân loại đột phá hiện lưu giới hạn, đạt tới cấp SS thậm chí cấp SSS hoàn cảnh. Hắn có chút meo mắt lại, trong lòng đã có càng sâu phỏng đoán. Anh Tuyết Thiên Ảnh, Lý Minh thánh quang phạm vi cảm ứng càng lúc càng lớn, theo khí tức tầng tầng thẩm đấu, tầng thứ 8 thần đàn mỗi một cái góc, mỗi một tia lực lượng đều bị tại cảm giác của hắn hạ. Bá. Lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc dần dần hiện hiện, kia là Anh Tuyết Thiên Ảnh khí tức, vẫn như cũ mãnh liệt như vậy, nhưng hỗn tạp tại thần đàn lực lượng bên trong, dường như đã tới giao hòa. Lý Minh nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, rốt cuộc tìm được. Từ Hoa Hạ tới Đông Kinh, hắn có thể nói là biến đổi bất ngờ, vì không đánh gián động cỏ càng là các loại cải trang ăn mặc. Rốt cuộc lại một lần nữa truy tìm tới khí tức của nàng. Lý Minh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Giờ phút này, hắn hoàn toàn xác định, Anh Tuyết Thiên Ảnh chính là ở nơi này, thậm chí tại tầng thứ 9 chỗ sâu, nàng tồn tại đã trở thành thần đàn kế hoạch một bộ phận. Chỉ cần ta xông qua tầng thứ 9, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Lý Minh trong lòng mặc niệm nói. Hắn không do dự nữa, cất bước đi hướng tầng thứ 9 cánh cửa. Tầng thứ 8 đại môn trùng điệp qua bế, Lý Minh thân ảnh biến mất tại đen nhánh lối vào bên trong, tùy theo mà đến là một hồi thâm trầm yên tĩnh. Thần đàn bên ngoài, A Dạ Kỳ Phụ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang, đáy lòng lửa giận cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Lý Minh liều lĩnh đột phá tầng thứ 8, vọt thẳng vào tầng thứ 9, căn bản không hề dừng lại một chút nào, hắn cơ hội nói chuyện đều không có, chớ nói chi là tổ chức. A Dạ Kỳ Phụ liền hắn cũng không từng dự liệu được, cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà cho hắn một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, hắn vậy mà thật có thể tiến tầng thứ 9. Như vậy, tiếp xuống, chỉ cần hắn thông qua tầng thứ 9 khảo nghiệm, kia toàn bộ kế hoạch đều có thể lâm vào nguy hiểm. Trong nháy mắt, A Dạ Kỳ Phụ cầm thật chặt trong tay một cái ngọc phù. Mạ Sắt Quang Tử lúc này đứng ở một bên, sắc mặt phức tạp. Nàng cũng không dự liệu được Lý Minh sẽ nhanh chóng như vậy đột phá tầng thứ 8, thậm chí phóng tới tầng thứ 9. Nàng nhìn xem Lý Minh biến mất tại vào trong miệng, trong lòng không khỏi sinh ra khủng hoảng cùng bất an. Nàng sớm đã mơ hồ đã nhận ra thần đàn bản chất, mà A Dạ Kỳ Phụ ngôn tử càng làm cho nàng lo nghĩ được đến nghiệm chứng. Mà Phù Dị Ô Dạ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng thứ 9 lối vào. Mà A Dạ Kỳ Phụ thì là không chút do dự, trực tiếp bóp nát trong tay ngọc phù hóa thành một đạo thanh quang đem hắn bao khỏa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại tầng thứ 9 khu vực hạch tâm. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, nên miệng lên một vệt cười lạnh. Ý đã, không, đây chẳng qua là ngươi thân phận giả. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện xông qua tầng thứ 9? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. A Dạ Kỳ Phụ thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, mang theo vài phần mỉa mai cùng phẫn nộ. Lý Minh dừng bước lại, quay người nhìn về phía A Dạ Kỳ Phụ. Ánh mắt băng lãnh mà bình tĩnh. Hắn sớm đã phát giác được A Dạ Kỳ đến, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế không kịp chờ đợi hiện thân. Vì tầng thứ 9 bí mật, ta đã bỏ ra có thể nỗ lực tất cả, ta đều chưa từng hy vọng xa vời có thể thu lấy được cái gì. Mà ngươi, một cái kẻ ngoại lai, cũng dám ngấp nghé thần điện cùng cộng tế hội thành quả. Buồn cười. A Dạ Kỳ Phụ thanh âm càng thêm bén nhọn. Ngươi chọn đường sát thực không sai, tại Cửu Đại Thần Đàn thông quan về sau, liền có thể thu hoạch được Cửu Đại Thần Đàn tẩy lễ, có tư cách tiến vào hạch tâm lĩnh vực, thưởng dụng cấp SSS tinh luyện dược vật. Ngay cả ta đều không có tư cách hưởng dụng. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì? Lý Minh không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. A Dạ Kỳ Phụ sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn tiếp tục quát, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu rất tốt, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy trang, cuối cùng chỉ là một cái cấp A đỉnh phong mà thôi, từ đầu đến cuối không thành tài được. Mà ta, cho dù cưỡng ép tiến đến, cảnh giới rơi xuống, cũng vẫn là cấp S cường giả. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lời còn chưa dứt, A Dạ Kỳ Phụ thân ảnh bỗng nhiên bạo khởi, trong tay ngưng tụ ra một đạo đen nhánh năng lượng lưỡi dao, đâm thẳng Lý Minh trái tim. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền tới gần Lý Minh. Nhưng mà, ngay tại năng lượng lưỡi dao sắp chạm đến Lý Minh trong nháy mắt, Lý Minh thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cái gì? A Dạ Kỳ Phụ con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía sau lưng đánh tới. Phanh! Lý Minh thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại A Dạ Kỳ Phụ sau lưng, đấm ra một quyền. Thánh quang chi lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, trực tiếp quán xuyên A Dạ Kỳ Phụ lồng ngực. A Dạ Kỳ Phụ thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Lồng ngực của hắn bị vênh ra một cái to lớn lỗ thủng, máu tươi hỗn tạp vỡ vụn nội tạng phun ra ngoài. "Ngươi, ngươi!" A Dạ Kỳ Phụ gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh, rốt cục thấy rõ biến hóa của đối phương. Lý Minh phía sau, một đôi to lớn thánh khiết quang xí chậm rãi triển khai, quang mang như là thác nước chút xuống. Cơ thể của hắn giống như lưu ly bóng ánh sáng long lanh, mỗi một tấc da thịt đều tản ra lực lượng kinh khủng chấn động. Khí tức của hắn sớm đã siêu việt cấp A đỉnh phong, thậm chí siêu việt cấp S, đạt đến một cái làm cho người hít thở không thông cảnh giới. "Ngươi, ngươi là thánh thiên phục sinh?" "Không, không đúng." A Dạ Kỳ Phụ âm thanh run rẩy lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, "Ngươi là Hoa Hạ trưởng thành Lý Minh?" "Cái kia, nhân độ nhi tử." Chương 332, Thiên phạt thánh quang. Chương 332, Thiên phạt thánh quang. "Ngươi là Hoa Hạ Lý Minh?" Đối mặt Dạ Dạ Kỳ khàn cả giọng gào thét cùng hoảng sợ phản ứng, Lý Minh không có không thừa nhận, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt như dao. A Dạ Kỳ Phụ trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số hình tượng, Hoa Hạ trưởng thành mới nhất quật khởi người, thiên sứ câu lạc độ người thừa kế, lục thân lực lượng có thể so với đạn hạt nhân quái vật. Hắn sớm nên nghĩ tới, y đã chỉ là ngụy tạo thân phận, Lý Minh mới là tên thật của hắn. "Ngươi là theo đuổi giết Thiên Ảnh Điện chủ, đúng hay không?" A Dạ Kỳ Phụ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Minh không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, thánh quang chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng. "Không, đừng có giết ta, ta có thể giúp ngươi. Ta có thể nói cho ngươi tung tích của nàng cùng bí." A Dạ Kỳ Phụ dãy rủa lấy mong muốn lui lại, nhưng thân thể đã không cách nào động đậy. Chập. Lý Minh thanh âm băng lãnh mà vô tình. Kiếm ánh sáng rơi xuống, A Dạ Kỳ Phụ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi tung tóe đầy thần đàn mặt đất. Cùng lúc đó, thần đàn thủy tinh hình chiếu bị phát động, trong tầng thứ 9 hình tượng rõ ràng hiện ra ở phụ dị hồ dạ, mà sát quang tử bọn người trước mặt. Làm Lý Minh phía sau quang xí triển khai, nhục thân lực lượng bộc phát một phút này, toàn bộ quan chiến tịch lâm vào yên tĩnh như chết. Phù Dị Hồ Dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bịch một tiếng quẳng xuống đất, hai chân của hắn không bị khống chế run rẩy, dường như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất hình tượng. Hắn, hắn là Lý Minh, Hoa Hạ trưởng thành Lý Minh. Phù Dị Hồ Dạ thanh âm bén nhọn mà run rẩy, dường như bị người bóp lấy hết hầu. "Cái kia, nhân độ nhi tử?" Mạ Sắt Quang Tử thì chết chết che miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thân thể của nàng có chút phát run, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Lý Minh mới vào thần đàn lúc hình tượng, cái kia dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn thanh niên, giờ phút này lại hóa thân thành thần đàn hủy diệt giả. Một chiêu giết bọn hắn trong lòng cao không thể chạm đại sơn, A Dạ Kỳ đại nhân. "Quang dực, thánh quang chi lực." Nhục thân như lưu ly mạ sạt quang tử thanh âm thấp như muỗi vo bè, hắn lại là Hoa Hạ người, hắn lại là trong truyền thuyết một cái kia kinh khủng thanh niên. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có sợ hãi, lại có một loại không hiểu kính sợ. Mà cái khác người quan chiến càng là dọa phải hồn phi phách tán, có người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, có người thì điên cuồng lùi lại, dường như mong muốn thoát đi cái này kinh khủng hình tượng. "A Dạ Kỳ xa lão." "Chết." Một tên thần đàn thủ hộ giả run rẩy nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, đây chính là cấp S trung kỳ cường giả a. Vậy mà bị một chiêu miểu sát. "Lý Minh, hắn đến cùng là cái gì quái vật?" Một người khác hoảng sợ thét lên. Toàn bộ thần đàn bên ngoài lâm vào hỗn loạn tương bừng. Tất cả mọi người bị Lý Minh thân phận chân thật cùng thực lực kinh khủng rung động đến tột đỉnh, dường như thấy được tận thế giáng lâm, đều quên muốn chạy trốn. Lý Minh chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn một cái, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn thu hồi quang xí, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 9 chỗ sâu. Chỉ thấy một cái tử sắc thông đạo chậm rãi thành hình. "Bá!" Một cái tuấn di, người khác liền biến mất tại tầng thứ 9 ở trong. Mà thần đàn hỗn loạn đã bắt đầu, mái vòm trong cái khe không ngừng có đá vụn rơi xuống, mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Lý Minh thân ảnh vừa biến mất tại tử sắc trong thông đạo, toàn bộ thần đàn dường như lâm vào một trận không cách nào kháng cự tai nạn. Mái vòm khe hở mở rộng, cự thạch từ không trung ầm vang rơi xuống, nện đến mặt đất chấn động kịch liệt, dường như đại địa tại gào thét. Đại địa rạn nứt đang nhanh chóng mở rộng, thần đàn kiến trúc bắt đầu im lặng sụp đổ, giống như sắp đắm chìm cổ lão thần điện. "Hô, điện chủ hẳn là sẽ giết hắn." Tại Lý Minh biến mất trong nháy mắt, Phù Dị Hồ Dạ thở dài một hơi, trên mặt kinh hoàng mới chậm rãi rút đi một chút. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, tầng thứ 9 chỗ sâu cái kia còn chưa hoàn toàn biến mất trong thông đạo, đột nhiên lại dâng lên mà ra cái kia đạo thánh khiết mà ánh sáng nóng bỏng mang. Đạo ánh sáng này, như thiên phạt giống như xé rách không khí, quang mang chỗ đến, không gian chung quanh dường như cũng tại run rẩy kịch liệt, dường như liền thời gian đều bị cỗ lực lượng này bóp méo. Thần đàn bên ngoài Phù Dị Hồ Dạ, mà sặt quan tử, nhã thôn lên cây bọn người, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, cảm nhận được cỗ này tới từ địa ngục lực lượng bị diệt. Fujiwara hai chân sớm đã mất đi chi giác, hắn ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tới gần quang mang. Trong cổ họng phát ra thanh âm vô cùng suy yếu, dường như liên phát âm thanh lực lượng đều bị cỗ này tính áp đảo uy áp chế trụ. Không, hắn tại sao phải giết ta? Không có khả năng. Ta không phải phụ gì hộ dạ gia tộc người thừa kế sao? Ta còn đang vì gia tộc vinh quang phấn đấu. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Trong đầu của nàng nhanh chóng hiện lên gia tộc quang huy lịch trình cùng chưa từng thực hiện kế hoạch. Nhưng mà, những này đã từng trèo chống hắn ngạo mạn lý tưởng, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quang mang chạm đến phụ gì hộ dạ trong nháy mắt, thân thể của nàng như là bị liệt hỏa thiêu đốt tượng sáp, cấp tốc hòa tan, làn da, cơ bắp, xương cốt, tầm tầng bốc hơi, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một bãi cháy đen vết tích. Phụ gì hộ dạ hai mắt trừng đến như cùng chết cá đồng dạng, không thể tin được chính mình thế mà chết tại đạo tia sáng này phía dưới. Cuối cùng, ý thức của nàng hoàn toàn tiêu tán, hóa thành hư vô. Mạ Sắt Quang Tử đứng tại chỗ, hai mắt tràn đầy không thể tin được sợ hãi. Toàn thân của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào từ trạng thái nạn này trong rung động khôi phục lại. Lý Minh, cái kia từng tại thần đàn bên trong biểu hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng khiêm tốn thanh niên, giờ phút này lại hóa thân thành hủy diệt tất cả ma thần. Trong óc nàng không ngừng chiếu lại lấy mới gặp Lý Minh lúc cảnh tượng, cái kia ngượng ngùng mà ôn hòa thanh niên, dường như cùng hiện tại kẻ hủy diệt này không liên hệ chút nào. Quang Dực, Thánh Quang Chi Lực, hắn lại là Hoa Hạ Lý Minh. Hắn thật là tàn nhẫn, nàng thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Làm đạo ánh sáng kia lần nữa tới gần lúc, Mạ Sắt Quang Tử rốt cục tỉnh táo lại, nhưng phản ứng của nàng đã là quá trễ. Cặp mắt của nàng trợ to, phát ra một tiếng cơ hồ tê tâm liệt phế thét lên, "Không, ta không muốn chết, ta là hoàng thất hậu duệ." "Ta nhưng mà," tiếng nói của nàng chưa rơi, quang mang liền giống hồng lưu giống như che mất nàng. Thân thể của nàng tại quang mang bên trong cấp tốc vỡ vụn, trong nháy mắt bị bốc hơi, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Chỉ có nàng trong tóc ngân trầm, tại tiêu tán quang mang bên trong lấp lóe một cái chớp mắt, lập tức cũng hóa thành hư không. Nhã thôn lên cây là duy nhất ý đồ chạy trốn tồn tại. Xem như cấp S cường giả, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ tại quang mang xuất hiện trong nháy mắt liền hướng thần đàn bên ngoài phóng đi. Trong mắt của hắn hoảng sợ cùng bất lực hỗn tạp, nhưng như cũ ý đồ bằng vào chính mình cấp S thực lực thoát đi trạng thái nạn này. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa, chỉ cần rời đi thần đàn phạm vi, nhã thôn lên cây cắn chặt răng, năng lượng trong cơ thể đã thôi động đến cực hạn, bước chân như điện chớp, mang theo hy vọng cùng một tia may mắn, phóng tới ngoại giới. Nhưng mà, quang mang tốc độ vượt xa khỏi hắn mong muốn, dường như cùng không gian tương liên, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Không, đây không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ muôn dạng. Đạo ánh sáng tiếp như rọi trong xương giống như chăm chú truy ở sau lưng của hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta là cấp S, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Làm sao có thể chết tại hắn một đạo công kích đến? Nhã thôn lên cây phát ra gầm lên giận dữ, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng làm hắn không cách nào động đậy. Ngay tại hắn trước khi chết, nội tâm hiện ra một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn phá hủy. Quang mang rốt cục chạm tới hắn, thân thể của hắn tại trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Làn da, cơ bắp, xương cốt tại quang mang tiêu đốt hạ như là ngọn nến đồng dạng tan rã, cuối cùng chỉ còn lại có trái tim tại quang bên trong nhảy lên một lát, sau đó hóa thành hư vô. Chương 333. Thần điện tế tự chương 333, thần điện tế tự mà ánh sáng nóng bỏng mang cũng không có dừng lại, như là vô tình thai nạn quét sạch toàn bộ thần đàn bên ngoài. Hơn 10 người thần đàn thủ hộ giả thậm chí liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã bị thôn phệ hầu như không còn. Đã từng cường đại thủ hộ giả nhóm huyết nục, xương cốt, vũ khí, hết thảy tất cả đều tại cỗ này quang mang thiêu đốt bên trong bốc hơi, dường như chưa từng tồn tại. Toàn bộ thần đàn hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, chỉ có sụp đổ tiếng oanh minh đang vang vọng, không có một cái nào người sống sót, không ai có thể ở thiên phạt thánh quang bên trong sống sót. Tất cả lâm vào tĩnh mịch. Một bên khác, theo tử sắc thông đạo biến mất, Lý Minh bước chân dừng ở thần điện ngoại vi trên thềm đá, cảnh tượng trước mắt nhường trong lòng của hắn không khỏi siết chặt. Một tầng kim sắc màng ánh sáng như là một đạo bình chướng vô hình, lơ lửng ở trước mặt hắn, phát ra ánh sáng nhu hòa. Lý Minh vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến màng ánh sáng mặt ngoài, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy đem hắn đột nhiên đẩy ra, phảng phất có vô số song vô hình tay nắm chặt hắn, khiến cho hắn lùi lại. Cái này màng ánh sáng, thậm chí ngay cả ta thánh quang đều không thể xuyên thấu. Hắn thấp giọng tự nói, chân mày hơi nhíu lại. Hắn hít sâu một hơi, lùi ra phía sau mấy bước, nhìn chăm chú lên đạo ánh sáng này màng. Cảm nhận được chung quanh nó chấn động, Lý Minh lập tức ý thức được, đạo này bình chướng tuyệt không phải bình thường kết giới, bên trong ẩn chứa lực lượng viễn siêu hắn trước đây gặp được bất kỳ chướng ngại. Nó dường như cùng thần điện hạch tâm lực lượng có một loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Ngẩng đầu nhìn lại, thần điện huy hoàng để cho người ta cơ hồ quên đi hô hấp. To lớn kiến trúc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thánh khiết mà thần bí. Thần điện bên trong tế đàn bên trên, phù văn cổ xưa phảng phất tại nói nhỏ, mơ hồ tản mát ra một cỗ làm cho người sinh ra sợ hãi khí tức, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì chuyện sắp xảy ra mà nín hơi. Anh Tuyết Thiên Ảnh, người quả nhiên tại nơi này. Lý Minh ánh mắt xuyên qua màn ánh sáng, khóa chặt thần điện chỗ sâu một thân ảnh, trong lòng lãnh ý lập tức xông lên đầu. Xuyên thấu qua màn ánh sáng, hắn thấy rõ tế đàn trước tình cảnh. Anh Tuyết Thiên Ảnh đang đứng tại tế đàn trước, bên cạnh là hai tên khí tức kinh khủng cấp SS cường giả. Áo bào đen nam tử ngược theo lên cộng tế hội huy trường, kim sắc kimono nam tử thì hiển nhiên là anh Hoa Quốc thần điện điện chủ. Hai người khí tức đều có thể so với anh Tuyết Thiên Ảnh đỉnh phong thời khắc, thậm chí tại một số phương diện không kém cỏi chút nào. Cộng tế hội cấp SS cường giả, còn có thần điện điện chủ. Lý Minh không khỏi trong lòng siết chặt. Trong lòng cảnh giác, quay người chuẩn bị thuấn di rời đi, lý trí nói cho hắn biết, đối mặt như thế địch nhân cường đại, trước mắt hắn căn bản không có phần thắng. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một mấy mắt, một cô cảm giác khác thường nhường hắn dừng bước. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện thần điện bên trong ba người dường như cũng không phát giác hắn tồn tại. Kỳ quái. Lý Minh sửng sốt một chút, cau mày. Hắn có thể tinh tường cảm thụ tới màng ánh sáng bên ngoài hắn cùng thần điện nội bộ tất cả mọi người ở giữa tồn tại một loại nào đó không tầm thường ngăn cách. Chẳng lẽ, cái này màng ánh sáng có kỳ dị nào đó hiệu quả? Hắn hít sâu một hơi, tham dò tính phóng xuất ra một tia khí tức. Kết quả, tế đàn bên trên ba người như cũ không có phản ứng. Lý Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu xem kỹ đây hết thảy. Hắn đè xuống trong lòng thấp thỏm, lặng yên quan sát đến thần điện bên trong thế cục. Tế đàn trước, anh Tuyết Tiên ảnh khí tức biến càng thêm cường đại, cơ hồ khiến không khí cũng bắt đầu run rẩy. Nàng hai tay nhẹ nhàng giơ lên, thể nội kia cố khó nói lên lời lực lượng như hồng thủy đổ xuống mà ra, cùng tế đàn bên trên phủ văn sinh ra mãnh liệt của mình. Lý Minh có thể cảm nhận được, khí tức của nàng từ lúc mới bắt đầu bình ổn không ngừng kéo lên, cuối cùng dừng lại tại cấp S đỉnh phong vị trí. Xem ra, thương thế của nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lý Minh thầm nghĩ trong lòng, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có lập tức khai thác hành động, mà là lặng lặng quan sát. Anh Tuyết Thiên ảnh quay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đứng tại nàng bên cạnh kim sắc kimono nam tử, "Điện chủ, tế tự nghi thức có thể bắt đầu." Điện chủ gật gật đầu, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, "Chuẩn bị bắt đầu." Lý Minh cảm nhận được điện chủ ánh mắt quét qua, lập tức trong lòng căng thẳng. Hắn nhìn về phía những cái kia đứng tại tế đàn chung quanh 10 tên cấp S cường giả, 3 tên cộng tế hội đại biểu, 7 tên thần điện đàn chủ. Mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại, cơ hồ ép tới không khí đều biến xiển xệ. Những cái kia mặc cộng tế hội đặc thủ phục sức cấp S cường giả, phản phất là từng khối hàn băng, tản mát ra khí tức ấm lãnh. Mà cái khác 7 cái thân mang truyền thống kimono cường giả, thì mang theo một loại vô hình uy áp, khiến không gian chung quanh đều biến nặng nề. 10 người này ở giữa khí tức dường như xen lẫn thành một loại nào đó khổng lồ mạng lưới, Lý Minh có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại năng lượng ngay tại chậm rãi ấp ủ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Cộng tế hội vậy mà phái ra 3 tên cấp S cường giả. Xem ra lần này tế tự nghi thức không thể coi thường. Lý Minh trong lòng âm thầm phân tích, đồng thời lại không khỏi âm thầm cảnh giác. Ánh mắt của hắn đảo qua 3 tên kia cộng tế hội cường giả, nhất là đứng tại phía trước nhất áo bào đen lão giả, kia cỗ sâu không lường được khí tức nhường hắn cảm thấy một loại bất an mãnh liệt. Tế đàn chung quanh 10 tên cường giả trăm miệng một lời niệm lên chú ngữ, theo bàn tay của bọn hắn cùng nhau nâng lên, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, chiếu sáng toàn bộ thần điện. Lý Minh ánh mắt nhìn chằm chằm phủ văn, cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu từ tế đàn lên cao dọn, phóng hướng thiên không. Đây là triệu hoán. Lý Minh chấn động trong lòng, ý thức được tòa tế đàn này không đơn thuần là một cái phủ văn trận pháp, mà là đang tiến hành một loại nào đó triệu hoán nghi thức. Tế đàn bên trên tử sắc quang mang càng thêm lóa mắt, đồ đằng trung ương ký hiệu dường như cùng Lý Minh trong ngực tử sắc ngọc phù sinh ra cộng minh nào đó, hắn không khỏi nắm chặt ngọc phù, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm. Chẳng lẽ cái này cùng cựu đại thần đàn có quan hệ? Lý Minh chăm chú nhìn tế đàn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Theo tế tự nghi thức đẩy vào, thần điện bên trong không khí bắt đầu biến càng thêm xiên xệt. Lý Minh có thể tinh tường cảm thụ tới, kia cố năng lượng khổng lồ ngay tại rành rụn, một loại cảm giác gáp bách giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ thần điện dường như rơi vào trầm mặc, ngoại trừ tế đàn chúng quanh phủ văn cùng năng lượng ba động, cái khác hết thảy đều biến yên tĩnh im lặng. Lý Minh nhịp tim không tự giác tăng tốc, hắn cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác nguy cơ. Bên ngoài, cựu đại thần đàn lực lượng cũng bắt đầu lặng yên chấn động. Nếu như cái này tế tự nghi thức cùng thần đàn có quan hệ, kia, lần này khiêu chiến, chỉ sợ xa không chỉ anh Tuyết Tiên ảnh một cái địch nhân. Lý Minh ánh mắt ngưng tụ, không có tùy tiện hành động. Lúc này, thần điện bên trong tế đàn bên trên phủ văn đống nhiên phát sáng, màu tím sậm lưu quang như cùng sống vật giống như bốn lượn đi khắp, mỗi một đạo đường vân dường như đều có sinh mệnh, tại trên bệ đá chậm rãi và mèo. Quang huy giao thoa ở giữa, phù văn đường cong không ngừng biến ảo tổ hợp, tựa như một loại nào đó tối nghĩa cổ lão ngôn ngữ, truyền lại ra y mắng nói nhỏ. Lý Minh nhìn chằm chằm những cái kia quang ngân, lại có loại bị lôi kéo tiến ảo cảnh ảo giác, đầu não một hồi u ám. Trận pháp này, vậy mà có thể ảnh hưởng tinh thần của ta. Lý Minh trong lòng giật mình, vội vàng tập trung ý chí, không còn dám nhìn thẳng những cái kia phù văn. Chính giữa tế đàn đồ đằng dần dần sáng lên, tử sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ thần điện thôn vệ. Lý Minh có thể cảm giác được, cỗ năng lượng kia ngay tại dần dần ngưng tụ, phản phất tại triệu hoán một loại nào đó quỷ dị đồ vật. Chương 334. Tinh luyện dược dịch chương 334, tinh luyện dược dịch thần điện bên trong. Tế đàn bên trên phủ văn lóe ra chói mắt hào quang màu tím, năng lượng ba động giống như nước thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lý Minh đứng tại màn ánh sáng bên ngoài, con mắt chăm chú khóa chặt tại chính giữa tế đàn đồ đằng bên trên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đột nhiên, tế đàn bên trên phủ văn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ thần điện nội bộ bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt mà nặng nề. Lý Minh có thể cảm giác được, cỗ năng lượng kia ngay tại dần dần ngưng tụ, phản phất tại triệu hoán một loại nào đó tồn tại cường đại. Đây là Cựu đại thần đàn. Lý Minh chấn động trong lòng, ánh mắt đảo qua tế đàn chung quanh. Chỉ thấy 9 cái to lớn cựu đầu xà thần đàn theo thứ tự hiện hiện, mỗi một cái thần đàn đều tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Theo tế tự lực lượng hội tụ, 9 cái thần đàn dần dần dung hợp thành một cái tử kim sắc cựu đầu xà thần đàn. Thần đàn phát ra quy tắc chi lực khiến Lý Minh cảm thấy rung động, cỗ lực lượng này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn, thậm chí khả năng nhường hắn đột phá cấp SS đường. Cỗ lực lượng này, vậy mà như thế cường đại. Lý Minh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, trước mắt tế tự cũng không phải là nghi thức đơn giản, mà là một lần lực lượng khổng lồ tinh luyện quá trình. Lý Minh nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn biết, chính mình một khi bại lộ thân phận, sẽ đứng trước 10 tên cấp S cường giả vây công, thậm chí khả năng dẫn tới cấp SS cường giả truy sát. Nhưng mà, trước mắt cựu đầu xà thần đàn tản ra lực lượng nhường hắn cảm thấy một loại không cách nào nói rõ dụ hoặc. Coi như không giành được, vậy cũng muốn phá hư bọn hắn tinh luyện, không phải thật chờ bọn hắn một người trong đó lại mạnh lên, chính mình căn bản không có chạy thoát cơ hội. Nếu như ta có thể trưởng khống cố lực lượng này, Lý Minh thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lần nữa khóa chặt tại chính giữa tế đàn đồ đằng bên trên. Đúng lúc này, trong lực hắn tử sắt chìa khóa bỗng nhiên phát ra một hồi yếu ớt chấn động. Lý Minh trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra chìa khóa. Chỉ thấy chìa khóa mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím, cùng thần đàn quy tắc chi lực sinh ra cộng minh nào đó. Cái này chìa khóa, vậy mà cùng thần đàn có quan hệ. Lý Minh trong lòng âm thầm phỏng đoán, tử sắt chìa khóa có thể là giải quyết đây hết thảy mấu chốt. Một bên khác, tế tự tiến hành đến cao trào lúc, Anh Tuyết Thiên Ảnh đột nhiên ngừng lại. Anh Tuyết Thiên Ảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần điện điện chủ thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận, con mắt chăm chú khóa chặt tại Anh Tuyết Thiên Ảnh trên thân. Anh Tuyết Thiên Ảnh tỉnh táo nhìn về phía bọn hắn, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, tế tự lực lượng đã bị phá hư, còn lại nguồn năng lượng không đủ để luyện ra cấp SSS gen dục dịch. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Cậu tế hội áo bào đen lão giả trầm giọng hỏi, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Anh Tuyết Thiên Ảnh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, trầm rãi nói rằng, như muốn một lần nữa để luyện ra đủ để cho người đột phá cấp SSS khắc gen dục dịch, còn cần tám cái cấp S cường giả tham dự tế hiến. Anh Tuyết Thiên Ảnh vừa dứt lời, thân điện điện chủ cùng cộng tế hội lão giả trao đổi một ánh mắt, lập tức ba người không chút do dự động thủ, trong nháy mắt khống chế được bên cạnh 10 cái cấp S cường giả. Các ngươi muốn làm gì? Một tên cấp S cường giả hoảng sợ hỏi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vì đại cục, các ngươi nhất định phải hy sinh. Thân điện điện chủ thanh âm băng lãnh mà vô tình, bàn tay vung lên, trực tiếp đem gã cường giả kia đẩy vào tử kim sắc cựu đầu xà thần đàn bên trong. Không! Gã cường giả kia tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, liền bị thần đàn lực lượng thôn phệ, hóa thành một cô năng lượng dung nhập trong đó. Tử kim sắc cựu đầu xà thần đàn tại tế tự lực lượng thôi động hạ, dần dần biến bắt đầu cuồng bạo. Chính giữa tế đàn đồ đằng dường như sống lại, cựu đầu xà hư ảnh tại quang mang bên trong vặn mèo, mở rộng, xà nhãn lóe ra tinh hồng quang mang, dường như đang nhìn chăm chú mỗi một cái bị đẩy vào tế đàn người hy sinh. Hạng nhất cấp S cường giả bị đẩy vào tế đàn trong nháy mắt, thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn tiếp xúc đến tế đàn mặt ngoài, liền bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách ra đến. Làn da, cơ bắp, xương cốt, từng tầng bị bóc ra, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, lại ở giữa không trung bị tế đàn lực lượng bốc hơi, hóa thành từng sợi tinh hồng sương mù, dung nhập cựu đầu xà hư ảnh bên trong. Không, cứu ta, cứu ta! Gã cường giả kia tiếng kêu thảm thiết tại thần điện bên trong quanh quẩn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Thân thể của hắn tại tế đàn bên trên bặm mẻo, dãy rủa, dường như bị vô số vô hình xúc tu quấn quanh, một chút xíu bị đẩy vào vực sâu. Nhưng mà không có người đáp lại hắn kêu cứu. Thần điện điện chủ cùng cộng tế hội áo bào đen láo giả lạnh lùng đứng ở một bên, trong ánh mắt không có một tia chấn động, dường như trước mắt thảm trạng bất quá là chuyện đương nhiên một cái giá lớn. Tên thứ hai cấp S cường giả bị đẩy vào tế đàn lúc, thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn ngã xuống, liền bị cựu đầu xà hư ảnh cắn một cái vào. Đầu rắn đột nhiên hất lên, gã cường giả kia thân thể như là vải rách giống như bị xé thành hai nửa, nội tạng cùng máu tươi chiếu xuống tế đàn bên trên, trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Đầu của hắn lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt trừng đến cực lớn, dường như đến chết đều không thể tin được vận mệnh của mình. Tên thứ ba, hạ tư. Mỗi một tên cấp S cường giả bị đẩy vào tế đàn lúc, đều sẽ kinh nghiệm giống nhau luyện hóa trình. Thân thể của bọn hắn tại tế đàn bên trên vặn mèo, vỡ vụn, máu tươi cùng nội tạng bị bốc hơi thành tinh hồng sương mù, dung nhập cựu đầu xà hư ảnh bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, huyết nhục bóc ra âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc làm cho người sởn hết cả gai ốc tử vong hòa âm. Tế đàn bên trên phủ văn tại máu tươi thấm vào hạ càng thêm loa mắt, hào quang màu tử kim bên trong xen lẫn máu đỏ tươi sương mù, dường như toàn bộ tế đàn đều tại tham lam thôn vệ lấy những cường giả này sinh mệnh. Cựu đầu xà hư ảnh dần dần ngưng thực, xà nhãn tinh hồng như máu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Lý Minh đứng tại màn ánh sáng bên ngoài, mắt thấy đây hết thảy, nội tâm rung động mà phức tạp. Hắn có thể cảm giác được, tế đàn lực lượng đang không ngừng tăng cường, cựu đầu xà hư ảnh dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tế đàn tránh thoát ra, thôn vệ tất cả. Đây chính là luyện hóa. Lý Minh thấp giọng tự nói, hơi híp mắt lại. Hắn nhìn ra được, Anh Tuyết Thiên Ảnh có thể khống chế cựu đại thần đàn, nàng tựa hồ là trận này tế tự hạch tâm. Hoặc là nói, đây hết thảy đều là nàng chủ đạo. Lý Minh vốn là muốn ra tay ngăn cản, nhưng nàng tinh luyện thất bại. Có thể chính mình một khi bại lộ thân phận, sẽ đứng trước 10 tên cấp S cường giả vây công, thậm chí khả năng dẫn tới cấp SS cường giả truy sát, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, trước mắt cựu đầu xà thần đàn tản ra lực lượng nhường hắn cảm thấy một loại không cách nào nói rõ dụ hoặc. Nếu như ta có thể trưởng khống cố lực lượng này, Lý Minh thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lần nữa khóa chặt tại chính giữa tế đàn tử sắc cựu đầu xà thần đàn bên trên. Trước mặc kệ, chờ một chút, nhìn lại một chút, nói không chừng chờ chút còn có cơ hội. Thực sự không được, hắn có tuấn di năng lực, chỉ cần Anh Tuyết Tiến Ảnh, thần điện điện chủ, cộng tế hội lão giả không có ngay đầu tiên bắt hắn lại, vậy hắn liền có thể thoát thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho bọn hắn thật đột phá tới cấp SSS, nếu không mình liền phải xong con bê. Chương 335. Số 1 chương 335, số 1 tử kim sắc cựu đầu xà thần đàn tại trong huyết vụ vù vù, tế đàn mặt ngoài phù động phù văn như cùng sống rắn giống như mà mèo. Một ngày một đêm luyện hóa nhường trong vỏ góp nhạt huyết dịch cùng tinh hồn ngưng tụ thành vòng xoáy, chất lỏng màu vàng nóng tại vòng xoáy trung tâm cuộn cuộn, không khí bị đè ép đến cơ hồ ngưng kết. Lý Minh nhận thân màng ánh sáng bên ngoài, cổ họng nhấp nhô, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lượng, dường như liền hô hấp đều sẽ bị cố lực lượng kia xé nát. Đột nhiên, thần đàn rung động. Ông, một vệt kim quang tự vòng xoáy chỗ sâu nổ tung, đâm vào người mở mắt không ra. Chờ quang mang hơi liễm, hai giọt kim dịch trôi nổi tại trên tế đàn, như là nóng chảy sao trời, thiêu đốt lấy mỗi một sòng tham lam ánh mắt. Thành. Thần điện điện chủ thanh âm hiếm thấy run rẩy, đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm rách lòng bàn tay. Đột nhiên, bên cạnh hắn áo bào đen lão giả hầu kết nhấp nhô, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai giọt dịch, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Anh Tuyết Thiên ảnh lại lui ra phía sau nửa bước, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông trôi đao, nàng ngửi được nguy hiểm. Dược dịch khí tức trong không khí nổ tung. Đây không phải là hư khí, là áp bách. Phản phất có người đem lưới đao chống đỡ tại trong cổ, lại giống là cự thú lợi trảo đặt tại ngực. Lý Minh Thánh Quang bản năng sao động, thể nội mỗi một tấc máu thịt đều tại thét chói tai vang lên khát vọng, nuốt vào nó. Nuốt vào liền có thể xé nát màng ánh sáng, xé nát Anh Tuyết Thiên ảnh, xé nát tất cả. Cấp SSS. Áo bào đen lão giả nhỉ non hướng về phía trước, tiêu tụy bàn tay mò về kim dịch, lại bị thần điện điện chủ cầm một cái chế trụ cổ tay. Gấp cái gì? Điện chủ thanh âm lạnh như băng nhận, ánh mắt lại đồng dạng nóng rực, chờ bị đại nhân kia đến. Ha ha, ngươi lại còn sẽ nghĩ đến ta. Tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Mỗi một bước cũng giống như trọng truy nện ở mặt đất, không khí bị đè ép ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lão giả tóc trắng bước vào thần điện trong nháy mắt, áo bào đen lão giả thân thể đống nhiên bặm mẻo, hắn áo bào đen như vật sống giống như lúc đích, làn da từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới chạy xuôi ám phủ văn màu vàng huyết đủ. Trở về. Lão giả tóc trắng mở miệng, thanh âm như là vực sâu tiếng vọng. Soạn. Mặc cộng tế hội phục sức áo bào đen lão giả trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn hắc vụ, đột nhiên chui vào lão giả tóc trắng thể nội. Xương cốt tiếng bạo liệt nổ vang, A Đở còn xuống thân hình đống nhiên cất cao, tóc trắng cởi là đen nhánh, trên mặt nếp nhăn như thủy triều thối lui, lộ ra một trương băng lãnh như tượng thần khuôn mặt. Hắn đưa tay ở giữa, quyền trượng từ trong hư không ngưng kết, đầu trượng khảm nạm chín quả mắt rắn đồng thời mở ra. Cung nên, cộng tế hội chi chủ, điện chủ quỳ một chân trên đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. A Đở thi đấu ngươi, hoặc là nói, toàn thể cộng tế hội chi chủ, thậm chí không có liếc nhìn hắn một cái. Hắn đi hướng thần đàn, kim dịch tại hắn uy áp phát xuống khoe khoang tài giỏi duệ bù bù, phản phất tại sợ hãi. Một dọn, quyền trượng mũi nhọn đâm vào bên trái kim dịch, chất lỏng lại phát ra giống như trẻ nít khóc nỉ non, còn sót lại cho ăn. Điện chủ trầm mặc đưa tay, lại bị Anh Tuyết Thiên ảnh lưỡi đao ngăn lại. Tiền bối, là ta huyết tế vài chục năm, lại bố cục vài chục năm mới có như thế thành quả, ngài. Nàng mũi đao chống đỡ chính mình cổ họng, kim huyết chảy ra, nhất định phải một phần ba dọn, nếu không ta nhường thần đàn tự hủy. Án nở cười, con ngươi của hắn chia ra thành song xà chi hình. Quyền trượng không có dấu hiệu nào xuyên qua Anh Tuyết Thiên ảnh lồng ngực, ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Nhưng mà bị đâm xuyên Anh Tuyết Thiên ảnh hóa thành huyết vụ tiêu tán, chân chính nàng sớm đã đứng ở thần đàn đỉnh, lòng bàn tay đặt tại tế đàn hạch tâm. Ngươi giết ta một lần, ta liền để kim dịch bốc hơi một thành, muốn thử một chút sao? A, án đỡ thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, không phải thuần di, mà là không gian bản thân tại nhường đường cho hắn. Khi hắn xuất hiện tại Anh Tuyết Thiên ảnh trước mặt lúc, thần điện điện chủ xiềng xích đã quấn lên hắn cái cổ, lại giống quấn quanh hư ảnh giống như xuyên tấu mà qua. Đổ dòm, án đỡ thậm chí không quay đầu lại, điện chủ ngực bỗng nhiên sụp đổ. Dường như bị vô hình cự thú gặm nuốt, hắn nhẹ ra máu đen, xiềng xích từng khúc băng liệt, ngươi thế mà đem hư vô thân thể đã luyện thành. Anh Tuyết Thiên ảnh lưỡi đao vào lúc này chém xuống, cựu đầu xà hư ảnh cùng nàng hợp hai là một, lưỡi đao lôi cuốn tử kim quang diễm bổ về phía Án Đở đỉnh đầu, lại tại chạm đến hắn sợi tóc trong nháy mắt ngưng kết. Cô trùng, Án Đở con ngón búng ra, giang giác, lưỡi đao vỡ vụn, Anh Tuyết Thiên ảnh cánh tay phải nổ thành bọt máu, nàng lảo đảo lùi lại, thần đàn năng lượng điên cuồng tràn vào vết thương, trên đám xương trắng cấp tốc tăng sinh ra tử kim sắc huyết đủ, quả nhiên hoàn toàn thể ngươi. Liên thần đàn đều áp chế không nổi. Án Đở đạp không mà lên, quyền trượng giơ lên, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, trực tiếp quanh nằm thần điện điện chủ, náo kịch kết thúc. Án Đở thi đấu ngươi quyền trượng điểm tại thần điện điện chủ mi tâm, ám kim huyết dịch từ trượng nhọn nhỏ xuống, an mòn đến mặt đất từ từ rung động. Thanh âm của hắn bọc lấy lôi đỉnh tại mái vòm nổ tung, hai cái con rệp, vì trăm năm, thật đem mình làm chủ tử. Điện chủ đầu gối thật sâu lâm vào phiến đá, lại không phải quỳ lạy, xương sống lưng của hắn bị lực vô hình ép tới đứt thành từng khúc, trong miệng máu đen phun tung tóe tại Án Đở dày trên mặt, đại nhân, không có ta. Anh Hoa Quốc Thần Điện sớm bị Hoa Hạ san bằng, ngài tinh luyện kế hoạch cũng sẽ không thành công. Ngậm miệng, Án Đở nhấc chân nghiền nát vai của hắn, ngươi liền làm chó tư cách, đều là ta thưởng. Hắn quay người nhìn về phía Anh Tuyết Thiên ảnh, quyền trượng đảo qua nàng cái cổ, mang theo một chuỗi huyết châu, đến mức ngươi, năm đó quỷ gối cộng tế hội trước cửa cầu ta ban thưởng ngươi cấp S gen dược dịch lúc, có thể so sánh hiện tại nhu thuận được nhiều. Anh Tuyết Thiên ảnh đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, nàng nhớ kỹ cái kia tuyết dạng, 17 tuổi chính mình chân trần quỳ gối liệu rót tổng bộ trên bậc thang, ngón chân đông lạnh thành tím xanh. Án Đở cách kiếm chống đạn đối nàng mỉm cười, gõ gõ khói bụi, phương đông kỵ nữ cũng xứng muốn lực lượng. Học ba tiếng cho sủa nghe một chút. Giờ phút này nàng lại tại cười. Huyết châu theo xương quai xanh trượt vào bờ áo, nhuộm đỏ áo lót bên trong theo lên bắt kỳ đại xà đường vân. Đúng vậy à, cho nên ta hướng ngài bàn cho thần huyết bên trong. Trộn lẫn một chút tiểu lễ vật. Án Đở con ngươi đột nhiên co lại. Quyền trượng đống nhiên bỏng đến cầm không được, lòng bàn tay hiện ra tím đen đường vân. Kia đường vân cùng Anh Tuyết Thiên ảnh dưới bạt áo theo thủa giống nhau như lúc. Cựu đầu xà hư ảnh tại hắn dưới làn da đi khắp, mỗi lúc nhích một tấc, thần lực liền tán loạn một phần. Bất kỳ hoán động, thích không? Anh Tuyết Thiên ảnh liếm đi bên môi vết máu, ngươi để cho ta dùng còn chưa thức tỉnh đồng nam đồng nữ dị năng giả máu ôn dưỡng thần đàn 30 năm, ta lại phải dùng cựu địch chi hồn nuôi nâng gián cổ, tư vị như thế nào? Thần điện điện chủ thừa cơ bạo khởi. Hắn xé mở lồng ngực, lộ ra khảm nạm tại xương sườn ở giữa huyết sắc câu ngọc, kia đúng là đời thứ nhất thần điện chi chủ trái tim. Câu ngọc bắn nổ trong ngay mắt, ạ nở quanh thân không gian ngưng kết, dường như bị nhét vào hổ phách phi trùng. Lao giả, điện chủ thất khiếu chảy máu, lại toét ra nhuốm màu răng, thật sự cho rằng ta không biết rõ. Ngươi bồi dưỡng thần điện, bất quá là muốn đem anh hoa quốc luyện thành huyết thực. Ạ nở mặt tại không gian giam cầm bên trong bặm mẹo. Hắn gái cổ nổi gân xanh, quyền trượng lại bắt đầu vỡ vụn, ti tiện côn trùng, cũng dám phản kháng tạo vật chủ. Anh Tuyết Thiên ảnh đao cắm vào tế đàn. Vốn nên khô kiệt thần đàn bỗng nhiên dâng trào tím đen với máu, hóa thành ngàn vạn con rắn độc quấn lên ạ nở. Nàng sớm đoán ra cộng tế hội chi chủ sẽ đến, đã sớm tính tới sẽ có một ngày như vậy, cố ý đem khắc tinh chi lực giấu vào sát chiêu. Ngươi cho rằng ta cựu đại thần đàn chỉ là giúp ngươi lợi dụng? Nàng giẫm ở ạ nở ý đồ kết tấn tay, gót giày nghiền nát xương ngón tay. Không, ta còn đem hóa hạ cái kia tiểu quỷ khí tức in dấu tiếng ngươi thần hồn bên trong. Coi như ngươi có thể tại địa phương khác phục sinh, có thể hóa hạ đám kia tên điên có thể sẽ không bỏ qua cơ hội giết ngươi, càng sẽ không đối bọn hắn thiên kiêu thấy chết không cứu. Ngươi không chết cũng phải trả giá đắt. Ả nở gầm thét chấn vỡ gián độc, nửa người cũng đã hư thối thấy xương. Hắn điên cuồng xé rách trên mặt từ ban, đột nhiên chụp vào lơ lửng kim dịch, phốc phốc. Điện chủ cốt chảo vượt lên trước đâm xuyên trái tim của hắn, máu đen tưới vào kim dịch bên trên lại phát ra tiếng kêu thảm. Hai giọt dược dịch cấp tốc hủ hóa, đảo mắt chỉ còn chừng hạt gạo. Tên điên! Ả nở lần đầu lộ ra hoảng sợ, ngươi bị cấp SSS. Sai. Anh Tuyết Thiên ảnh đem hủ hóa dược dịch đập tiến vết thương của hắn, là đưa ngươi xuống địa ngục chìa khóa. Lý Minh Ngọc phù trong ngực nóng lên, nội tâm cũng là kinh đảo hải lãng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại trong thời gian thật ngắn, vậy mà thu hoạch lớn như thế lượng tin tức, lại sẽ dùng loại phương thức này chứng kiến kinh khủng tứ đại tổ chức một trong cộng tế hội chi chủ ạn đờ. Khủng bố như vậy một nhân vật, vậy mà cũng bị anh Tuyết Thiên ảnh nữ nhân này cho tinh kế. Hơn nữa vừa mới nàng còn nâng lên hoa hạ cái kia tiểu quỷ cựu đại thần đàn. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu.